Chương 01, ngày may mắn bầu trời lờ mờ, giống như là phủ lớp bụi bố. Rõ ràng mới 5 giờ chiều nữa, cũng đã cùng một rồi. Sao sạc gió lạnh cuốn lên một chương phá báo chí, dán tại tinh hồng đèn tín hiệu bên trên. Một giây sau, tinh hồng biến thành xanh lét. Đám người bước lên bàn. Một cố vết dỉ loang lổ chạy vượt rào xe hàng đống nhiên xông về phía trước. Người đi đường như hốt hoảng bầy cá chạy tứ tán, chỉ để lại một người mặc váy trắng tiểu nữ hài mở mịt đứng tại giữa lộ. Thần thần, mau tránh ra. Tê tâm liệt phế trong tiếng thét chói tai, rất nhiều người nhìn thấy một vị mẫu thân ngã tại bên đường, nhưng lại đã tới đã không kịp. Xe hàng gần trong gang tấc, hài tử dừng lại bất động. Bọn hắn phảng phất đã nhìn thấy kia thảm không nỡ nhìn huyết tinh chẳng cảnh. Một chút gan nhỏ thậm chí quay đầu nhắm mắt, không dám nhìn. Lúc này, có cuồng phong cuốn tới, một đạo thân ảnh màu vàng nóng như thiểm điện đi ngang qua bàn, cơ hồ là sát đầu xe lướt qua. Đợi cho nhìn thấy tiểu nữ hài rơi xuống đất nhào về phía vị kia mẫu thân, những người đi đường không khỏi tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Chợt, tiếng vỗ tay vang lên, đưa cho vị kia người mặc màu vàng chế phục mang mũ giáp thức ăn ngoài tiểu ca thực nữ bước, như thế đều có thể cứu được. Không hổ là chạy ngoài bán, tốc độ chính là nhanh. Vừa rồi thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc, kém chút liền đủ thành cùng một chỗ thảm kịch. Nói tới thảm kịch, đường này miệng đã đi ra nhiều lần tai nạn xe cộ. Rõ ràng địa thế khoáng đạt, tầm mắt không che chắn, kết quả lại sự cố liên tiếp phát sinh, thật làm cho người cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy à, ta hôm trước đi ngang qua nơi này, kém chút liền bị một cỗ chạy bằng điện ô tô đụng. Các ngươi nhìn, kia xe hàng nhanh rơi trong sông. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chiếc kia suýt nữa đụng người chạy vượt rào xe hàng chính kẹt tại cầu một bên, gần nửa đoạn thân xe nhô ra cầu bên ngoài treo trên bầu trời, chậm rãi đi xuống đi, tình huống 10 phần nguy cấp. Bọn hắn đang muốn chạy tới hỗ trợ, mắt nhìn thấy lúc trước vị kia thức ăn ngoài tiểu ca bước xa sông lên trước, một phát bắt được nết lên đuôi xe. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều động. Đây là một cỗ dài đến 8-9 mét chạy vượt rào xe hàng, hàng cột bên trong đầy kim loại sắt kiện, vẹn vẹn xe lại bắt đầu mã đều có mười mấy tấn. Đừng nói một người, chính là bên này một đám người xông đi lên, cũng tuyệt đối không thể đưa nó kéo lên. Loại này đấu sức, không khác nào là tại lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Đám người đang muốn thuyết phục. Một giây sau, chỉ thấy kia chở đầy sắt kiện chạy vượt rào xe hàng phát ra kẹt kẹt tiếng vang, chậm rãi lui về phía sau. Đôi xe từ nết lên trở nên bình ổn, lốp xe kiên cố rơi xuống đất. Rất nhanh, liền liền treo trên bầu trời đầu xe đều bị kéo lại. Nhìn thấy cái này rung động lòng người chẳng cảnh, vô số người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khó có thể tin. Đợi cho xe hàng toàn bộ rơi xuống trên cầu, hiện trường một thời gian lặng ngắt như tờ. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận nổ đùng tiếng vang. Chỉ gặp ven đường giao thông tín hiệu khống chế cơ bốc lên khói đen, rất nhiều đèn xanh đèn đỏ cũng tất cả đều tối xuống. Các loại bọn hắn từ cái này kinh biến một màn bên trong lấy lại tinh thần. Lúc trước vị kia thức ăn ngoài tiểu ca đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Mặc cất bước đi hướng ba cái giao lộ bên ngoài tiểu điện lư. Hắn trong tay nắm luốt một viên tinh xảo tiểu xảo màu đen chim. Đây là ASM32 vị hơi máy xử lý, là giao thông tín hiệu khống chế cơ hạch tâm khống chế đơn nguyên, dùng cho tiếp thu người đi đường cùng cỗ xe ưu tiên khống chế tín hiệu, chấp hành đèn biến sắc đổi cũng giám thị đèn sắc xung đột các loại. Nhưng giờ phút này, cái này mai tiểu xảo chim lại như cùng sống vật, mặt ngoài cho nhắn, biên giới nổi lên gai nhọn, không ngừng dây rủa lấy, ý đồ từ trong tay hắn đào thoát. Không nghĩ tới liền cái đồ chơi này cũng bắt đầu dị hóa. Khó trách kia đèn xanh đèn đỏ đèn biến sắc hóa vô thường, giao lộ sự cố liên tiếp phát sinh. Tô Mặc tiện tay đem bóp nát, nương theo lấy một tiếng rít lên, một bôi đen sắc hơi khói từ trong đó lộ ra, tiêu tán ở vô hình. Tiện tay đem mảnh vỡ ném vào 30 mét bên ngoài thùng rác, nhìn xem ảm đạm mặt trời, Tô Mặc trên mặt lộ ra một vòng trầm ngưng chi sắc. 3 tháng trước, hắn xuyên qua đến chỗ này thế giới song song, đồng thời đã thức tỉnh một cái tên là làm công thành thần hệ thống. Làm công thành thần, tên như ý nghĩa, dựa vào làm công đến thành thần. Lúc ban đầu Tô Mặc đối hắn chẳng thèm ngó tới, cho rằng hệ thống đây là tại nhục nhã hắn. Khó được xuyên qua một lần, làm công là không thể nào làm công, đời này cũng không thể làm công. Nhưng thực tế thể nghiệm về sau, thật là thơm. Hệ thống mở ra cái thứ nhất làm công chức nghiệp chính là ngoại mại biên. Mỗi đưa ra một đơn thức ăn ngoài, đều sẽ ban thưởng một điểm thuộc tính. Ở trong đó không có bất luận cái gì hạn chế, không cần khách hàng khen ngợi, cũng không có mỗi ngày đưa đơn hạn mức cao nhất, càng không có cái khác kỳ kỳ quái quái hạn chế nhân tố. Chỉ cần đem thức ăn ngoài đưa đến khách hàng trên tay, liền có thể cầm tới điểm thuộc tính. Điều kiện có thể nói 10 phần đơn giản. Không cần trải qua 1111 học thuật mua qua internet đều có thể xem hiểu. Thế là chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn liền đưa ra gần 2 vạn đơn thức ăn ngoài. Cái số này có thể nói tương đương không hợp tối thượng. Bình thường tình huống dưới, một cái đối xung quanh hoàn cảnh không quá quen thuộc thức ăn ngoài tân thủ, mỗi ngày đại khái có thể đưa ra 20 đơn. Thuần thục về sau, mỗi ngày không sai biệt lắm có thể đưa 4-50 đơn. 3 tháng xuống tới, nhiều lắm là 4-5 ngàn đơn. Mà hắn lại đưa ra gần 2 vạn đơn, có thể xưng quyền vương chi vương. Truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì thuộc tính thêm điểm mang tới tố chất thân thể tăng lên trên mọi phương diện. Chính thường nhân lực, mẫn, nhanh, thể, tinh 5 triệu thuộc tính đều tại 10 điểm khoảng chừng. Nhưng hắn hiện tại tùy ý một hạng thuộc tính đều vượt qua 3000 điểm. Nhất quyền nhất cước đều có thể mang đến lớn lao lực phá hoại. Lúc trước cứu viện thời điểm, ngoại nhân chỉ thấy hắn tiện tay lôi trở lại mười mấy tấn chạy vượt rào xe hàng, lại chưa từng nhìn thấy hắn đi ngang qua 4 cái giao lộ trên ngàn mét cự ly trong nháy mắt cứu cô bé kia. Đây chính là thuộc tính thêm điểm chỗ kinh khủng. Hắn hôm nay nói là siêu nhân cũng không đủ. Càng khoa trương hơn là thực lực của hắn còn đang tiếp tục đi lên kéo lên, phản phất không có cực hạn. Bất quá thế gian này siêu phàm chi vật cũng không phải là chỉ có hắn một người. Sớm tại 5 triệu thuộc tính tất cả đều đột phá 30 điểm thời điểm, hắn liền thấy được thế giới này càng làm thật hơn thật một mặt, gặp được rất nhiều thường nhân khó mà phát hiện quỷ dị chi vật. Đợi đến 5 triệu thuộc tính đột phá 100 điểm, hắn liền có thể lấy nục thân cưỡng ép trấn áp những cái kia quỷ dị chi vật. Đợi đến 5 triệu thuộc tính đột phá 1000 điểm, càng là đã thức tỉnh kinh khủng tinh thần trận, có thể lấy tự thân ý niệm can thiệp hiện thực. Từ hắn thu hoạch được hệ thống cho đến bây giờ, trấn sát quỷ dị chi vật đến không hết, bình thường đều lấy không được ban thưởng gì. Duy chỉ có làm những cái kia quỷ dị chi vật cùng hắn tặng thức ăn ngoài có quan hệ, mới có thể phát động bạo kích, giải quyết sự kiện sau có thể đạt được nhiều lần điểm thuộc tính. Chỉ là loại này tình huống có thể ngộ nhưng không thể cầu, hành nghề đến nay chỉ đụng phải vài chục lần. Nhưng gần nhất quỷ dị chi vật hoạt động dường như càng phát ra hung hăng ngang ngược. Có lẽ tại tương lai không xa, có thể thu hoạch càng nhiều điểm thuộc tính. Tô Mặc cưỡi trên màu đen tiểu điện lư, mắt nhìn trên điện thoại di động hậu trường. Cự ly trong tay cái này một đơn kết thúc còn lại 10 phút. Cự ly khách hàng còn lại 320m. Cái này đều đủ hắn nắm tay du lịch bên trong thường ngày thanh lại đi đưa bữa ăn. Bất quá làm tận trung cương vị ngoại mại biển, khẳng định phải trước tiên đem thức ăn ngoài đưa đến khách hàng trên tay. Dù là đối phương đánh giá không ảnh hưởng điểm thuộc tính thu hoạch, đây cũng là hắn xử sự làm người nguyên tắc căn bản. Tô Mặc cắm vào chìa khóa, chính chuẩn bị khởi động tiểu điện lư, trên điện thoại di động cái này một đơn bối cảnh đột nhiên biến thành thảm màu trắng. Nhìn thấy kia xương khô thảm màu trắng, Tô Mặc biểu lộ không khỏi nao nao, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, trắng bệ. Xem ra nay ngươi tơ là ngày may mắn của ta. Hắn bỗng nhiên xoay hạ nắm tay, tiểu điện lư đột xông về phía trước. Chương 02, ngươi điểm ma lạt hương nổi đến để hương quận. Đây là Thanh Hồ thị số 1 thuần khu biệt thự. Giá phòng đột phá 2 vạn một bình, thấp nhất lên giá bán 800 vạn nhất bộ. Ngày bình thường cư xá quản lý 10 phần nghiêm ngặt, cơ bản không cho phép ngoại mại viên đi vào đưa bữa ăn. Giờ phút này, người mặc màu đen chế phục cao lớn các cổng, nhìn xem dừng ở cửa cư xá miệng màu đen tiểu điện lư, chính một mặt hoài nghi nhân sinh. Hắn thấy được xe, lại không nhìn thấy người. Người đâu? Tô Mặc đi tại chỉnh tề bàn đá xanh bên trên, trong tay mang theo một phần xuyên nhớ ma lạt hương nổi. Hắn quay đầu chung quanh, quanh mình biệt thự không thể nói là như lúc, đơn giản chính là như lúc đồng dạng. Lớn như vậy khu biệt thự liền cái bóng người đều rất khó coi đến, chớ nói chi là hỏi đường. Bất quá cái này lại không làm khó được hắn. Tô Mặc tinh thần cảm giác đống nhiên khuyết tán ra, trong nháy mắt bao trùm chiếm diện tích 5 vạn bình để hương quận. Tại tinh thần cảm giác bên trong, toàn bộ cư xá giống như trong tay hắn mô hình, mảy may tất hiện, không thể nào che lấp. Hắn nhìn thấy số 4 biệt thự phú bà ngay tại chơi lấy vui vẻ cầu. Cũng nhìn thấy số 9 biệt thự lầu 2 có tên trộm ngay tại trộm đồ vật. Còn chứng kiến số 10 biệt thự một cái bàn tử đang cùng trung niên tráng hán cãi nhau. Tranh cãi liền ôm cùng một chỗ lăn trên giường. Tô Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, tự giác gặp trước nay chưa từng có tinh thần ô nhiễm. Cũng may rất nhanh hắn liền thấy kia tòa nhà phát ra chẳng lành khí tức số 21 biệt thự. Trước khi đi, hắn hội tụ tinh thần, hóa thành bàn tay vô hình, cầm lên số 9 trong biệt thự kẻ trộm ném tới 10 hào biệt thự trên giường. Làm xong những này, thân hình hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Cùng lúc đó, số 21 biệt thự, lầu 3, ánh nắng phòng. Hàn Ánh Chân nắm chặt cái chổi đối cửa, hai cái khuê mật tránh ở sau lưng nàng, ôm thành một đoàn run lẩy bẩy. "Ngươi, các ngươi đừng chỉ cố lấy tranh a." Hàn Ánh Chân gấp giọng nói ra, trốn đi một chút tác dụng không có, nếu không chúng ta trước tiên đem giàn trồng hoa nhấc đi qua, giữ cửa chắn. "Chiếu thật, ngươi cảm thấy ngăn cửa hữu dụng không?" Trái sau tóc ngắn khuê mật mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, kia đồ vật nhìn cùng u linh, cửa phòng căn bản ngăn không được nó. "Chẳng lẽ chúng ta liền không hề làm gì đợi chỗ này chờ chết sao?" Hàn Ánh Chân lông mày đứng đấy, giận hiện ra sắc. Khuê mật nhóm đưa tay gật lệ, ai đoán khóc ròng, trước đây liền không nên đi trên lầu chạy. Cái này phía trên căn bản chính là tuyệt lộ. Sớm biết rõ ràng này, kia trò chơi nói cái gì ta cũng sẽ không chơi. Nghe khuê mật nhóm lời oán giận, Hàn Ánh Chân trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vòng hối hận. Nàng nhóm đều là Kim Linh Quốc tế học viện lớp 12 học sinh, sớm liền thu được nước ngoài danh giáo cử đi tư cách. Hôm nay nhàn rỗi nhàm chán ở trong nhà bắt đầu chơi trên mạng lưu hành quỷ dị trò chơi. Trò chơi tên là Thay Trời Hành Đạo. Nghe 10 phần chính nghĩa, nội dung cũng chính là như thế. Nghe đồn mấy tháng trước có người trẻ tuổi vì cứu ngâm nước một nhà ba người, phấn đấu quên mình nhảy sông cứu người. Không may, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, hắn cuối cùng bị chảy xiết nước sông tốn vệ. Làm chung quanh quần chúng khẩn trương dọc theo sông tìm kiếm, được cứu vớt một nhà ba người lại phủi mông một cái hở hững ly khai. Trước khi rời đi, còn nói cái gì hắn không có đi lên liên quan ta cái rắm, cũng không phải ta để hắn cứu. Đợi đến sau đó thật vất vả tìm tới người tuổi trẻ kia thi thể, kia một nhà ba người cũng đã xuất ngoại du lịch đi. Xem hết cái này trò chơi bối cảnh giới thiệu, Hàn Ánh Chân kém chút tại chỗ tức điên. Nàng mặc dù sinh ở cự phú nhà, thở nhỏ tiếp nhận các loại đỉnh tiêm giáo dục, ăn ở cơ hồ cùng xã hội tầng dưới chót cách biệt, nhưng hết lần này tới lần khác trời sinh tính nhiệt tình vì lợi ích chung, rất thích đánh ôm bất bình, từng một mình xe lật trong học viện bá lăng tiểu đoàn thể, trừng trị mấy cái vay tiền không trả lão lại, cảnh cáo một nhóm ngược mèo ngược cho cặn bã vân vân. Giờ phút này nhìn thấy cái này không hợp thói thường trò chơi bối cảnh, Hàn Ánh Chân đâu còn có thể chịu. Lúc này liền cùng khuê mật nhóm cùng nhau hành động, mua trò chơi cần thiết các loại nghi thức vật liệu, tại lầu 2 nằm trong phòng khắc họa triệu hoán nghi thức, chuẩn bị triệu hồi ra người tuổi trẻ kia vong hồn, để chính hắn tiến đến báo thù. Nguyên bản đây bất quá là vì biểu đạt trong lòng buồn giận một trận đơn giản trò chơi. Cho dù là Hàn Ánh Chân bản thân, cũng không cho rằng có thể triệu hồi ra cái gì đồ vật. Nàng đã sớm qua yêu miễn tưởng nhân kỷ, sẽ không lại đối chuyện cổ tích ôm lấy quá nhiều chờ mong. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Thượng Thiên cùng với nàng mở một trận xưa nay chưa từng có lớn trò đùa. Làm nàng đọc xong chú ngữ cái cuối cùng ký tự, cái kia quỷ dị nghi thức lại coi là thật triệu hoán ra một đạo toàn thân ướt xuống thân ảnh. Mà lại mấu chốt nhất là, thân ảnh kia vừa mới lộ diện, liền nghe răng trợn mắt hướng nàng nhóm đánh tới, dường như coi các nàng là thành muốn báo thù đối tượng. May mà nàng mang theo người ghét thắng beo phát ra mông lung bạch quang, che chở nàng nhóm một lần. Phía sau tại đối phương truy đuổi bên trong, ghét thắng beo liên tiếp phát ra mấy lần quang mang, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Nàng nhóm lại tại trong lúc bối rối chạy trốn tới lầu 3 ánh năng phòng. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây hẳn là hướng dưới lầu chạy. Chỉ cần chạy tới bên ngoài biệt thự, cũng không đến mức giống như bây giờ bị ngăn ở trên lầu. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hàn Ánh Chân nhìn chằm chằm khắc hoa cửa gỗ, nắm chặt cán dài thiết tàu chịu, chỉ cảm thấy trong tay một mảnh ấm dính, trái tim bịch trực nhảy. Vô luận là dày đặc cửa gỗ vẫn là cứng rắn thiết tàu chịu, cũng không thể cho nàng mang đến chút nào cảm giác an toàn. Cái này địa phương, không thể đợi tiếp nữa. Hàn Ánh Chân liếc mắt trên đất màn cửa, linh cơ khẽ động, đối hai cái khuê mật nói ra, chúng ta đem màn cửa cột lên, từ trên lầu bỏ xuống đi. Cái này có thể được không? Hai cái khuê mật lê hoa đái vũ, nhỏ yếu lại bất lực. Không được cũng phải thử một chút. Hàn Ánh Chân dùng sức lột xuống định chế bản kháng khuẩn màn cửa. Hai ba lần lung tung đánh cái bế tắc, liều mạng giật giật, xác nhận sẽ không chóc ra. Sau khi nàng ý đồ đẩy ra cửa sổ, lại khiếp sợ phát hiện cửa sổ làm sao đều đẩy không ra. Dường như có lực lượng vô hình đem toàn bộ cửa sổ đều cho phong bế. Hàn Ánh Chân không tin tà cầm lấy một chậu nhiều thịt, dùng sức đập vào pha lê bên trên. Phanh một tiếng, chậu hoa vỡ vụn, cát đất bay loạn. Pha lê lại trong suốt sạch sẽ, lông tóc vô hại. Thậm chí liền một tia vết rạn đều chưa từng xuất hiện. Nàng lại liên tiếp thử nhiều lần, ý nguyên cái gì dùng đều không có. Giờ khắc này, Hàn Ánh Chân phúc trí tâm linh, đột nhiên hiểu rõ ra, không phải cửa sổ xảy ra vấn đề, mà là toàn bộ phòng đều bị lực lượng vô danh phong bế. Dù là nàng nhóm lúc trước hướng dưới lầu trốn, cũng rất có thể không trốn thoát được. Cái này không biết bị dị chi vật, căn bản cũng không phải là nàng nhóm có thể ứng phó. Tới, đến rồi. Nó đến đây. Khuê mật cao tiếng thét chói tai để Hàn Ánh Chân lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một cái khớp xương thô to thủ trưởng ngay tại xuyên qua cửa gỗ. Kia thủ trưởng ngâm trắng bệnh, móng tay bên trong kẹp lấy nước bùn cùng xanh lét tảo hạnh, phản phất có thể khiến người ta nhớ tới hắn lúc sắp chết bất lực cùng dãy rủa. Từng giọt nước dọc theo thủ trưởng biên giới nhỏ xuống, rất nhanh liền trên mặt đất tích lấy một vũng nước nước đọng. Nước đọng cấp tốc biến thành vũng nước, hiện lục nước sông từ trong đó mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt che mất toàn bộ gian phòng. Giờ khắc này, Hàn Ánh Chân cảm nhận được trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác, phản phất cả người bị trói lấy tảng đá chìm vào biển sâu. Vô biên tuyệt vọng từ đáy lòng quần quật mà ra, như muốn bao phủ lý trí của nàng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Rõ ràng nàng cái gì cũng không làm sai, vì sao lại nên đón kết cục như vậy? Nàng thậm chí liền yêu nhất Ma Lạt Hương nổi cũng chưa ăn đến. Không được, không thể lại để cho càng nhiều người vô tội quấn vào. Hàn Ánh Chân dãy rủa lấy muốn móc điện thoại, chợt nghe thấy thùng thùng tiếng đánh. Nàng quay đầu nhìn lại, liền khách khí mặt một cái mũ giáp dán cửa sổ hỏi, "Hàn tiểu thư sao? Ngươi điểm Ma Lạt Hương nổi đến." Chương 3, cái này kết thúc. Pha lê trong suốt, màu vàng sáng chế phục tiên diễm vô cùng, dưới mũ giáp sắc bén mặt mày có thể thấy rõ ràng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại ngoài cửa sổ ngoại mại viên, một nháy mắt Hàn Ánh Chân đều có chút ngây ngẩn cả người. Đều nói người khi chết trước mắt sẽ xuất hiện đèn kéo quân, sẽ hồi ức khi còn sống đủ loại. Nhưng nàng vừa nghĩ đến thức ăn ngoài liền xuất hiện ở trước mắt, đây cũng là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là muốn cho nàng trước khi chết ăn no cơm, không mang theo bất luận cái gì oán niệm hạ cửu tuyệt sao? Hàn Ánh Chân não đại động mở, chỉ thấy kia ngoại mại viên đưa tay chuẩn bị đẩy cửa sổ. Nàng vừa định nói cái này cửa sổ căn bản đẩy không ra. Chói tai kết âm thanh bên trong, cửa sổ thủy tinh bị đột nhiên kéo đến một bên. Thông thuận, trơn trượt, dễ như trở bàn tay, như là đường nối lau dầu. Hơi lạnh gió đêm từ ngoại giới thổi tới, trong nháy mắt làm khô nàng quanh thân hiện lục nước sông. Trong tầm mắt giống như là xé toang một tầng màng mỏng, Hàn Ánh Chân lúc này mới phát hiện nàng lại dùng hai tay gắt gao bóp chặt cổ của mình. Trên tay lực khí là to lớn như thế, phản phất muốn sinh sinh đem chính mình cho bóp chết. Khó trách vừa rồi sẽ cảm thấy hít thở không thông. Hàn Ánh Chân bỗng nhiên buông tay, ho kịch liệt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều kìm nén đến đỏ bừng. Lúc này, một bên hai cái khuê mật cũng tất cả đều từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, một mặt nghĩ mà sợ buông lỏng ra mình tay. Nàng nhóm chính chuẩn bị nói lời cảm tạ, trong đó một người bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên bắt lấy một người khác cánh tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Mặc, giang run lên nói, "Hắn vậy mà đứng ở bên ngoài, có vấn đề gì không?" Tóc dài thiếu nữ một mặt mê mang. Tóc ngắn thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Nhưng nơi này là lầu 3A." Tóc dài thiếu nữ nghĩ, mắt trợn trắng lên, rất thẳng thắn hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Tô Mặc tới gần, tóc ngắn thiếu nữ hét lên một tiếng, vừa nghiêng đầu đụng vào giàn trồng hoa bên trên, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem trên mặt đất hai cái này ngu ngốc thiếu nữ, Tô Mặc nhất thời hơi có chút im lặng. Phiêu ở trên trời, liền không thể là biết bay nhân loại sao? Nghĩ trước đây hắn toàn thuộc tính đột phá 1000 điểm thời điểm liền đã thức tỉnh năng lực phi hành. Từng tại trong mây đi ngủ, từng cùng máy bay chiến đấu tỉ thí phi hành, từng nắm nâng khuyết điểm khống vệ tình nhập ý. Bây giờ bất quá là leo lên chỉ là lầu 3, lại tại chỗ dọa ngất đi qua. Ngạc nhiên, Tô Mặc âm thầm nhả rãnh, lúc này, Hàn Ánh Chân cũng đã kịp phản ứng. Nàng đối Tô Mặc có chút e ngại, lại không giống hai cái khuê mật như thế hoảng sợ. Dù sao đối phương vừa đã cứu mạng của nàng, liền xem như quái dị, đó cũng là tốt quái dị. Hoàn toàn không phải nghi thức bên trong kia quỷ đồ vật có thể so với. Nói đến kia quỷ đồ vật, Hàn Ánh Chân hướng cửa ra vào nhìn lại, lập tức chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ. Chỉ gặp một đạo toàn thân ướt sũng thân ảnh đang đứng ở sau cửa. Hắn khẽ cúi đầu, ở bước tóc cắt ngang trán rủ xuống đến, che mắt, chỉ lộ ra phía dưới trắng bệnh gương mặt cùng tím sầm bờ môi. Giọt nước không ngừng từ trên người hắn nhỏ xuống, tích tắc, quần quần không dứt, giống như là muốn đem hắn lượng nước trong người tất cả đều lấy loại hình thức này chạy tràn ra. Cho dù lúc trước đã gặp nhiều lần, nhưng lần nữa nhìn thấy hắn tùy tiện xuyên qua cửa phòng, Hàn Ánh Chân hai chân vẫn như cũ không ngừng run lên, trong lòng càng là hoảng không được. "Đừng, đừng tới đây." Hàn Ánh Chân cầm lấy một chậu nhiều thịt đập tới. Nhiều thịt xuyên qua thân thể của đối phương, ngã tại trên cửa, chia năm xẻ bảy. Kia bóng người có chút nước mắt, nhỏ vụn tóc cắt ngang trán bên trong lộ ra một đôi trắng bệnh con mắt. Chỉ là nhìn xem cặp mắt kia, Hàn Ánh Chân đều cảm thấy trái tim như bị nắm chặt, hô hấp kém chút gây mất. "Thức ăn ngoài ta liền thả nơi này." Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ bên tai truyền đến, đánh gãy cái này không biết tiết tấu. Hàn Ánh Chân bỗng nhiên thở dốc một hơi, chỉ thấy Tô Mặc đem gói hàng tình mỹ ma lạt hương nổi phóng tới một bên giàn trồng hoa bên trên. Liếc mắt ma lạt hương nổi, lại nhìn mắt cách đó không xa Tích Thủy thân ảnh, Hàn Ánh Chân vội vàng hướng Tô Mặc kêu cứu, "Van cầu ngươi mang chúng ta ra ngoài đi." "Mang các ngươi ra ngoài?" Tô Mặc đầu lông mày có chút bén lên, vì cái gì không cho ta trực tiếp tiêu diệt hắn? "Hắn quá nguy hiểm." Hàn Ánh Chân liên tục không ngừng trả lời, "Lúc trước ta không xem chừng thông qua trò chơi nghi thức triệu hồi ra cái này ác linh, nghĩ hết thảy biện pháp đều không thể đem hắn xua tan, vô luận là phá hư nghi thức vật phẩm cũng tốt, vẫn là đối với hắn sử dụng các loại công kích cũng tốt, tất cả cũng không có hiệu quả. Loại này vượt qua thường nhân lý giải đồ vật, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, ta không muốn ngươi ở chỗ này không công chịu chết, nếu có thể, còn xin trước tiên đem chúng ta cứu ra ngoài, ngươi muốn bao nhiêu thủ lao đều được." Tô Mặc nhìn Hàn Ánh Chân một chút, đối nàng chủ động nói biết chuyện kiện nguyên do cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật trước kia tại thả ra tinh thần cảm rất lúc, hắn liền đã tra rõ cái này quái dị lai lịch. Từ lầu 2 phòng ngủ hỗn loạn nghi thức hiện trường liền có thể nhìn ra, cái này quái dị cũng không phải là tự hành xuất hiện, mà là bị người vì triệu hoán đi ra. Nếu là người vì triệu hoán đi ra, vậy hắn cũng không cần thiết vừa lên đến liền đem nó tiêu diệt. Bởi vì người triệu hoán quái dị mục đích không rõ, có lẽ là muốn mượn quái dị đặt thành một loại không thể cho ai biết mục đích, cứ như vậy chẳng bằng để nàng trực tiếp chết tại quái dị thủ hạ, tỉnh tiếp tục thai họa người khác. Mặc dù hắn thực lực cường hãn, nhưng cũng không phải người nào đều sẽ đi cứu. Đối với những cái kia tự gây nghiệt ra hỏa, liền để bọn hắn bị chính mình nghiệt đi phản vệ tốt, hắn nhiều lắm là tại sau đó thanh lý một cái nguy hiểm nguyên, để bọn hắn hợp táng một chỗ, cùng quan tài tổ huyện, sinh tử vĩnh viễn không tương cách. Bất quá lần này tại đưa lên thức ăn ngoài lúc, hắn phát hiện trên trận cái này quái dị cũng không phải là ba cái kia nha đầu tận lực triệu hoán đi ra. Sự xuất hiện của nó, càng giống là một trận ngoài ý muốn. Tại tinh thần của hắn cảm giác phía dưới, đối phương trần thuật nguyên nhân không có bất luận cái gì hoang ngôn. Lại thêm thụ đủ kinh hãi, thể nghiệm qua sắp chết tư vị. Làm trừng phạt tới nói cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại cũng là thời điểm thu thập một cái cục diện rối rắm. Tô Mặc ánh mắt nhìn về phía đối phương sau lưng còn tại Tích Thủy thân ảnh. Giờ phút này, thân ảnh kia đã không nhìn thêm gần thiếu nữ, ngược lại nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập tham lam cùng khát vọng. Trên người dòng nước chảy tràn đến càng nhanh, từ màn mưa hóa thành thác nước. Chợt, hắn tấn mãnh xông về phía trước, giống như một đạo lướt gấp bóng trắng. Hàn Ánh Chân la thất thanh, nhỏ, ẩm. Quái dị giống như là đụng phải vô hình bất tường, đột nhiên đứng tại trước cửa sổ. Tại Tô Mặc bình tĩnh nhìn chăm chú, toàn thân hắn trên dưới chuyển đến rắc băng giòn vàng, như là tiếp nhận vô tận trọng áp, cấp tốc từ không gian 3 chiều hình người ép thành 2 chiều mặt phẳng trang giấy người. Tiếp theo từ đầu đến chân bỗng nhiên một quyển, lại một đoàn, nhất trà sát, hóa thành một cái lớn bằng ngón cái màu trắng tiểu cầu, rơi vào Tô Mặc trong túi áo. Cái này kết thúc. Hàn Ánh Chân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Mặc dù biết rõ ngoài cửa sổ cái này ngoại mại viên tương đương không đơn giản, nhưng chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn a. Thấy thế nào đều cảm thấy kia ác linh là gấp đội vàng tiến lên chịu chết. Tô Mặc nhìn xem biểu lộ đờ đẫn Hàn Ánh Chân, ý vị thâm trường nói, phải hiểu được tính sợ thế giới, lần sau lại cử hành nghi thức không ai có thể kịp thời tới cứu ngươi. Hàn Ánh Chân bỗng nhiên tỉnh táo lại, lập tức chuẩn bị nói lời cảm tạ. Nhưng ngoài cửa sổ lại trống rỗng, người nào đều không có. Nàng nô ra thân thể, nhìn một phía, vẫn người nào cũng không thấy. Một thời gian đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đúng rồi, thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Hàn Ánh Chân một thanh móc lấy điện thoại ra, mở ra màu vàng áp, cấp tốc tìm tới ma lạt hương nổi đơn đặt hàng ấn mở. Chỉ thấy mọi mại viên tính danh cột một mảnh trống không. Hàn Ánh Chân nao, mắt nhìn thấy toàn bộ đơn đặt hàng đều tại không biết lực lượng tác dụng dưới cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, liền như là nàng chưa hề điểm qua thức ăn ngoài. Chương 4, 180 điểm cùng 1130 đơn đi vào trống rông trên đường cái, tại cư xá bảo an tựa như để phòng cướp cảnh giác trong ánh mắt, Tô Mặc vượt chính trên tiểu điện lư. Ánh mắt vừa dứt đến đồng hồ đo, hai hàng hợp quy tắc chữ viết lập tức hiện ra, ngươi đã hoàn thành đặc thù đơn đặt hàng, chúc mừng ngươi thu được 40 điểm thuộc tính. Nhìn thấy hệ thống cho ra nhắc nhở, Tô Mặc tâm tình cũng không bất cứ ba động gì. Bình thường đưa một đơn thức ăn ngoài có thể thu hoạch được một điểm thuộc tính. Hoàn thành cùng quái dị tương quan đặc thù đơn đặt hàng, ít nhất có thể thu hoạch được 10 điểm, nhiều nhất hắn từng thu được 330 điểm. So sánh cùng nhau, 40 điểm cũng là không coi vào đâu. Mở ra điện thoại, thời gian mới 5 giờ chiều 40, cái giờ này cự ly bữa ăn điểm rất gần, ngay lập tức đem muốn nên đón đưa bữa ăn giờ cao điểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa lại có một sóng lớn điểm thuộc tính sắp nhập trướng. Đối với cái này Tô Mặc tất nhiên là vui nghe vui mừng. Hắn không do dự nữa, phát động màu đen tiểu điện lư, hướng phía kế tiếp lấy bữa ăn điểm tiến đến. Soái ca, phải vào tới quay phim sao? Miễn phí a, có thể không lộ mặt. Nhìn xem quần áo bại lộ một mặt xuân tình nữ MC, Tô Mặc khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Đưa thức ăn ngoài 3 tháng qua, hắn gặp muôn hình muôn vẻ khách hàng, giúp làm bài tập, giúp đánh trò chơi, giúp chặt một đao vân vân. Ngoại trừ giúp chặt một đao không có chặt đi xuống, cái khác phần lớn hoàn thành không tệ. Nhưng được mời chụp ảnh, đây là đầu một lần. Nghĩ đến trên giang hồ lưu truyền đủ loại diễm ngộ trải qua, Tô Tô Mặc quả quyết lắc đầu, tại chỗ cự tuyệt. Nói đùa, lại không xách hắn một chút nhìn ra cô gái này dẫn chương trình trên người có không thể miêu tả chứng bệnh. Coi như không có, hắn cũng không có khả năng mặc người mà chơi. Mà lại hắn thời gian chân quý bực nào, há có thể lãng phí ở những này việc vặt bên trên. Tại nữ MC vạn phần không muốn ánh mắt bên trong, Tô Mặc tuyệt tỉnh rời đi, cấp tốc ra đơn nguyên lâu. Đường đường đường. Nghe phương xa gác chuông truyền đến 21 điểm chuẩn chút báo giờ, Tô Mặc biết mình hết giờ làm đã đến giờ. Hành nghề đến nay, công tác của hắn thời gian vẫn luôn là 997, so với cái kia 996 xã xúc còn hung ác một điểm. Đương nhiên, bực này tương đối không có chút ý nghĩa nào. Thuần lấy tố chất thân thể mà nói, đừng nói là 997, chính là 007 với hắn mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Sớm tại toàn thuộc tính đột phá 100 điểm thời điểm, hắn liền đã không cần giấc ngủ. Bất quá liền xem như dạng này, hắn vẫn chưa đem tất cả thời gian vùi đầu vào đưa bữa ăn đại nghiệp bên trong đi. Công việc hàng ngày thời gian vẹn vẹn chỉ có 12 giờ mà thôi. Nay chủ yếu là bởi vì hắn cần ngoài định mức thời gian đi thích ứng điên cuồng tăng trưởng lực lượng, nghiên cứu mới lấy được năng lực. Mở ra giao diện thuộc tính, cười trên tiểu điện lư, Tô Mặc phát ra chỉ lệnh. Trước mắt lập tức hiện ra hơi mở phụ đề, lực lượng 4000 nhanh nhẹn, 4000 tốc độ, 4000 thể chất, 4000 tinh thần, 3450 điểm thuộc tính tự do, 370 điểm là hắn nay mỗi một ngày chạy ngoài bán thu nhập. Bỏ qua một bên để hương quận kia một phần đặc thù đơn đặt hàng không nói, hắn còn đưa 330 phần phổ thông thức ăn ngoài. Kết hợp 12 giờ công việc thời gian tính toán, bình quân mỗi giờ đưa ra 27.5 đặc biệt bán. Không sai biệt lắm mỗi 2 phút liền sẽ đưa ra một phần thức ăn ngoài. Số liệu này đối với người ngoài tới nói có thể sẽ lộ ra 10 phần khoa trương. Với hắn mà nói lại là lại so với bình thường còn bình thường hơn thường ngày. Nếu không phải thương gia ra bữa ăn tốc độ xa xa cùng không lên, số liệu này còn có thể tiến một bước đề cao. Đem điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm đến tinh thần thuộc tính bên trên. Tô Mặc ra lệnh, tinh thần thuộc tính lập tức từ 3450 tăng lên tới 3820. Một cái mắt, hắn cảm thấy đại não như tại sôi trào đồng dạng, tinh thần trở nên càng thêm công minh, tâm ý càng thêm linh động trôi chảy, liền liền hoàn cảnh chung quanh tại hắn cảm giác bên trong đều cho thấy càng nhiều chi tiết. Hắn nhìn thấy bên trái dưới cây trong đất bùn có chỉ chân gãy con kiến, cũng nhìn thấy 30 mét bên ngoài phơi nắng áo lông phía sau kể cận một cây tông màu xám lông mèo. Còn chứng kiến ngoài 200 thước chỗ ngoặt một người trẻ tuổi đem uống hết Pepsi lon nước tiện tay vứt trên mặt đất. Cô đông nhấp nô âm thanh bên trong, Tô Mặc tâm niệm hơi động một chút, màu lam lon nước lập tức bay đến người tuổi trẻ kia trước mặt, ken két vài tiếng vặn thành một cây dài mảnh, bọc tại cổ tay phải của hắn trên quấn thành một vòng, dính liền chỗ thậm chí làm thành hồ điệp tạo hình. Người trẻ tuổi thấy cảnh này chỉ cảm thấy vạn phần hoảng sợ, giật ra tay liên không có kéo, thét chói hai vang lên một bên vung tay một bên hướng nơi xa bỏ chạy. Tô Mặc chậm rãi thu hồi suy nghĩ, âm thầm trầm ngâm, tinh thần trận phạm vi so sánh với ban đầu lại quyết trường không ít, bán kính vượt qua 200 mét. Chi tiết phương diện trên cảm giác càng thêm tinh tế tỉ mỉ, phản hồi nhận được tin tức cũng nhiều hơn, điều khiển độ chính xác cũng có chỗ gia tăng. Nếu như bây giờ lại đối mặt lúc trước cái kia không có ý nghĩa quái gì, có lẽ tại ép thành trang giấy đồng thời còn có thể thuận tiện cho hắn làm tạo hình. Mặt khác từ tinh thần lực diễn sinh ra liên quan thủ đoạn công kích, uy lực hẳn là cũng có chỗ gia tăng. Lấy tinh thần trận làm căn cơ tạo dựng nhiều tầng bên ngoài cơ thể phòng ngự hệ thống, nên cũng có chỗ cường hóa. Đáng tiếc cường hóa trình độ còn chưa đủ, trước mắt đến xem chỉ có thể phòng được đạn đạo, cự ly bảo vệ tốt hoạch đạn còn kém một chút, còn phải thêm ít sức mạnh mới được. Tô Mặc thở dài một hơi, nhìn về phía thanh thuộc tính, nhãn thần hơi nhấp nháy, thẩm tra đơn đặt hàng số. Trước mặt phụ đề lập tức như bụi bay tán đi, cấp tốc cấu xây thành mới phụ đề, hết hạn đến trước mắt, ngươi đã hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng 18870 đơn, cự ly lần sau đơn đặt hàng thành tựu ban thưởng còn kém 1130 đơn, 1130 đơn a. Tô Mặc âm thầm suy nghĩ, nếu như dựa theo một ngày 300 đơn đến tính toán, chậm nhất 4 ngày liền có thể hoàn thành. Bất quá so sánh cùng nhau, hắn vẫn là càng chú ý thuộc tính tiến giai. Tham khảo đi qua kinh nghiệm, toàn thuộc tính đạt tới 4000 tất nhiên sẽ thu hoạch được năng lực mới. Dưới mắt lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ cùng thể chất đều đã đạt tới 4000. Duy chỉ có tinh thần thuộc tính cự ly 4000 còn kém 180 điểm. Nói cách khác ngày mai hắn tất nhiên có thể thu được năng lực mới. Nghĩ tới đây, Tô Mặc trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ chờ mong. Hắn không có quá nhiều do dự, đóng lại hệ thống sau vặn bẹo nắm tay, trực đạt hướng phía tự mình phương hướng lái đi. Nguyên chủ nhà ở vào thành đông, tại một chỗ tên là Vinh Duyệt Hoa đỉnh cư xá cũ bên trong, là một tòa 3 tầng biệt thự. Mặc dù đồng dạng là biệt thự, lại cùng đề hương quận những cái kia đỉnh tiêm hào trạch hoàn toàn không so được. Riêng là phòng linh liền vượt qua 20 năm, vẻ ngoài cùng trang trí đều mười phần cổ xưa, hoàn toàn cùng không lên trào lưu. Bất quá thắng ở phòng ốc dùng tài liệu dày đặc, cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Lại thêm rất nhiều người sớm rời xa chỗ này cư xá cũ, lưu lại đều là một chút đã có tuổi lão nhân. Tô Mặc tại trong biệt thự tiến hành một chút thí nghiệm cũng sẽ không ảnh hưởng đến chu vi quê nhà. Ngoại trừ ngôi biệt thự này bên ngoài, nguyên chủ lưu lại di sản còn bao gồm 100 vạn bồi thường tiền. Đây là cha mẹ của hắn gặp tai nạn xe cộ tử vong lúc đạt được bồi thường. Kỳ thật lúc ấy chết mất cũng tương tự bao quát nguyên chủ, chỉ là hắn vừa vặn xuyên qua tới mới trong mắt người ngoài may mắn nhặt về một cái mạng. Về sau thông qua đưa thức ăn ngoài, hắn tại rất ngắn thời gian bên trong cấp tốc khỏi hẳn. Bây giờ một thân thực lực càng là vượt xa người bình thường có khả năng đạt tới cực hạn. Cách một tiếng, tiểu điện lưu dựa vào quán tính, tinh chuẩn dừng ở nhà để xe trước. Tô Mặc khóa lại khóa, cất bước đi hướng tông màu đỏ đi ngược chiều cánh cửa phòng. Vừa leo lên thềm đá, còn chưa kịp đưa tay theo vân tay, cánh cửa phòng liền ca một tiếng hướng ra phía ngoài mở ra, lộ ra bên trong thâm trầm như mực tám. Chương 05, toàn gia mỹ mãn cửa ra vào mở rộng, u ám thâm thúy, giống như là cửa hàng tầng màu đen màn sân khấu, liền liền ánh mắt đều không cách nào xuyên qua. lập tức kia u ám như nước chảy ba độc ra, hóa thành một cá thể thái thức tha hình người. Hình người lấy ôn nhu ngữ điệu nói ra, "Tiểu Mặc, hôm nay ngươi trở về hơi trễ a. Cuối cùng một đơn tại thành tây." Tô Mặc nói, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, "Đã nói với ngươi rồi, không muốn lung tung mở cửa, để tránh hù đến ngoại nhân, ngươi quên sao? Ta đây không phải nghe được ngươi dừng xe sao? Mà lại ta còn chuyên môn tiết trí chướng nhãn pháp, người bình thường căn bản là không nhìn thấy ta." Trong phòng thanh âm ngọt ngào lập tức trở nên ủy khuất. Tô Mặc thở dài nói, "Ta không phải tận lực trách cứ ngươi, chủ yếu cái này trong khu cư xá ở phần lớn đều là người già, vạn nhất dọa ra cái gì mà bệnh vậy cũng không tốt, cho nên chỉ có thể là giảm xuống phong hiểm. Ta biết rõ, về sau sẽ chú ý." Hình người ở mức nói, hai tay bất an giãy giụa. Tô Mặc ánh mắt rơi xuống kia một đôi tay bên trên. Cùng thuần túy từ hắc vụ tạo thành thức tha thân thể không quá đồng đạo, hai tay của nàng lại tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Móng tay thông thấu, dầu có con trạch, lộ ra nhàn nhạt mượt nhà. Ngón tay tinh tế mà thon dài, như sau mưa mới ra măng ngầm nhọn. Mu bàn tay ra thịt trắng toát, có ánh ngọc nhuận, tinh tế tỉ mỉ như sứ. Tay bên cạnh ôn nhu đường cong một mực kéo dài đến phần tay, im bặt mà dừng, biến thành nồng đậm hắc vụ. Loại này trắng cùng hắc, sinh cùng tử phối hợp hình tượng rất có lực trùng kích, chính là Tô Mặc đã nhìn qua rất nhiều lần, hiện tại uy nguyên sẽ cảm thấy kinh diễm. Nói đến hắn cùng thủ nữ ở chung đã có 85 ngày. Trước đây hắn vừa mới đưa thức ăn ngoài không lâu, sau khi xuất viện thân thể dựa vào điểm thuộc tính tăng thêm, cấp tốc khôi phục lại. Cảm nhận được thuộc tính thêm điểm chỗ tốt, hắn thậm chí trong đêm đều đang điên cuồng tiếp đơn đưa thức ăn ngoài. Mà liên tại ngày đó trong đêm, hắn tiếp vào một cái đến từ Tây Lương bệnh viện đơn đặt hàng. Đến hiện trường về sau mới phát hiện, kia rõ ràng là một chỗ vứt bỏ bệnh viện. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng nhàn rỗi tìm thú vui người trẻ tuổi, đang mạo hiểm trên đường đói bụng. Sau đó tại cũ nát khoa trong phòng mặt, hắn tìm được hạ đơn người, lại phát hiện đối phương căn bản không phải người. Lúc đó hắn toàn thuộc tính vừa qua khỏi 30, chỉ có thể nhìn thấy quái dị, mà rất khó làm bị thương bọn hắn. Ngay tại hắn muốn bị đối phương vây giết thời khắc, thủ nữ chống rông xuất hiện, đem hắn cứu lại. Phía sau vì nghe ngóng càng nhiều cùng quái dị có liên quan tình báo, hắn một phen lắc lư đem đối phương cho mang về nhà bên trong. Đương nhiên tại bệnh viện bên kia ăn xẹp hắn cũng chưa, lại đưa một tuần thức ăn ngoài, thừa dịp mây đen gió lớn thời điểm, hắn nửa đêm quay lại, trấn sát ký túc tại bệnh viện bảy con huyết tinh quái dị, tiện thể lấy đem toàn bộ bệnh viện đều cho san bằng, từ Thanh Hồ thị trên bản đồ triệt để xóa đi. Đây là hắn sau khi xuyên biệt duy nhất một lần gặp nạn trải qua. Phía sau vô luận gặp được cái gì quái dị, cũng đỡ không nổi hắn tiện tay một quyền. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn liền nắm đấm đều không cần vận dụng, chỉ dựa vào ý niệm liền có thể xóa bỏ rất nhiều cường hãn quái dị. Mà càng là cường đại, hắn liền càng là cảm kích thủ nữ tại hắn nhỏ yếu lúc ân cứu mạng. Trải qua như thế thời gian dài ở chung, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng coi là rất quen thuộc nhẫm. Bây giờ hắn đều nhanh quen thuộc loại này ở chung hình thức. Gặp Tô Mặc nhìn mình chằm chằm hai tay kinh ngạc xuất thần, thủ nữ dường như mới phản ứng được, vội vàng đem mu bàn tay đến hắc vụ chạm sau lưng. Chân chính nói đến, đôi tay này mới xem như nàng bản thể, hiện tại Tô Mặc thẳng nhìn chằm chằm, cảm giác tựa như là lột sạch quần áo cho người ta nhìn. Mặc dù đã nhìn qua không ít trở về, nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm như thế thời gian dài. Á, cơm ta đã làm xong, ăn cơm trước đi. Thủ nữ hơi có chút hốt hoảng quay người ly khai. Nhìn xem vội vàng tán đi hắc vụ, Tô Mặc hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vào nhà sau đổi xong màu lam dép lê, đem đầu nón trụ lấy xuống phóng tới một bên đưa vật đỡ, đi vào phòng khách, chỉ thấy một cái bàn tay lớn nhỏ người mặc màu trắng váy liền áo bờ di giờ ba ba chính ghé vào trên bàn trà múa bút thành văn, kia bay lên đầu lông mày, chuyên chú nhãn thần, nhìn muốn bao nhiêu chăm chú liền có bao nhiêu chăm chú. Thật hiếm thấy, tiểu mộng vậy mà tại làm bài tập. Ta nhưng cố gắng đây, ngươi đừng quấy rầy ta. Thanh thúy đồng âm truyền đến, ghé vào sách bài tập trên tiểu mộng đầu đều không nhấc. Tô Mặc khỏe miệng hơi cuộn lên, cất bước đi vào 80 tấc trước tivi, đưa tay ở phía sau sờ một cái, kinh ngạc nói, cái này tivi như thế nào là nóng. Rát băng một tiếng, nắm trong tay tiểu mộng bút tâm trực tiếp bẻ gãy. Nàng khẩn trương ngồi thẳng thân thể, kéo căng tròn vo khuôn mặt nhỏ, nhãn thần chột dạ bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Tô Mặc xoa cằm, tự mình phỏng đoán nói, chẳng lẽ là bởi vì thời tiết quá nóng, đem nó cho phơi nóng lên. Tiểu Mộng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu nói, "À đúng, chính là như vậy. Ta đều cho mặt trời phơi nóng lên đây, TV khẳng định cũng rất nóng." Nói nàng còn cần tay nhỏ lau lau cũng không tồn tại vết mồ hôi chân bóng cái trán. "Nhưng hôm nay bên ngoài liền không có đi ra mặt trời a." Tiểu Mộng, "Được rồi, đừng đùa nàng, đều tới dùng cơm đi." Thủ nữ một tiếng chào hỏi, Tiểu Mộng nhảy cẫng khởi sướng công kích, kết quả tại lên nhảy thời điểm, chân tại khay trà bằng thủy tinh trên bỗng nhiên trượt đi. Không chờ nàng rơi xuống trên mặt đất, một cái rộng lượng thủ trưởng liền hoành không tiếp được. Tô Mặc mang theo Tiểu Mộng đi vào trước bàn ăn ngồi xuống, đưa nàng phóng tới một góc đồng bát trước mặt. Mặc dù là tiểu xảo nhi đồng bát, đối với nàng mà nói ý nguyên lộ ra quá phần lớn, bất quá Tiểu Mộng cũng sớm đã quen thuộc. Đục lỗ đảo qua trên bàn bốc hơi nóng thức ăn, ớt xanh trứng gà xào, ớt xanh rau xào thịt, ớt xanh dâu mực, ớt xanh muộn cá hoa vàng, ớt xanh sợi khoai tây, còn có một cái ớt xanh cơm cuộn rong biển khuẩn nấm canh. Tô Mặc bưng đổ đầy cơm nồi cơm điện, hơi có chút kinh ngạc, vậy mà tất cả đều là ớt xanh. Hôm nay tại ven đường thấy có người bán ớt xanh, 5 khối tiền 4 cân, ta liền thuận tay mua 20 cân. Dù sao ngươi lượng cơm ăn lớn, ăn đến nhanh. Mặc quần áo tử tế sao? Yên tâm đi, tay áo dài quần dài trường loa, mũ trùm mặt nạ kính dâm, thủ sáo bọc ba tầng, chặt chẽ ra đây. Vẫn là điểm thức ăn ngoài tương đối tốt ta. Thức ăn ngoài nào có ta làm sạch sẽ? Ngươi suốt ngày đưa thức ăn ngoài cũng không phải không biết rõ tình huống. Tô Mặc nghĩ một ít dị thường bẩn thỉu thức ăn ngoài cửa hàng, thở dài nói, điều này cũng đúng. Một bên Tiểu Mộng nhìn xem trong chén tận lực cắt mảnh băng thức ăn, vểnh lên con miệng nói, thế nào lại là ớt xanh a? Ta không ăn ớt xanh. Thủ nữ tay phải bột một tiếng đặt tại trên mặt bàn. Tiểu Mộng lập tức giật cả mình, vội vàng ôm lấy thìa tại trong chén đào lên, một bên ăn một bên phí sức lấy lòng nói, à, cái này ớt xanh thật ăn ngon, thủ nữ tỷ tỷ chủ nghệ thật sự là quá tuyệt vời. Đã như thế ưa thích, ngày mai còn làm ớt xanh. Tiểu Mộng đợi đến thức ăn trên bàn tất cả đều ăn đến không sai biệt lắm, nồi cơm điện cũng đều cào đến làm sạch sẽ. Tô Mặc từ trong túi móc ra cái màu trắng viên cầu nhỏ, đúng rồi, hôm nay ở bên ngoài lấy được một cái đồ tốt. Nhìn thấy kia viên cầu nhỏ, vừa cầm chén liếm sạch sẽ Tiểu Mộng, con mắt lập tức trở nên tinh tinh sáng, là ăn ngon cậu. Tô Mặc liếc nàng một chút, không thấy được ngươi thủ nữ tỷ tỷ cũng chưa ăn cơm sao? Ngươi đã ăn rồi, cho nên không có ngươi phần. Nói hắn đem viên cầu nhỏ đưa cho thủ nữ. Thủ nữ cầm lấy viên cầu nhỏ nhẹ nhàng bóp, hắc vụ phun trào ở giữa, dường như có mơ hồ kêu thảm truyền ra. Tiểu Mộng nhìn xem sạch sẽ đáy chén, một thời gian khóc không ra nước mắt. Ăn uống no đủ, Tô Mặc tựa ở trên ghế salon, tiện tay mở ra TV. Trên TV ngay tại phát hình một thì tin tức. Ngày gần đây tại Lan Thương sông Thanh Huy đoạn phát sinh nhiều lên ngâm nước mất tích vụ án, cục an ninh nhắc nhở mọi người rời xa dòng sông, chân quý sinh mệnh, nghiêm cấm tự mình xuống sông bơi lội. Đã nghe chưa? Không có việc gì đừng đi ra chơi nước. Tô Mặc nhìn xem ngay tại hướng trên ghế salon bỏ Tiểu Mộng. Tiểu Mộng hừ một tiếng, đem đầu xoay đi qua, mặc kệ hắn. Tin tức kết thúc về sau, lại xuất hiện một thì nhắc nhở mọi người rời xa lưu tinh cao ốc phòng ngừa bị nện tổn thương tin tức. Nhìn xem bị vải trắng bao khỏa nhảy lầu người thi thể, Tô Mặc lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Cái này thế đạo thật sự là càng ngày càng loạn a. Khó trách gần nhất các loại quái dị liên tiếp hiện lên. Tô Mặc đấy lòng dâng lên nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Vừa đúng lúc này, điện thoại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Phần mềm trên bắn ra một cái đặc thù đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng bối cảnh là lưu động chọc màu vàng, phản phất có mảnh liệt tanh hôi từ trong đó tràn ra. Nhìn thấy hạ một người tính danh, Tô Mặc khẽ miệng không khỏi có chút nhếch câu, đưa tay điểm xuống tiếp đơn. Chương 06, đơn đặt hàng đẳng cấp Lan Thương sông. Đây là phát nguyên từ Xích Thủy Hà một đầu nhanh sông, toàn dài vượt qua 10 km, uốn lượn khúc chiết, một đường hướng tây, đi ngang qua Thanh Hồ thị mấy cái khu, phía trên càng là đỡ có 20 mấy cây cầu. Giờ này khắc này, tại Thanh Huy cầu bờ nam hướng đông hơn 100 mét chỗ, chỉ để bên bờ trên thềm đá đứng đấy ba cái đạo nhân. Dẫn đầu đạo nhân khuôn mặt thanh quắc, người mặc một bộ rộng rãi màu xanh pháp y, tóc trắng phơ dùng một thanh ngọc châm đâm thành hôn nguyên búi tóc, trên tay nắm giữ một cây màu trắng phất trần, nhìn tiên phong đạo cốt, rất có loại thế ngoại cao nhân mở mịt khí chất. Sau lưng hắn hai người đệ tử đều là 20 tuổi người trẻ tuổi, mặc màu đen pháp y, đầu đội bằng phẳng nam hoa khăn, một mặt mới ra đời cảnh giác cùng bất an. Bọn hắn cảnh giác cũng không phải là không có chút nào nguyên do, chỉ gặp cách đó không xa trên mặt sông, khi thì truyền đến động tĩnh khổng lồ, như là đáy sông ẩn giấu đi có thể đem 10 cái câu cá lao đồng thời kéo xuống đi manh thú. Xoẹt một tiếng vang thật lớn, một đạo ưu ảnh bỗng nhiên từ đáy sông nhảy lên ra, nhấc lên mảng lớn sóng nước, đối bên bờ ba người đánh tới. Huyền Dương đạo trưởng vùng động thủ bên trong phất trần, phất trần lập tức trở nên dài hơn 5 thước, tựa như tinh cương chế thành dây kém soát, đột nhiên quất vào bay nào tới ưu ảnh trên thân. Nương theo lấy tiếng vang trầm nặng, ưu ảnh bị rút về trong sông. Huyền Dương đạo trưởng nhìn xem lại gãy mất mấy cọng râu lông phất trần, trên mặt không khỏi một trận đau lòng. Hôm nay hắn từ một cái quen biết thuyền lão bản nơi đó tiếp vào cái ủy thác, tới hỗ trợ thanh trừ Lan Thương trong sông quái dị. Vốn cho rằng chính là cái không có ý nghĩa tiểu nhiệm vụ, 5 vạn khối kiếm dễ dàng. Ai có thể nghĩ cái này trong sông quái dị vậy mà như vậy cứng hãn? Lấy hắn Tam Tiên phủ giáo phụ Nguyên Đại Pháp sư chính yên tịnh ứng hiển hữu chân quân thứ 47 đời truyền nhân thân phận, đều suýt nữa lật thuyền trong mương. Bây giờ chẳng những quái dị không thể triệt để thanh trừ, liền liền tổ truyền hắn pháp khí vân đến phất trần đều lọt vào tổn thương. Thêm tiền, nhất định phải thêm tiền. Không phải cái này một đơn sinh ý thật sự là quá đạp mã thua lỗ. Huyền Dương đạo trưởng làm ra quyết đoán, bên cạnh truyền đến đại đệ tử Thanh Phong yếu ớt khẩn cầu âm thanh, sư phụ, nếu không ta rút lui à? Một bên khác nhị đệ tử Minh Nguyệt liên tục không ngừng gật đầu nói, đúng à, sư phụ, ta rút lui đi. Cái này trong sông quái dị thấp nhất cũng là áo trắng cấp, thậm chí có khả năng tiếp cận hoàng nhị cấp. Coi như minh bên trong cũng không có mấy cái có thể thắng được, ta đánh không lại không mất mặt. Mất mặt? Làm sao không mất mặt? Ta đường đường Tam Tiên phủ giáo phụ Nguyên Đại Pháp sư chính nhất tịnh ứng hiển hữu chân quân thứ 47 đời truyền nhân, liền mấy cái trong sông nhỏ quỷ đều đánh không lại, các ngươi tổ sư tiền bối ở trên trời lại nên như thế nào nhìn ta? Thế nhưng là, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt một mặt khó xử. Được rồi, trước chờ ta cho bên A gọi điện thoại, đem giá cả một lần nữa định một cái. Nói Huyền Dương đạo trưởng xuất ra bợ lỉnh dán tránh phấn sáng phiến quả táo 15 bùn trà, ấn xuống dãy số chính là một trận giận phun. Trải qua hòa bình hữu hảo 3 phút hiệp thương, Huyền Dương đạo trưởng thành công đem số tiền thưởng từ 5 vạn đề cao đến 10 vạn. Hai vị đồ đệ tại mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng sau khi, trong lòng lại có chút sầu lo. Tiền thưởng đề cao là chuyện tốt, nhưng mặc cho vụ kết thúc không thành, kia không như thường cùng bọn hắn không có gì quan hệ sao? Đánh không lại chính là đánh không lại a, dường như phát giác được các đồ đệ bất an, Huyền Dương đạo trưởng để điện thoại di động xuống, đáp ý nói, yên tâm đi, ta đã kêu gọi cường viện đến đây. Đừng nói là áo trang cấp, liền xem như hoàng nhị cấp, đối chúng ta vị kia cường viện tới nói tất cả đều không đáng kể. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nghe, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thanh Phong nhỏ giọng thầm thì nói, đã nói xong chỉ dựa vào chính mình đâu. Huyền Dương đạo trưởng ngạo nghễ nói, ta có thể kéo tới cường viện, tự nhiên thuộc về ta lực lượng một bộ phận. Thế nhưng là, Đỗ Ách chân kinh phạt chép 50 lượng. Đêm khuya không người con đường bên trên, một cỗ màu đen xe đạp điện đội vàng chạy qua. Tô Mặc nhìn xem hai bên đường nhanh chóng xẹt qua màu da cam đèn đường, lại là có chút không quan tâm. Bình thường tình huống dưới, Hắn cái này thời điểm hẳn là nằm trên ghế salon, cùng Tiểu Mộng cùng một chỗ nhìn siêu nhân điện quang. Nhưng người trưởng thành thế giới luôn luôn không dễ dàng như vậy. Ban ngày vội vàng đánh một ngày công, ban đêm có cần thời điểm, không lên cũng phải bên trên. Những cái kia gánh vác cả một cái gia đình cần cố gắng kiếm tiền sa sút, nói chung đều là như thế. Bất quá cùng người khác không quá đồng dạng chính là, trong tay hắn cái này một đơn nhiệm vụ thuần túy là tự tìm. Lúc ban đầu Tô Mặc cầm tới hệ thống lúc đã từng nghĩ tới, có thể hay không thông qua thẻ bột phương thức thăng cấp nhanh chóng. Tỷ như nói chính mình hạ đơn, để cho mình chân chạy đi đường, điểm hắn cái mấy ngàn mấy vạn đơn, trực tiếp đem ngoại mại viên chức nghiệp soát đến đỉnh. Nhưng mà ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Hệ thống căn bản không tồn tại rõ ràng như vậy bột. Về phần cái khác bột, hắn tại dần dần thăm dò về sau không thể không lựa chọn từ bỏ, thành thành thật thật làm công tích lũy thuộc tính. Nhưng hệ thống dù sao không có trong tưởng tượng tuyệt tình như vậy, ngoài định mức cho hắn một đạo quyền hạn. Đó chính là mỗi ngày hắn đều có một lần chỉ định tiếp đơn cơ hội. Đây cũng chính là nói khách hàng tại hạ đơn lúc có thể chỉ định để hắn đi đưa. Đương nhiên, đưa hay không đưa quyết định bởi với hắn, cơ hội cho ai dùng cũng quyết định bởi với hắn. Cái này quyền hạn Tô Mặc một lần cho rằng 10 phần cân gà. Bởi vì coi như người khác chỉ tên để hắn đưa thức ăn ngoài, một đơn cũng chỉ có thể kiếm được một điểm thuộc tính, cùng đưa cái khác thức ăn ngoài không có gì khác biệt. Thẳng đến hắn gặp phải Long Sơn quan quan chủ Trương Huyền Dương, tình huống mới xuất hiện biến hóa. Lúc đó hắn vừa cho một cái cấp cao đủ liệu cửa hàng đưa đi nguyên một dương cương bản 001. Đúng lúc gặp trong tiệm xuất hiện quỷ dị thái biến. Ngay tại làm lớn bảo vệ sức khỏe Trương Huyền Dương bọc lấy cái dài khoảng trắng khăn tắm, bị một cái mặt xanh nhanh vàng tử ảnh truy chạy trối chết. Sau đó hắn giải quyết thái biến cũng đem Trương Huyền Dương cứu lại. Kia là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến thần bí tu hành giả. Kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Tu hành giả vượt qua tưởng tượng suy nhược, cho dù là Trương Huyền Dương cực kỳ tôn sùng chấp thủ, trong mắt hắn cũng cùng thái kê không có gì khác biệt. Bất quá liền xem như thái kê cũng có thể ép ra mấy lượng dầu tới. Tô Mặc đem chính mình phương thức liên lạc cho Trương Huyền Dương. Hắn hướng đối phương đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là lần sau tao nộ cùng quái dị có liên quan thai nạn lúc, có thể thông qua đặt trước đưa thức ăn ngoài phương thức liên hệ hắn đi qua xử lý. Làm ra quyết định này, Tô Mặc là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Trương Huyền Dương thân là tu hành giả, tự nhiên sẽ thường xuyên đụng phải quái dị thai nạn. Nếu như liền hắn đều không có biện pháp giải quyết, kia thai nạn đẳng cấp nhất định không giống, sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được đại lượng điểm thuộc tính. Đến tận đây, Tô Mặc cuối cùng là nắm giữ quyền hạn chân chính cách dùng. Cân nhắc đến Trương Huyền Dương khả năng không phải mỗi ngày đều có thể gặp được cao đẳng cấp quái dị, vì để tránh cho quyền hạn lãng phí, phía sau tại đưa thức ăn ngoài quá trình bên trong hắn không ngừng tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Chỉ tiếp tu hành giả không phải dễ dàng như vậy gặp phải, thuận mắt thì càng ít. Hết hạn đến trước mắt, hắn cũng chỉ định ra Trương Huyền Dương cùng thẩm phán hạ hai người kia mà thôi. Bởi vậy hiện tại vừa tiếp xúc với đến Trương Huyền Dương gửi tới trọng hoàng đơn đặt hàng, hắn liền ngựa không ngừng vó hướng về phía trước tiến đến. Chân chính nói đến hắn sẽ như vậy ra sức cũng cùng trọng hoàng đơn đặt hàng có quan hệ. Trải qua như thế thời gian dài tìm tòi, hắn đối với đặc thù đơn đặt hàng đẳng cấp đã có hiểu biết. Từ thấp đến cao theo thứ tự là trong suốt, cho tàn, trắng bệnh, cho hoàng, tinh hồng, sắc hắc. Càng lên cao, đơn đặt hàng liền càng nguy hiểm, ban thưởng liền càng phong phú. Hoàn thành cơ sở trong suốt đơn đặt hàng, ít nhất cũng có thể cầm tới 10 điểm thuộc tính. Cho tàn cấp bậc thì là 20 cấp bước, trắng bệnh là 40 cấp bước. Về phần cao nhất sắc hắc, hắn đã từng cầm tới qua 330 điểm. Nói cách khác, lần này cho hoàng đơn đặt hàng, chí ít có thể cho hắn mang đến 80 điểm thuộc tính. Cái này đã coi như là không ít, để hắn cùng toàn thuộc tính 4000 cự ly lại rút ngắn một chút. Tô Mặc chậm rãi thu hồi tung bay suy nghĩ, ánh mắt hướng phía bên bờ sông nhìn lại. Xuyên qua dãy đặc bên bờ rừng cây nhỏ, hắn đã thấy mục tiêu. Chương 07, đều đồng dạng Tô đại sư, ngài rốt cuộc đã đến. Cách thật xa trông thấy Tô Mặc, Huyền Dương đạo trưởng lập tức trên mặt vui mừng, liên tục không ngừng nên đón. "Cho, ngươi đặt cơm chiên." Tô Mặc mang theo quái thú cơm chiên túi hàng đưa tới. Huyền Dương đạo trưởng đội vàng hai tay đón lấy, "Ai nha, làm sao còn làm phiền phiền ngài thật mang cho ta cơm đây, ta chính là tùy tiện như vậy một đặt, quá chậm trễ ngài thời gian." Cũng không có mấy phút, Tô Mặc hơi mỉm cười nói, "Lần sau ngươi nghĩ tiết kiệm thời gian, có thể tìm cự ly ngươi gần nhất một cửa tiệm hạ cái tờ đơn." Lao đạo nhớ, nhìn xem tự mình sư phụ đối vị kia tuổi trẻ ngoại mại viên một bộ túi đầu không lưng một mực cung kính bộ dáng. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tất cả đều có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn cho rằng sư phụ gọi tới cường viện nên là Minh bên trong một vị nào đó đại nhân vật, dầu gì cũng nên là riêng có thanh danh địa phương cường giả. Kết quả đúng là một vị nhìn bình thường thức ăn ngoài tiểu ca. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là tại khinh bị thức ăn ngoài tiểu ca. Hiện tại linh khí khôi phục mới bắt đầu không bao lâu, các phương nhân mã đều tại xem chừng tìm kiếm ở trong. Tu hành giả nhóm nơi phát ra không đồng nhất, xuất thân các ngành các nghề đều có. Tựa như Minh bên trong vị kia chấp thủ đại nhân, trước kia liền từng là một vị thức ăn cho chó ăn thử viên. Bởi vì ăn vào một phần đặc thù thức ăn cho chó, chẳng biết tại sao đi lên tu luyện con đường, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tổng tới nói, chỉ cần là tu hành giả, vô luận xử lý cái nào chức nghiệp, bọn hắn đều sẽ bao hàm kính ý, nhưng vấn đề ở chỗ, trước mắt vị này ngoại mại viên trên thân rõ ràng không có bất luận cái gì linh lực ba động. Liên liên một tia linh lực khí tức đều không có. Hắn nhìn hoàn toàn chính là người bình thường, thuần không thể thuần nữa người bình thường. Dạng này người bình thường không mau để cho hắn rời xa thai nạn hiện trường, ngược lại đem hắn kéo qua hỗ trợ, là ngại chết người còn chưa đủ nhiều không? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt trong lòng hồ nghi, ngoài miệng nhưng không có lên tiếng. Đi qua sư phụ cho bọn hắn ấn tượng vẫn là tương đối đáng tin cậy, đã dám đem người kêu đến, khẳng định có chỗ ỷ lại. Bọn hắn vẫn là đợi ở một bên yên tĩnh quan sát thuận tiện. Hai vị đồ đệ tâm tư nhỏ tự nhiên là không thể gạt được Ngao Thành Nhân Tinh Huyền Dương đạo trưởng, Bất quá hắn cũng không có quá nhiều giải thích, mà là mang theo Tô Mạc hướng bên bờ sông đi vừa nói ra, ta là buổi tối hôm nay từ một vị thuyền lão bản nơi đó nhận được nhiệm vụ này, chuẩn bị thanh chức vùng nước này bên trong quái dị. Nhắc tới cũng kỳ quái, những này quái dị rõ ràng đều là vừa mới chết thi hải biến thành, thực lực nhưng không để khinh thường. Bỏ qua một bên đã bị ta thanh trừ hết 3 bộ nạn trí cấp, cái này trong sông còn thừa lại 3 bộ thực lực cực mạnh áo trắng cấp. Vì thế ta chuyên môn tìm vị kia thuyền lão bản một lần nữa báo giá, hiện tại đã đem vị thắc kim để cao đến 10 bạc khối. Ngay nhìn, vẫn là như cũ 7 bạc thành. Tô Mặc gật đầu nói, có thể. Huyền Dương đạo trưởng lập tức nhẹ nhàng thở ra, mừng khấp khởi mà nói, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, ngài bên này cái gì thời điểm chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy độc thủ. Nói hắn mang theo thức ăn ngoài đi tới một bên mở ra, bận rộn một đêm hôm quyết quát, cũng đúng là đói bụng. Đưa cho hai đồ đệ một người một hộp, Thanh Phong cầm cơm chiên, quét mắt Tô Mặc bóng lưng, hơi có chút sầu lo mà nói, sư phụ ngươi bây giờ ăn cơm thật đáng tin tại sao? Không cần ở bên cạnh coi chừng một cái, để phòng bất nhất. Này, kia không tới phiên chúng ta quan tâm, đều nói là cường viện, ba con áo trắng cấp, nhiều nước thôi. Huyền Dương đạo trưởng kẹp lên một khối xào tiêu sương sườn, cổng vào mặt hương, hạnh phúc cái cằm tròm dâu bạc phơ đều run lên một cái. Nhìn thấy sư phụ tự tin như vậy, bọn hắn cũng không nhịn được nhận lấy lây nhiễm. Người hiền lành Minh Nguyệt một bên hủy đi gói hàng hộp một bên hỏi, sư phụ, ngươi nói chúng ta phân cho hắn ba thành có thể hay không quá ít? Nghĩ cái gì đây? Ba thành kia là chúng ta, bảy thành mới là người ta. Thanh Phong lập tức một mặt chấn kinh, chúng ta đây cũng là điều tra, lại là bố phòng, lại là giao thủ, tới lui lui bận rộn lâu như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể cầm tới ba thành. Không phải đâu. Huyền Dương đạo trưởng liếc hắn một chút, ngươi làm nhiều như vậy, trong sông quái dị biến mất sao? Thanh Phong đống nhiên một nghẹn. Bao nhiêu lớn bản sự kiếm bao lớn tiền? Huyền Dương đạo trưởng cầm đuôi chỉ điểm, không đem cái này trong sông quái dị thanh lý mất, chẳng những cái này một đơn nhiệm vụ kết thúc không thành, sẽ còn ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta, danh dự không có, về sau ai hướng chúng ta hạ đơn? Làm người muốn đem ánh mắt buông dài xa một chút, không muốn chỉ so đo trước mắt lợi ích, chờ nhóm chúng ta đem lệnh bài dựng lên, tín dự đứng thẳng, về sau tự nhiên sẽ có đại nhiệm vụ tìm tới cửa, đến thời điểm dù là đi theo Tô đại sư đằng sau hút miếng canh cũng có thể làm cho chúng ta ăn no mê mẩy. Lúc này, đưa lưng về phía bọn hắn Tô Mặc đống nhiên nhiều hứng thú nói ra, có ý tứ, cái này trong sông lại còn cất giấu một cái hoàng nhiệt cấp. Hoàng nhiệt cấp? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tay run một cái, suýt nữa không có coi cơm trên là trận ném ra bên ngoài. Liên liên lao luyện thành thuộc Huyền Dương đạo trưởng, cũng đều hơi biến sắc. Hắn buông xuống đũa, cố gắng trấn định hỏi, Tô đại sư, ta lúc trước đã mở thiên nhãn liếc nhìn qua toàn trường, cũng không có kiểm chắc đến áo trắng cấp trở lên quái dị, cái này đột nhiên xuất hiện hoàng nhiệt cấp là khả năng cùng hắn bị chôn ở trong sông có quan hệ đi. Nói, Tô Mặc chân phải có chút hướng phía dưới giẫm một cái, đại địa chuyển đến mơ hồ chấn động. Lập tức một thân ảnh như đạn pháo từ đáy sông nổ ra, giữ tận thân ảnh hiện lộ dưới ánh trăng, tiếp lấy lại bỗng nhiên rơi vào trong nước. Vẹn vẹn chỉ là cái này lộ diện một cái trước mắt, đã đầy đủ để bên bờ mấy người cảm nhận được trên người hắn tản ra hung lệ khí diễm. Đây là thật hoàng nhiệt cấp a. Thanh Phong bắp chân bụng đều không bị khống chế run lên. Minh Nguyệt nhìn về phía Huyền Dương đạo trưởng, vẻ mặt cầu xin nói ra, sư phụ, nếu không ta rút lui à? Cái này một đơn ta không làm, tiền về sau còn có thể kiếm lại, không cần thiết cược mệnh a. Đúng vậy a, đúng vậy a, nói xong mạnh nhất khả năng liền một cái áo trắng cấp. Kết quả hiện tại liền hoàng nhiệt cấp đều xuất hiện, cái này căn bản liền không phải thấp cấp bậc trừ ma hạ ngục công việc a. Áo trắng cấp là ba giai, hoàng nhiệt cấp là bốn giai, nhìn như kém một cấp, trên thực tế lại là cấp thấp cùng trung cấp ở giữa khác biệt, giữa hai bên thực lực sai biệt cực lớn. Một cái áo trắng cấp đối phó 7-8 cái nạn trí cấp liền rất miễn cưỡng, mà một cái hoàng nhiệt cấp đối phó mười mấy áo trắng cấp đều dễ dàng. Trước mắt cái này hoàng nhiệt cấp hoàn toàn có thể đem bọn hắn sư đồ ba người treo lên đánh, một không xem chừng thậm chí ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đối mặt kích động đến sắp lời nói không có mạch lạc hai vị đệ tử, Huyền Dương đạo trưởng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mặc, trinh trọng hỏi, Tô đại sư nói thế nào? Đều đồng dạng. Đã dùng tinh thần cảm giác đảo qua đáy sông mỗi một chỗ chi tiết Tô Mặc, ngựa khí thanh đạm trả lời. Hắn hơi hoạt động một cái tay phải, chậm rãi bóp quyền nắm chặt, đối hoàng hiệt cấp cùng rất nhiều quái dị chỗ đường sông, nhẹ nhàng một quyền đánh xuống. Cái này một quyền không mang theo chút nào khói lửa, chợt nhìn liền cùng luyện công buổi sáng lao ra tại công viên kiệt thân. Nhưng khi nắm đấm đẩy ra về sau, hung manh quyền kình lại giống như thực chất, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng đến cực điểm sóng xung kích, xuyên vào toàn bộ đường sông. Trong chốc lát bình tĩnh sông lớn bị tại chỗ phá vỡ, nặng vài chục tấn nước sông nước cuồn cuộn thượng thiên. Trắng xóa sương mù trong mưa, chỉ gặp lấy hoàng hiệt cấp cầm đầu rất nhiều quái dị tất cả đều sụp đổ thành một mịn. Đường sông trung ương trống rông xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét to lớn cái hố, ẩn ẩn giống như thành quyền hình. Ngàn vạn nước sông cuốn ngược mà quay về, điên cuồng rót vào trong đó, hình thành kịch liệt dòng xoáy, tôm cá đều tránh thoát không được. Huyền Dương đạo trưởng cùng gió mát trăng sáng ngơ ngác đứng tại bên bờ sông. Ba người tay nâng cơm chiên, toàn thân xối thành nước súng đều toàn vẹn chưa phát giác, tâm thần tất cả đều bị trước mắt lần này to lớn tràng diện triệt để cướp đi. Thật lâu, Huyền Dương đạo trưởng dùng mình một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện không biết cái gì thời điểm Tô Mặc đã ly khai. Thanh Phong nuốt ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy dư kinh hãi thở dài, sư phụ, ngươi cái này cường viện không khỏi cũng mạnh quá mức đi. Đều nói là cường viện lại thế nào khả năng yếu đâu. Huyền Dương đạo trưởng ra vẻ chấn định đem một cái con cua từ cằm sợi râu trên lấy xuống. Tâm cảnh của hắn giống nhau mặt sông, chập trùng không thôi, về khoảng cách lần gặp gỡ mới trôi qua năm ngày, hắn vậy mà lại mạnh lên. Lần này kinh khủng tốc độ tiến bộ, chính là tu hành giới yêu nghiệt nhất thiên tài thúc ngựa đều truy không lên. Chẳng lẽ tu hành giới tu hành đạo lộ, nhưng thật ra là sai hay sao? Giờ khắc này, Huyền Dương đạo trưởng lâm vào thật sâu mê võng. Chương 08, danh hiệu ít ngải số đuôi 8972 thẻ tiết kiệm tại 2044 năm tháng 8 ngày 14 thu nhập, vượt đi gửi tiền, 7000 công nguyên, số dư còn lại 1845600 công nguyên. Nhìn thấy trên điện thoại di động toát ra nhắc nhở tin nhắn, Tô Mặc tay phải thoảng qua dừng lại, tiếp lấy liền cấp tốc sẽ qua. Đây cũng là tối hôm qua kia một đơn thu nhập, cũng coi là hắn hiện tại ngẫu nhiên kiếm thu nhập thêm. Lấy trước mắt hắn thu nhập mà nói, một tháng kiếm cái 3-40 vạn không khó. Chút tiền ấy đặt ở siêu một tuyến thành phố lớn cũng chính là trong đó sinh giai cấp. Nhưng ở Thanh Hổ loại này địa phương nhỏ, đầy đủ để hắn sống thư thư phục phục, một bữa cơm huyễn quang mười mấy cái đùi gà đều không mang theo đau lòng. Đương nhiên, theo thời gian rời đổi, quái dị xuất hiện càng ngày càng tấp nập, về sau tiền kiếm được sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, phương diện này căn bản không cần lo lắng quá mức. Đồng thời Tô Mặc cũng vô cùng rõ ràng biết rõ, cái gọi là tiền tài cũng tốt, tôn trọng cũng tốt, địa vị cũng tốt, đều chẳng qua là thực lực bản thân mang đến phụ thuộc phẩm. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, hết thảy đều sẽ tùy theo mà tới. Đáng tiếc tối hôm qua đi quá mức vội vàng, quên hỏi cái kia một chuyện kết quả. Bất quá đa hắn đều không có chủ động cho ra đáp lại, chắc là không có tin tức đi. Tô Mặc quyết định, chờ đêm nay có rảnh rỗi, lại tìm Huyền Dương đạo trưởng tâm sự. Dưới mắt vẫn là trước hảo hảo hoàn thành trong tay công việc. 604. 604 đơn đặt hàng tốt. Tới. Tô Mặc lên tiếng, bước nhanh đi đến nóng hôi hổi ra bữa ăn miệng, gỡ xuống đóng gói tốt đơn đặt hàng thức ăn ngoài. Hắn đem thức ăn ngoài bỏ vào xe đạp điện đằng sau to lớn hình vuông trong cốp sau, nắm tay bốn léo, người theo xe đi. Tối hôm qua kia một bút chọc hoàng đơn đặt hàng để hắn đã kiếm được 100 điểm thuộc tính. Dựa theo chọc hoàng thấp nhất ban thưởng 80 điểm tới tính. Bỏ qua một bên trong sông cái kia hoàng hiệt cấp không nói, còn lại ba con áo trắng cấp lại thêm vụ mặt nhỏ quỷ, tại hệ thống phán định bên trong nhiều lắm là cũng liền giá trị cái 20 điểm. Không thể không nói cao cấp quái dị ban thưởng quả nhiên là phong phú vô cùng. Chỉ tiếc hoàng hiệt cấp liền đã rất khó đụng phải, chớ nói chi là tại cái này phía trên cái khác cấp bậc. Nhưng bất kể như thế nào, có tối hôm qua kiếm được 100 điểm, hôm nay chỉ cần lại cho 80 đơn phổ thông thức ăn ngoài, như thường có thể điểm đầy tinh thần thuộc tính, hoàn thành toàn thuộc tính 4000 mục tiêu, thu hoạch được hoàn toàn mới năng lực. Mà dưới mắt trải qua cho tới chưa đưa bữa ăn, hắn đã đưa ra 75 đơn, mục tiêu gần trong gang tấc. Tô Mặc mở đủ mã lực, đến mới đưa bữa ăn mục đích, Lưu Tinh Cao Úc. Dưới ánh mặt trời, nhà này hơn 30 tầng kiến trúc cao lớn tường ngoài pha tạm, cửa sổ rỉ sét, lộ ra một cỗ tàn lụi rách nát chi ý làm thế kỷ trước khởi công xây dựng cao ốc, Lưu Tinh Cao Úc một lần có Thanh Hổ thứ nhất nhà cao tầng thanh danh tốt đẹp. Chỉ tiếc về sau các nơi nhà cao tầng như măng mọc sau mưa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lưu Tinh Cao Úc thanh danh dần dần bị che giấu, đến bây giờ đã là không người hỏi thăm. Tô Mặc dương mắt đảo qua cũ nát cao ốc, ánh mắt lập tức rơi vào màu vàng cảnh cáo mang lên. Hắn chợt nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy tin tức, có vẻ như gần nhất có mấy người chạy đến nơi đây nhảy lầu tự sát, thậm chí còn kém chút đánh đến cùng bên đường qua người đi đường. Đối với những cái kia nhảy lầu người ý nghĩ Tô Mặc cũng không quan tâm, chỉ là trước mắt nhà này cao ốc gần ẩn lộ ra không giống bình thường khí tức, hiển nhiên không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn quét mắt điện thoại, phát hiện đơn đặt hàng bối cảnh không biết cái gì thời điểm biến thành trọc hoàng màu sắc. Được chưa, hy vọng có thể đến điểm cho mới. Tô Mặc khỏe miệng có chút vén lên, dẫn theo thức ăn ngoài sải bước đi vào. Vừa vào bên trong, giống như là bước vào một cái thế giới khác. Ấm áp ánh nắng tiêu tán không thấy, thay vào đó là trận trận âm lãnh từ xung quanh bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến, ở mức nhân nhất muốn quấn đến trên người hắn. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Tô Mặc cười lạnh một tiếng, khí huyết hơi chấn động một chút, kia âm hàn chi ý trong nháy mắt như băng tuyết tan rã. Tô Mặc cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn đi vào trung đỉnh, xuyên thấu qua miệng chữ hình hành lang nhìn lên trên. Dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, cả người liền như mũi tên chui lên 32 lầu. Đi vào bên trái một gian đóng cửa đã lâu thanh thảo phòng vẽ tranh. Trên tường vẽ đầy loạn thất bát tao vẽ xấu, tàn phá cái bàn ở trong phòng lung tung trưng bày. Nơi hẻo lánh bên trong còn có thể nhìn thấy rất nhiều dơ bẩn không chịu nổi thuốc màu bình. Một chi nguyên một sắc bút vẽ đặt tại giá bút bên trên, ngòi bút nhỏ xuống lấy màu đỏ tươi thuốc màu, dường như vừa mới có người dùng qua chi này bút. Mà tại giá bút phía sau trên vách tường, thoa siêu siêu mẹo mẹo bốn cái tinh hồng chữ lớn, hoan nên quang lâm. Bốn chữ này dường như mang theo đoạt người tâm phách lực hấp dẫn lấy nhìn chăm chú người tiến lên. Tô Mặc cất bước đi thẳng về phía trước, bước chân trầm ổn, bước cách như là đo đạc chính xác. Đi vào vách tường trước 2 mét chỗ hắn đột nhiên dừng lại, bất thình lình dừng lại, dường như làm rối loạn kẻ sau màn kế hoạch. Trầm mặc một lát sau, một đạo hai mắt chảy ra huyết lệ hư ảnh bỗng nhiên từ sau lưng của hắn trống rông xuất hiện, liền muốn đưa tay đem hắn hướng phía trước đẩy đi. Nhưng nàng lại đột nhiên phát hiện chính mình làm sao đều không động được, như là bị phong tại hổ phách bên trong sâu bọ. Chỉ là một cái chớp mắt kinh hoàng, nàng toàn bộ liền bị một loại nào đó kinh khủng lực vô hình vò thành đậu nành lớn nhỏ, trực tiếp rơi vào Tô Mặc túi. Lúc này, Tô Mặc trước mắt vách tường mới đột nhiên biến mất. Xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là trống rỗng bệ cửa sổ, chỉ kém 2 mét liền có thể đạp không rơi xuống. Xử lý xong cái này hoàng hiệt cấp quái dị về sau, Tô Mặc ngược lại nhìn về phía bày ra tại giá bút trên cái kia nguyên một sắc bút vẽ. Bút thân ấn khắc lấy rất nhiều vạn mẹo phù văn, ẩn ẩn hiện ra hoa cúc hình dạng. Cái này hoa cúc hình dạng phù văn cho hắn một loại 10 phần cảm giác xấu. Tô Mặc ánh mắt có chút ngưng tụ, bút vẽ đông nhiên sụp đổ thành bụi phấn, lẫn vào trần xa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn hài lòng gật đầu, mắt nhìn trong tay thức ăn ngoài, lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung, có thể, hôm nay lại có thể bạch chơi dừng lại. Hơn nửa canh giờ, năm đạo người mặc màu đen chế phục thân ảnh, chính cẩn thận kiểm tra thanh thảo phòng vẽ tranh. Vệ Thương nhìn xem trên mặt đất tản mát mới mẹ bột phấn, dùng tay thấm lấy đến nắn ướt, kinh ngạc nói, chất gỗ bút vẽ. Một đôi chân dài bỗng nhiên rơi xuống hắn trước mặt, Liễu Vô Xương bình tĩnh báo cáo, xác nhận đội trưởng, tới đây hẳn là chỉ có một người, cái kia hoàng hiệp cấp quái dị khẳng định là hắn giết chết. Nói như vậy ta cũng phải tạ ơn hắn. Vệ Thương từ dưới đất đứng lên thân, nơi núi lỏng bờ vai của mình, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, người trong cục tiếp tay liền không đủ dùng, các nơi bản án tất cả đều bận bịu sức đầu mẹ chán, có những này dân gian thuật sư hỗ trợ, cũng coi là thật to giảm bớt áp lực của chúng ta. Bất quá có thể lặng yên không tiếng động xử lý một cái hoàng hiệp cấp, vị này thực lực tối thiểu cũng là bốn giai, nói không chừng chính là thuật sư liên minh bên trong cao tu, lại hoặc là hòa bình chi gia đám kia tên điên. Sách, dù sao nếu là bọn hắn làm, sớm tối cũng sẽ tuyên dương ra, dù sao cái này đều là thanh vọng vốn liếng a. Liêu Vô Sương nghe, khẽ cho mày, hiện trong tay chúng ta bản án chồng chất như núi, chẳng lẽ liền không thể hướng bọn hắn tìm kiếm trợ giúp sao? Vệ Thương lắc lắc xám trắng hơi dài phát, suy âm thanh cười nói, tìm kiếm trợ giúp có thể, nhưng không có lợi ích, người ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Linh khí khôi phục, quỷ dị tái hiện, cái này thế đạo đã thay đổi a. Nhìn Liêu Vô Sương một bộ buồn bực bất bình biểu lộ, Vệ Thương cười thúc giục nói, được rồi, đi đi đi, nhanh đi kế tiếp, nghe nói giết người ngõ hẻm lại xuất hiện, cái này thế nhưng là so hoàng hiệp cấp còn muốn phiền phức đồ vật. Đang nói, một tên đội viên bỗng nhiên đi tới, vệ đội, ngươi nhìn ta tại phụ cận giám sát bên trong tìm được cái gì? Chỉ thấy máy tính bảng trên biểu hiện ra một đoạn hình ảnh theo dõi. Một người mặc tươi hoàng thức ăn ngoài phục thân ảnh đột ngột xuất hiện tại cửa sổ, tiếp lấy giữa trời rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ lại là người bị hại? Liêu Vô Sương gấp giọng hỏi. Nhưng tại tới trên đường, bọn hắn căn bản liền không thấy được những thi thể khác cá thả, phóng đại cho ta xem một chút. Luôn luôn biểu hiện chấn định đội trưởng Vệ Thương, thời khắc này biểu lộ lại là trước nay chưa từng có ngưng trọng, thanh âm đều đi theo run rẩy lên. Đợi đến đem video không ngừng phóng đại, một lần nữa nhìn mười mấy lần về sau, Vệ Thương không khỏi trùng điệp thở ra một hơi, trầm giọng thở dài, quả nhiên là danh hiệu ít. Chương 09, Phổi Chi Thiên Phú lúc đêm khuya. Tô gia biệt thự, nhị lâu chủ nằm. Tô Mặc ngồi tại bệ cửa sổ trước, bưng chén thuần sữa bò, nhìn qua phá lệ thâm thúy tinh không. Trên trời quen thuộc chòm sao một lần để hắn có loại chính mình cũng không xuyên qua hào giác. Bất quá cân nhắc đến hắn thiên văn tri thức cùng hiểu biết địa lý đồng dạng cằn cỗi đáng thương. Cái nhìn của hắn kỳ thật cũng không trọng yếu. Cũng may Tô Mặc đêm nay cũng không phải cố ý tới đếm ngôi sao. Tại tầm mắt của hắn bên trong, rất nhiều giữa các vì sao dường như tồn tại mơ hồ liên tuyến. Cái này khiến bọn chúng cộng đồng tạo thành một đạo to lớn bầu trời đêm hình ảnh, lực lượng 4000 nhanh nhẹn, 4000 tốc độ, 4000 thể chất, 4000 tinh thần, 3920 điểm thuộc tính tự do, 430 bỏ qua một bên thanh thảo phòng vẽ tranh vị kia hoàng hiệp cấp cống hiến 90 điểm, hôm nay hắn đưa 340 đơn, cũng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Nếu là tiểu ngộng, cái này thời điểm liền nên nói ta thật là cố gắng nha. Nghĩ đến đã nằm ngủ tiểu ngộng, Tô Mặc trên mặt kìm lòng không được dâng lên một vòng tiêu dung. Hắn đem trong chén thuần sữa bò uống một hơi cạn sạch, trong lòng mặc niệm nói, thêm điểm. Một máy mắt, tinh thần điểm thuộc tính từ 3920 biến thành 4000. Tại toàn thuộc tính đạt tới 4000 về sau, các đầu thanh thuộc tính biên giới dường như phát ra đạo đạo thải quang. Chợt, giống như là có một loại nào đó vô hình giam cầm bị giải trừ. Thế là Tô Mặc biết rõ, hiện tại có thể tiếp tục thêm điểm đến 4000 trở lên. Kỳ thật ngay từ đầu tại gặp được thêm điểm giam cầm thời điểm, Tô Mặc liền từng suy nghĩ qua một vấn đề, có thể hay không dùng phương pháp khác tu hành, vòng qua đạo này giam cầm. Về sau tại gặp được Trương Huyền Dương về sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện lại vẫn tồn tại cái khác tu hành đạo lộ. Cái này khiến hắn không khỏi suy tư, hắn thêm điểm tu luyện đạo lộ cùng tu hành giả tu luyện đạo lộ đến tột cùng có cái gì khác biệt. Sau đó thông qua nghe được biết, tu hành giả tu luyện cần phải mượn ngoại giới linh khí, thông qua ngoại giới linh khí cải tạo tự thân, cường hóa bản thân, cuối cùng hoàn thành sinh mệnh cấp độ thủy biến. Cho nên, tu hành giả bởi vì linh khí thịnh mà thịnh, bởi vì linh khí suy mà suy. Linh khí khô kiệt thời điểm, tu hành giả không gặp người thế. Linh khí khôi phục thời điểm, tu hành giả cuối cùng lẻ tẻ ngoi đầu lên. Trái lại tự thân, cùng nhau đi tới dựa vào là đều là điểm thuộc tính. Về phần cái gì cầu thí linh khí, thử qua mấy lần, lại ngay cả một chút xíu đều không cảm ứng được. Nếu là không có hệ thống, hắn khả năng cùng không cách nào tu luyện chúng sinh, chỉ có thể xung làm linh khí khôi phục màu nền. Hoặc là thai nạn hiện trường gặp nạn người, hoặc là kinh hoàng tránh thai khủng hoảng người, hay là khắp nơi cầu cứu đáng thương người. Thế gian rất nhiều bi kịch, luôn có đồng dạng dáng lâm đến trên người bọn họ, đây không phải tuân theo pháp luật liền có thể bình yên vượt qua đại kiếp chi thế. Cũng may, hắn có được đầu thai một lần, thượng thiên cuối cùng không có bạc đãi hắn, đưa cho hắn hệ thống loại này kim thủ chỉ. Theo Tô Mặc, hệ thống cung cấp điểm thuộc tính cùng linh khí bản chất nhưng thật ra là đồng dạng, đều là đặc thù nào đó năng lượng. Chỗ khác biệt chính là, điểm thuộc tính loại này năng lượng chỉ bắt nguồn từ hệ thống, vì hắn cá nhân tất cả. Trước mắt hắn còn không có phát hiện từ cái khác địa phương thu hoạch được điểm thuộc tính phương pháp, rất có thể căn bản liền không có. Như vậy hắn tiến giai cũng liền có thể đạt được giải thích hợp lý. Mặc dù đi đường đi cùng tu hành giả con đường không quá đồng dạng, nhưng kết quả sau cùng nên đều là trăm sông đổ về một biển. Chỉ tiếc linh khí khôi phục có một cái quá trình, 10 năm thời gian cũng chỉ là để nồng độ hơi cao một chút, để mọi người tu luyện trở nên hơi mau một chút. Trái lại hắn bên này, cho hắn 10 năm thời gian, Tô Mặc xem chừng chính mình cũng nhanh phá giới phi thăng. Cái này cũng liền để hắn tắt tại linh khí trên việc tu luyện dạy vào thứ gì tâm tư. Tô Mặc tùy tiện đem còn lại 350 điểm ném cho lực lượng thuộc tính, chợt đem suy nghĩ chìm vào tự thân. Bên ngoài của hắn nhìn cùng thường nhân không khác biệt quá lớn, nhưng hắn nội tại lại là một phen thường nhân khó gặp to lớn cảnh tượng. Huyết nhục có ánh, khí huyết như thủy ngân, xương cốt giống như ngọc trụ, tạng phủ lần lần phát ra thải quang. Kỳ thật tại đơn nhất thuộc tính thêm đến 100 điểm thời điểm, liền đã đạt tới phàm nhân cực hạn. Tại đột phá 100 về sau, nội tạng của hắn xương cốt thậm chí bên ngoài cơ bắp cũng bắt đầu dung luyện đúc lại. Từ 100 đến 1000, từng bước dung luyện toàn thân, bản thân cách tân, đạt vững càng thêm hùng hậu thuần túy căn cơ. mà từ 1000 bắt đầu, liền để cho tinh thần ý niệm cùng tự thân tế bào từng bước từng dùng, đánh xuống bản nguyên ấn ký, đúc thành bất tử chi thân. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, chờ đến toàn thuộc tính đạt tới 1 vạn, dù là chỉ để lại một điểm tế bào bã vụn, hắn như thường có thể triệt để phục sinh. Ngoài ra, từ đơn nhất thuộc tính phá ngàn về sau, hắn đem dần dần mở ra cơ thể người bí tàng, thức tỉnh tự thân thiên phú. Toàn thuộc tính 2000 điểm thời điểm, hắn đã thức tỉnh thận chi thiên phú. Mà bây giờ toàn thuộc tính 4000 điểm, hắn song phổi lóng lánh bồng bột hoa hòe. Tô Mặc dùng tự thân ý niệm tiếp xúc đến một màn kia ánh sáng. Một cái mắt, phản phất có đại đạo huyền âm trong đầu mình, giảng thuật thường nhân khó mà chạm đến ảo diệu chí lý. Mà đợi đến trận này huyền âm rơi xuống, Tô Mặc nhìn về phía ý niệm bên trong chìm nổi huyền ảo ân ký. Thế là hắn lĩnh ngộ lần này cảm giác tỉnh thiên phú, phổi chi thiên phú, thao túng không khí. Cái này thiên phú có thể nói rất mạnh. Từ lớn góc độ tới nói, có thể cải biến không khí mật độ, chế tạo tường không khí cùng không khí đạn, hoặc là đem nào đó một khu vực rút thành chân không, để trong chất lỏng không khí tràn ra, thậm chí cưỡng ép thổi phồng dẫn bạo các loại. Mà từ nhỏ góc độ tới nói, có thể ở trong nước du lịch càng nhanh, có thể mang theo đồng đội một khối phi hành, có thể tại y học trên cứu người, có thể nghe xa xa thanh âm vân vân. Mà lại mấu chốt nhất là, thiên phú uy lực cũng không cố định, đem theo chính mình mạnh lên mà mạnh lên, thuộc về một loại trưởng thành tính lực lượng, tương lai ai cũng không biết rõ sẽ trưởng thành đến dạng gì tình trạng. Đương nhiên, cái này thiên phú cũng không phải là bản năng, thao túng không khí cũng có nó tự thân hạn chế. Dựa theo Tô Mặc tính ra, trước mắt hắn sử dụng toàn bộ lực lượng, nhiều lắm là chỉ có thể chế tạo ra một cái đường kính ngàn mét chân không lĩnh vực. Bao quát giống tường không khí đạn, nắm cử tạ lượng loại hình, đều có trên đó hạn. Ngoài ra, bản thân hắn hiện tại không cách nào giết chết địch nhân, thao túng không khí đại khái cũng giết không chết. Nhất là rất nhiều quái dị, tồn tại phương thức cùng nhân loại khác lạ, khó mà dùng vật lý lực lượng giết chết. Nhưng bất kể nói thế nào, có dù sao cũng so không có tốt, nói không chừng tương lai liền có dùng đến địa phương. Tựa như thận chi thiên phú, hắn hiện tại một lần đều vô dụng đến, nhưng không trở ngại tương lai có khả năng sẽ dùng đến. Mơ hồ đối tự thân thiên phú làm một phen suy nghĩ, Tô Mặc lập tức đem phòng ngủ đến hành lang lại đến chậu rửa mặt không khí toàn bộ rút khô, hóa thành một mảnh chân không lĩnh vực. Thân ở trong chân không, hắn cũng không có cái gì khó chịu. Cất bước đi thẳng về phía trước, ngược lại không có chút nào thanh âm truyền ra, sẽ không ảnh hưởng đến đã nằm ngủ thủ nữ cùng tiểu động. Đi vào ao nước trước mặt, hắn lại lần nữa từ ngoại giới hái một đoàn không khí, đem nó ướt thúc tại vòi nước chung quanh. Sau đó đem sữa bỏ chén ném vào, dùng không khí hóa thành hai tay, mở ra vòi nước đem nó rửa sạch một phen, thanh âm cũng vẹn vẹn bao quát tại cái này nhỏ nhỏ nước đoàn bên trong. Vẫn rất sạch sẽ. Nhìn xem giọt nước từ sữa bỏ chén mặt ngoài bay đi, Tô Mặc luôn cảm thấy cái này tiền phú có thể ở nhà vụ trên thu hoạch được tốt hơn vận dụng. Cũng không biết rõ hệ thống cái gì thời điểm mở cho hắn khải cư gia chủ phu hoặc là hiệu giặt nhân viên chức nghiệp, nhất định tại ngắn nhất thời gian bên trong cho nó soát đến mắt cấp. Tô Mặc đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng nhiên bắn ra một đầu tin tức. Nhảy cấp chi tình lộ rõ trên mặt, "Mạc ca, ngươi để cho ta tìm đồ vật có đầu mùa ai ổ." Chương 10, kỳ vật thợ săn 5 giờ chiều 50, Tô Mặc sớm kết thúc công việc. Hôm nay đưa đơn hành trình một mảnh yên tĩnh, không có gặp được bất luận cái gì yêu ma quái gì. Cái này cũng liền khiến cho hắn cuối cùng chỉ thu được 260 điểm. Bỏ qua một bên hôm nay có khác sự tình không có đưa đủ thời gian không nói, đây mới là hắn ngày thường bình thường thu hoạch. Đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến trên lực lượng thuộc tính trong nháy mắt từ 4350 nhảy đến 4610. Tô Mặc cảm thấy quần áo trên người hơi có chút căng lên, hiển nhiên hắn lại trưởng thành một chút. Mênh mông lực lượng tại trong cơ thể góp nhặt, cuồng bạo, giống như táo bạo mãnh hổ tùy thời đều muốn ra lồng. Nhưng Tô Mặc đã biết rõ như thế nào hàng phục cái này mãnh hổ. Hắn tìm nhạc cậu, đeo lên Bluetooth hay nghe, nhìn lên coi thường nhiều lần. 5 phút sau, Tô Mặc thần thanh khí sảng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Nhìn về phía hẹn xong đại khái vị trí, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Tô Mặc đứng dậy một cái lướt dọc, thẳng vào mây xanh bên trong. Hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất. 10 giây về sau, Tô Mặc đáp xuống mục đích phụ cận một đầu không người hẻm nhỏ. Quay người từ ngõ hẻm trong đi ra, hắn như sau khi tan việc xa xúc, về bài cất bước hướng về phía trước. Rất nhanh liền tới đến một tòa phong cách Tây Dương cổ kiến trúc trước mặt. Tại cổ kiến trúc sắc nghệ rào chắn bên ngoài, đứng đấy một cái dung tư tú lệ có lồi có lõm tuổi trẻ nữ hài. Nàng mặc một bộ màu xanh biết chữ cái ngắn tê, phía dưới là một kiện màu xanh da trời quần sắc jean, trên chân đạp trên một đôi giày trắng nhỏ, bả vai xoải bước lấy một cái túi vải bượm. Hơi dài phát đơn giản ghim lên một cái viên thuốc đầu, chỉ để lại nhỏ vụn tóc cắt ngang trán rủ xuống, làm nàng kia mang theo hải nhi mập khuôn mặt càng thêm xinh xắn đáng yêu. Nhưng mà nàng dáng vóc lại cùng khuôn mặt cực không tương xứng, phong yêu tinh tế, bộ ngực cao cao nâng lên, hai cái đùi tràn ngập lực cảm, ở giữa không lộ mảy may khe hở. Loại này thanh thuần cùng dụ hoặc tướng hôn tạm khí chất, khiến cho người qua đường liên tiếp hướng nàng nhìn lại. Mạc ca, gặp được Tô Mặc, nữ hải nhãn tình sáng lên, lập tức huy động trắng đoán cánh tay, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tô Mặc vẫn như cũ duy trì ban đầu bước đi, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Ngươi tới có chút sớm à? Cái này cự ly hẹn xong 6 điểm còn kém mấy phút. Hắc hắc, đây không phải sợ tới chậm nha, nhưng mà này còn là chúng ta lúc ban đầu gặp nhau lúc địa điểm, rất có kỷ niệm ý nghĩa đây. Thẩm Phán Hạ quay đầu nhìn về phía một cột chi cách cổ lão dương phòng. Cùng trước đây so sánh, nhà này cổ lão dương phòng nhìn như cũng 10 phần âm trầm, lại thiếu một tơ chẳng lành khí tức. Hơn nửa tháng trước, Tô Mặc tới đây đưa bữa ăn, ngoài ý muốn gặp tại dương phòng bên trong bị một cái huyết tinh phu nhân truy chạy chối chết Thẩm Phán Hạ. Phía sau, hắn cứu đối phương, đồng thời cũng phát giác nha đầu này giống như Trương Huyền Dương, đều là tu hành giả. Ban về thực lực, Thẩm Phán Hạ so Trương Huyền Dương hơi mạnh một chút. Nhưng cho dù hai người thực lực tương đương, Thẩm Phán Hạ năng lực thực chiến cũng ở xa Trương Huyền Dương phía trên. Nha đầu này trên người có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, đừng nói là Trương Huyền Dương, liền liền kia nhanh vượt qua hoàng hiệt cấp huyết tinh phu nhân, đều bị nhiều đến phiền muộn không thôi, mấy chuyến suýt nữa làm nàng đào thoát. Cứu thẩm phán hạ về sau, thông qua hỏi thăm mới được, nha đầu này đúng là hướng về phía huyết tinh phu nhân trong tay cái kia thanh dao ăn tới. Dựa theo nàng thuyết pháp, cái kia thanh dao ăn thuộc về một kiện kỳ vật trang bị, cùng nàng trên thân những cái kia đồ chơi nhỏ tính chất tương tự, chỉ cần có thể diệt sát ký sinh quái dị, xác minh sử dụng đại giới, liền có thể bị nàng sử dụng, trở thành nàng trong tay trang bị. Chỉ tiếc, kia dao ăn vừa đến đã bị Tô Mặc tại chỗ bóp nát. Biết được đối phương là một vị kỳ vật thợ săn, tại từng cái địa phương nguy hiểm tìm kiếm tương tự kỳ vật, Tô Mặc quả quyết cùng nàng lưu lại phương thức liên lạc. Về sau ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, hắn hết thể xuất động 3 lần, tiêu diệt 2 nhóm áo trắng cấp cùng một cái hoàng nhất cấp, chiến quả tương đối khá. Đáng tiếc vào tay kỳ vật bèn bèn chỉ có một kiện, tại cùng thẩm phán hạ hẹn xong chia tỷ lệ về sau, lấy 15 vạn giá cả bán ra cho nàng. Sau đó liền lần này gặp mặt, lại cùng dĩ vãng mục đích cũng không tương đồng. Bí võ tuyệt học hạ lạc ở đâu? Tô Mặc nhìn xem phụ cận thẩm phán hạ, ánh mắt sáng ngời có thần. Bí võ tuyệt học, đây cũng là Tô Mặc để thẩm phán hạ cùng Trương Huyền Dương hỗ trợ hỏi thăm đồ vật. Kỳ thật cái này đồ vật cùng bình thường võ thuật có rất lớn quan hệ. Người bình thường vì cường thân kiện thể, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lại hoặc là cái khác mục đích, thường xuyên sẽ tập luyện một chút võ thuật, tỉ như nói bắt cực quyền, hình ý quyền, bắt quái trưởng vân vân. Những này võ thuật có rất có thực chiến tác dụng, dùng tốt có thể lấy yếu thắng mạnh. Như vậy người bình thường tập luyện những này võ thuật đều có thể phát huy tương ứng uy lực. Đến hắn nơi này, uy lực lẽ ra càng mạnh mới là. Mà sự thật cũng chính là như thế. Làm Tô Mặc lần thứ nhất luyện tập bắt cực quyền, dùng thiếp sơn kháo đụng nát lớp kín tường xi măng về sau, hắn phảng phất mở ra một cái thế giới mới. Cũng không có qua bao lâu, thế giới mới cửa chính lại đối hắn chậm rãi đóng lại. Bởi vì Tô Mặc phát hiện, võ thuật có thể làm cho quyền cước của hắn uy lực càng hơn một bậc. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn tiến bộ tốc độ quá nhanh, mỗi ngày đều tại thêm điểm, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên, quyền pháp cũng tốt, thối pháp cũng tốt, vẫn là các loại cái khác võ thuật cũng tốt, hoàn toàn cũng không lên tiến bộ của hắn tốc độ. Đến cuối cùng thậm chí liền công kích của hắn phương thức đều phát sinh cải biến. Một quyền đánh ra, quyền kình ly thể, chấn vỡ 10 mét bên ngoài đại thụ không đáng kể. Thất lạc sau khi, Tô Mặc một lần tình cờ phát hiện tại bình thường võ học phía trên vẫn tồn tại mạnh hơn bí võ tuyệt học. Tương truyền, bí võ tuyệt học lúc ban đầu là từ một đám trời sinh thể trạng cường hãn lại không cách nào tu hành quân nhân khai sáng. Bọn hắn vì tốt hơn phát huy tự thân ưu thế, khai sáng uy lực ở xa phổ thông võ học phía trên bí võ tuyệt học. Dựa vào bí võ tuyệt học, bọn hắn thậm chí có thể tại cùng tu hành giả chiến đấu bên trong không rơi vào thế hạ phong. Chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy, bí võ tuyệt học phần lớn tản mát tại lịch sử trường hạ bên trong, coi như chợt có còn sót lại tổ thế, cũng là cực ít cực ít. Tô Mặc mời Trương Huyền Dương cùng thẩm phán hạ hỗ trợ nghe ngóng, cũng không có trông cậy vào bọn hắn lập tức liền có thể thăm dò được, chỉ là đơn thuần ôm cỏ đánh con thỏ, tiện thể lấy thôi động chuyện này. Chưa từng nghĩ thẩm phán hạ lại mang đến cho hắn niềm vui ngoài ý muốn, thật không hổ là thanh hộ thị Bạch Vân khu thành quan đường đi tin tức linh thông nhất kỳ vật thợ săn. Chờ Mặc ca lấy được bí võ tuyệt học, có thể hay không đáp ứng ta một cái không có ý nghĩa nho nhỏ yêu cầu a? Thẩm phán hạ vặn vẹo đốn éo thân thể, mắt to vụ sáng, điềm đạm đáng yêu nói. Tô Mặc mày kiếm hơi của lên, ngưng tiếng nói. Thẩm phán hạ cười hắc hắc, ta gần nhất vừa thăm dò được cái nào đó kỳ vật hạ lạc, bất quá kia địa phương có chút nguy hiểm, có thể sẽ gặp được hồng y cấp quái dị, hy vọng Mặc ca có thể mang ta, đem nó cho, có thể. Tô Mặc đáp lại để thẩm phán hạ trong nháy mắt vì đó yên lặng. Nàng sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại, kia thế nhưng là hồng y cấp quái dị, Mặc ca ngươi không nghe ta cẩn thận giới thiệu một chút. Tô Mặc nhạt tiếng nói, đều đồng dạng. Nhìn xem hắn bộ kia biểu tình bình tĩnh, thẩm phán hạ không khỏi cười khổ nói, ta vốn cho rằng đối Mặc ca đã đầy đủ hiểu rõ, hiện tại xem ra hiểu còn xa xa không đủ, được chưa? Chờ ta bên này làm điểm chuẩn bị, quay đầu sẽ liên lạc lại Mặc ca, hiện tại chúng ta đi trước tìm bí võ tuyệt học đi. Kia đồ vật ta cũng là ngẫu nhiên nghe được, người nắm giữ dường như dự định lấy nó làm giao dịch, ngầm con đường thả ra tin tức, hắn mở ra điều kiện khả năng không dễ dàng đạt thành, Mặc ca ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Chương 11, luyện khí pháp phi tinh đường phố một nhà dưới mặt đất trong quán bar, Tô Mặc gặp được bí võ tuyệt học bán ra người. Đối phương nhìn hơn 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng hắc áo lót, mang theo phó mắt kiếm gọc vàng, nhiễm sáng nửa cuốn phát rất tốt làm nổi bật lên cái kia lười biếng đổi phế khí chất, các loại nhan sắc rượu tại trong tay hắn không ngừng tung bay, như là đùa nghịch tạp kỹ, cuối cùng biến thành hai chén điều tốt cọc thai. Ngươi tốt, các ngươi điểm xanh thẳng mặt trời mọc. Người hầu rượu đem hai chén lam đỏ thấm ba màu hỗn tạp nước rượu đẩy lên trước mặt bọn hắn. Thẩm phán hạ bưng rượu lên nước, tại chóp mũi cạn người một cái, dường như tại đánh giá chén rượu này phong vị. Nhưng Tô Mặc lại biết rõ, nha đầu này nhất định là tại phân biệt rượu có tồn tại hay không vấn đề. Làm kinh nghiệm phong phú kỳ vật thợ săn, bất luận cái gì bởi vì nàng kia thanh thuần khuôn mặt mà khinh thị nàng người, tất nhiên đều muốn thiệt tỏi lớn. Tô Mặc bưng lên nhan sắc hoa mỹ rượu, không chút do dự một ngụm buồn bực hạ. Không ai có thể ở ngay trước mặt hắn làm tay chân mà không bị phát hiện. Người hầu rượu đối với hắn thu hào dường như hơi kinh ngạc, mắt nhìn xem thẩm phán hạ cũng ngụm nhỏ đem xanh thẳm mặt trời mọc cũng xong, hắn cười âm thanh, nói ra, đi theo ta. Điểm một chén xanh thẳm mặt trời mọc, xem như tới cửa giao dịch cá ngữ. Tô Mặc hợp thành cùng uống rượu xong khuôn mặt đỏ bừng thẩm phán hạ một đạo, đi theo tại người hầu rượu sau lưng, hướng phía bên trong đi đến. Giờ phút này cự ly quầy rượu mở cửa còn có đoạn thời gian, trong quán ba vắng ngắt, ngoại trừ ba người bọn hắn, chỉ còn một chút bận rộn phục vụ viên. Từ quầy rượu cửa sau ra, người hầu rượu tiện tay đem lối thoát hiểm khóa lại, dẫn hai người tới mấy đầu ngõ nhỏ tương giao địa điểm. Hắn bốn phía liếc nhìn một chút, cười nói, liền nơi này đi, mặc dù có chút đãi khách không chu toàn, nhưng loại sự tình này vẫn là ở bên ngoài nói tương đối tốt, vạn nhất một lời không hợp đánh nhau, cũng sẽ không phá hư đến chung quanh quý giá công trình, chúng ta cũng tốt riêng phần mình trốn chạy không được là. Tô Mặc nghe hắn cho ra lý do, không khỏi cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Rượu này bảo đảm cũng là rượu nhân, hợp tác còn chưa bắt đầu, liền nghĩ đánh nhau làm sao bây giờ. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra, đối phương đúng là dự định hảo hảo giao dịch, không phải không cần thiết cẩn thận như vậy. Giao dịch phía trước, là bày ra thành ý, lời đầu tiên ta giới thiệu một cái đi, ta gọi Trần Thạc, ngài hai vị đâu? Tô Mặc. Thẩm Phán Hạ. Ok, ngài hai vị đã có thể tìm tới nơi này, chắc hẳn cũng là nhận được ta thả ra tin tức, vì trong tay ta bí võ tuyệt học mà tới. Nói thật, bộ này bí võ tuyệt học cũng là ta trước đây không lâu ngoài ý muốn cầm tới tay, chỉ tiếc bí võ tuyệt học mặc dù cường đại, tu luyện yêu cầu lại hết sức hà khắc, với ta mà nói không có tác dụng gì, ngược lại không bằng dùng để giao dịch càng thêm dùng được đồ vật, cho nên, các ngươi mang đến luyện khí pháp sao? Luyện khí pháp, tức là phụ trợ tu hành giả tu hành luyện khí pháp môn. Trên đời này tu hành giả ước chừng chia làm hai loại, một loại nhưng tự hành cảm ngộ ngoại giới linh khí, tùy tiện liền có thể hấp thu tu luyện, mà đổi thành một loại thiên tư độ chiến lệ, chỉ có thể mơ hồ cảm ngộ đến linh khí lại khó mà thuận lợi câu thông, đem nó dẫn vào thể nội. Nhằm vào cái này loại thứ hai tu hành giả, có đại năng khai sáng tên là luyện khí pháp tu hành pháp môn, có thể giúp bọn hắn tốt hơn cùng ngoại giới linh khí thành lập được liên hệ, thuận lợi vượt qua lúc ban đầu cái này một cửa ải. Đương nhiên, liền linh khí cảm ngộ đều cảm ngộ không đến, vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều, lại cao minh luyện khí pháp cũng là vô dụng. Tô Mặc nghe, không khỏi nhíu mày. Nếu như là dùng tiền vàng giao dịch ngược lại cũng thôi. Luyện khí pháp? Hắn đi đâu đi tìm luyện khí pháp? Một bên Thẩm Phán Hạ lập tức lên tiếng giúp đỡ nói, ngươi giao dịch này điều kiện không khỏi cũng quá hà khắc rồi, một bộ bí võ tuyệt học mà thôi, vậy mà mưu toan đổi được một môn luyện khí pháp. Ngươi sẽ không phải không biết rõ luyện khí pháp chân quý chỗ a. Linh khí khôi phục 10 năm này, trên thị trường lưu truyền qua luyện khí pháp không cao hơn 5 môn, mỗi một cửa đều giá trị liên thành, nói là một cái tu hành thế gia cơ nghiệp đều không đủ, ngươi làm sao lại cảm thấy có người nguyện ý cầm luyện khí pháp cùng ngươi trao đổi loại này, tuyệt đại đa số người không cách nào tu luyện bí võ tuyệt học đâu. Cũng không thể nói như vậy. Đối mặt Thẩm Phán Hạ bắt bỏ, Trần Thạc lắc đầu cười cười, cũng không tức giận, ta đương nhiên biết rõ luyện khí pháp chân quý chỗ, nhưng ta muốn cầu vẹn vẹn chỉ là cùng hưởng mà thôi, ta thậm chí có thể lập thành linh khế, cam đoan không đem luyện khí pháp nội dung truyền ra ngoài, cái này tổng không có vấn đề a. Mà lại bí võ tuyệt học cũng không có các ngươi nói như vậy giá rẻ, mặc dù hoàn toàn chính xác chỉ có tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân võ đạo tiên tài mới có thể tu luyện, nhưng bí võ tuyệt học thác ấn trong danh sách, dung nhập viết người võ đạo ý chí, một quyển chỉ có thể cung ứng một người tu luyện. Có thể nói mỗi một sách lưu truyền tại thế bí võ tuyệt học đều là độc nhất vô nhị, có thể so với vô giới chi bảo, nếu là gặp được loại kia ham võ như điên võ đạo thiên tài, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra giao dịch. Thẩm Phán Hạ nghe đến đó, không khỏi nghi ngờ nói, nếu như hai chúng ta đều muốn tu luyện, đây chẳng phải là căn bản làm không được. Trần Thạc trên mặt lại tràn lên vẻ tươi cười, ngươi có thể để bên cạnh vị này Tô tiên sinh trước tu hành bí võ tuyệt học, lại đối ngươi tự thân dạy dỗ, tự mình dạy bảo, mặc dù trong lúc này có thể sẽ hao phí đại lượng thời gian, nhưng cuối cùng vẫn có khả năng thành công. Tô Mặc trầm giọng nói ra, luyện khí pháp ta không có, ta đoán chừng cũng rất ít có người có, chí ít ta tiếp xúc đến đông đảo tu hành giả bên trong, không có một cái nào nắm giữ luyện khí pháp, có thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu như ngươi chỉ tính toán giao dịch luyện khí pháp, có thể muốn chờ cái 4-5 năm mới có thể chờ đợi đến luyện khí pháp xuất hiện, mà lại người ta cũng không nhất định nguyện ý cùng ngươi giao dịch bí võ tuyệt học. Chính như ngươi chỗ biết đến như thế, chỉ có tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân võ đạo tiên tài mới có thể tu luyện bí võ tuyệt học, cái này cực lớn hạn chế ngươi hộ khách quần. Cùng loại dạng này nhỏ chúng sản phẩm tuyệt không phải thời gian ngắn bên trong liền có thể tùy tiện bán đi. Trần Thạc hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, lập tức cũng không có lại kiên trì, ngược lại nói ra, thôi được, luyện khí pháp năng giao dịch đến tự nhiên tốt nhất, giao dịch không đến ta cũng không bắt buộc, gặp nhau tức là hữu duyên, chỉ cần các ngươi có thể xuất ra một kiện hồng y đi cấp kỳ vật, cùng các ngươi giao dịch cái này sách bí võ tuyệt học cũng không phải không được. Hồng y địa cấp, ngươi tại sao không đi đoạn? Thẩm Phán Hạ trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, thanh âm đều để cao nửa độ. Nàng hơi có chút tức hổn hển nói ra, nguyên bản cũng không phải là mỗi cái quái dị đều có thể đản sinh kỳ vật, một kiện hồng y đi cấp kỳ vật mang ý nghĩa ít nhất phải giết chết 5 cái hồng y đi cấp quái dị, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong không thể đối với nó tạo thành phá hư. Bình thường tới nói, chỉ có 5 giai, thậm chí là 6 giai tu hành giả trong tay mới có thể có hồng y đi cấp kỳ vật. Ngươi không ngại nhìn xem toàn bộ thanh hổ thị hết thảy bao nhiêu năm giai? Đem ngươi điều kiện nói ra, thanh hổ tu hành vòng liền dựa vào cái chuyện cười này qua tết. Vậy các ngươi nói muốn làm sao giao dịch? Trần Thạc đẩy kính mắt, hơi không kiên nhẫn. Tô Mặc nghĩ thầm lần này ngược lại là phiền phái. Đừng nói là hồng y cấp kỳ vật, liền xem như hoàng nhị cấp, hắn cũng không có a đưa tiền đoán chừng người ta cũng nhìn không lên. Bên cạnh gian kia quầy rượu nói không chừng chính là hắn, giá trị ít nhất mấy trăm vạn. Về phần cứng rắn đoạt cung bức hiếp, vậy cũng không phù hợp giá trị của hắn xem. Tô Mặc chính nếu mày suy tư, một bên Thẩm Phán Hạ lại là dựng thẳng lên xanh nhạt ngón trỏ, một kiện hoàng hiệt cấp kỳ vật. Vậy không được, ta quá thua lỗ, chỉ ít 3 kiện. 3 kiện không có khả năng, 1 kiện tối đa, ngươi làm kỳ vật là nát đường cái độc thân cầu sao? Hai người kịch liệt giao phong, ngôn ngữ cãi lại 10 mấy phút. Cuối cùng, Trần Thạc gắt gao cắn 2 kiện không thả. Mà Thẩm Phán Hạ cũng kiên trì 1 kiện không muốn túi đầu. Ta đã cho đủ thành ý, đã các ngươi liền 2 kiện đều không bỏ ra nổi đến, quên đi. Nói, hắn khoát khoát tay, quay người ly khai, một mặt suối quẩy hướng nơi xa đi đến. Thẩm Phán Hạ thấy thế, tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên lộ ra trước nay chưa từng có do dự, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng lên tiếng gọi lại đối phương. Một giây sau, chỉ thấy Trần Thạc lấy tốc độ nhanh hơn lui trở về. Hắn nhìn xem phía trước đột nhiên trở nên tĩnh mịch vô cùng giữ tợn hẻm nhỏ, bờ môi run rẩy nói, giết người ngõ hẻm. Chương 12, giết người ngõ hẻm. Đây cũng là cái quỷ gì đồ vật? Tô Mặc nghe một mặt mờ mịt. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên Thẩm Phán Hạ. Thẩm Phán Hạ hiển nhiên biết rõ cái đồ chơi này. Nàng nhãn thần có chút trầm ngưng, bất động thanh sắc thấp giọng giảng giải nói, giết người ngõ hẻm là tại 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện một đầu quỷ dị hẻm nhỏ. Mặc Thiên buổi sáng, mọi người trong ngõ hẻm phát hiện mấy bộ thi thể. Huyết dịch khắp người chảy khô, da bọc xương, hiện lên thây khô hình. Ngay từ đầu tưởng rằng một loại nào đó tà vật quái phá, nhưng dân an cục tra xét một vòng không có tra ra cái nguyên cớ. Về sau lại liên tiếp xuất hiện mấy lần tử vong sự kiện, mỗi lần cũng không tìm tới hung thủ. Thẳng đến một lần nào đó một cái điều tra viên ngộ nhập hiện trường phát hiện án. Lúc này mới phát hiện hung thủ thật sự lại là một mực bị người coi nhẹ ngõ nhỏ. Những cái kia người gặp nạn, tất cả đều là bị ngõ nhỏ giết chết. Đáng tiếc hắn tỉnh ngộ quá trễ, để ngõ hẻm kia trốn. Từ đó về sau, giết người ngõ hẻm liền thỉnh thoảng sẽ ở các nơi xuất hiện giết người. Sự xuất hiện của nó không có bất luận cái gì quy luật, hoặc là buổi sáng, hoặc là giữa trưa, hoặc là ban đêm. Kéo dài thời gian có khả năng mấy giây, cũng có khả năng mấy phút, thậm chí mấy tiếng. Mà phiên toái nhất chính là, người hôm nay mới an toàn thông qua ngõ nhỏ, cũng hứa xuống một giây liền sẽ biến thành kinh khủng giết người ngõ hẻm. Thế giới đời trước gì một đầu ngõ nhỏ, chỉ cần có ngõ nhỏ đầu này là tính, đều có thể tùy thời bị nó phụ thân. Đây cũng là giết người ngõ hẻm một mực không có biện pháp giải quyết căn nguyên chỗ. Dù sao trên thế giới này ngõ nhỏ nhiều như vậy, chúng ta không có khả năng đem tất cả ngõ nhỏ toàn bộ phá hủy rơi. Mà theo thời gian rời đổi, giết người ngõ hẻm thực lực cũng đang không ngừng gia tăng. Lúc ban đầu nó chỉ có thể giết chết người bình thường, cho tới bây giờ, nó thậm chí liền 4 giai tu hành giả đều giết qua. Nói cách khác, giết người ngõ hẻm thực lực hôm nay yếu nhất cũng tương đương với hoàng nhị cấp. Nếu như không nhanh chóng đem nó giải quyết hết, thậm chí có khả năng sẽ tấn thăng làm hồng y địa cấp, thậm chí hắc ảnh cấp. Đến thời điểm đem triệt để không người có thể chế, toàn bộ thế giới đều đem bao phủ tại giết người ngõ hẻm kinh khủng phía dưới. Nghe Thẩm Phán Hạ giảng giải, Tô Mặc cuối cùng là minh bạch giết người ngõ hẻm khó chơi chỗ. Một bên Trần Thạc rốt cuộc không có lúc trước bình tĩnh lung dung bộ dáng. Hắn gào lung tung hâm tốt màu xám tóc ăn, thần sắc căm trầm, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó nay ngây thơ là gặp xui xẻo. Cùng các ngươi nói giao dịch nói chuyện nửa ngày cái gì đều không có giao dịch thành. Quay người lại tại nơi này gặp giết người ngõ hẻm. Lao Tặc Thiên cũng không thể như thế khi dễ người a. Tô Mặc ngắm nhìn sau lưng vẹn vẹn chỉ có mấy chục mét cự ly quầy rượu, nghi ngờ nói, giết người ngõ hẻm ở phía trước, ngươi cái này hoàn toàn có thể thừa cơ lui vào quầy rượu a. Vô dụng. Thẩm Phán Hạ lắc đầu nói, Mặc ca ngươi quá coi thường giết người ngõ hẻm, bây giờ nhìn giống như giết người ngõ hẻm tại chúng ta phía trước, nhưng vô luận chúng ta lui hướng phía sau, bên trái vẫn là bên phải, những cái kia ngõ nhỏ tùy thời đều có thể biến thành giết người ngõ hẻm, thậm chí chúng ta tách ra hướng ba cái khác biệt ngõ nhỏ đào thoát, nó còn có thể đồng thời hóa thân tiến hành bắt giết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là chúng ta bây giờ vừa vặn ở vào mấy đầu ngõ nhỏ giao giới điểm, nơi này vừa lúc là giết người ngõ hẻm khó mà chạm tới vị trí, xem như duy nhất điểm an toàn, nhưng nếu là rời đi nơi này, lúc nào cũng có thể lọt vào giết người ngõ hẻm tập sát. Các loại, ta giống như phát hiện điểm mù. Tô Mặc ánh mắt nhạy cảm nói, đã nơi này là điểm an toàn, kia chúng ta không thể đứng ở chỗ này hướng giết người ngõ hẻm phát động công kích, trực tiếp đem nó toàn bộ hủy đi sao? Dạng này xem xét, giết người ngõ hẻm hoàn toàn chính là bị động bị đánh đổ rác rồi a. Ngươi cho rằng giết người ngõ hẻm sẽ chỉ bị động bị đánh sao? Trần Thạc mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói, cái gọi là an toàn chưa hề đều không tuyệt đối, hiện tại chợt nhìn giết người ngõ hẻm sẽ không công kích nơi này, nhưng nó dù sao cũng là có ý thức và sống, một khi ngươi đối với nó phát động công kích, xác nhận ngươi bên này tồn tại nguy hiểm, nó cũng sẽ làm ra phản ứng, cũng tỉ như nói trực tiếp rối dài ngõ nhỏ, đem ngươi nơi ở bao phủ đi vào, cưỡng ép biến thành ngõ nhỏ một bộ phận. Dĩ vãng từng có không ít tu hành giả chết tại giết người ngõ hẻm công kích đến, tiền nhân dùng rất nhiều tử vong án lệ nói cho chúng ta, đối mặt giết người ngõ hẻm, tốt nhất chính là tìm an toàn vị trí đợi, cái gì cũng không cần động, cái gì cũng không cần làm. Yên tĩnh chờ nó ly khai, nó sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Chủ động đối với nó phát động công kích, cưỡng ép khởi động tranh chấp, sẽ chỉ chọc giận nó, để tình thế trở nên không bị khống chế. Liên tu hành giả đều phòng thủ mà không chiến, nói như vậy giết người ngõ hẻm chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào giải quyết hết. Tô Mặc lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Coi như muốn đối phó địch nhân, đầu tiên cũng phải có tự mình hiểu lấy mới được. Trần Thạc suy âm thanh cười nói, có lẽ có 5, 6 giai đại lao có thể đơn soát giết người ngõ hẻm, nhưng các ngươi là 5, 6 giai sao? Chỉ dựa vào 3 người chúng ta, đối mặt giết người ngõ hẻm căn bản cũng không khả năng thắng. Cùng hắn không công chịu chết, không bằng giữ lại hữu dụng chi thân. Các ngươi không phải nhận biết rất nhiều tu hành giả sao? Hiện tại hoàn toàn có thể đối ngoại kêu gọi trợ giúp. Ngươi càng nhiều, nói không chừng còn có cơ hội, chỉ cần có thể diệt đi giết người ngõ hẻm, liền xem như dân an cục đều sẽ cảm kích các ngươi. Chỉ là một đầu ngõ nhỏ, rất không cần phải huy động nhân lực, có ta một người là đủ. Tô Mặc hoạt động một cái bả vai, đối đầu kia tĩnh mịch đâm thúy ngõ nhỏ đi đến. Trần Thạc thấy thế, lập tức kinh hãi, ngươi điên rồi sao? Kia thế nhưng là giết người ngõ hẻm, lung tung động thủ sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Gặp Tô Mặc đối với hắn mắt điếc hai ngơ, Trần Thạc đội vàng nhìn về phía một bên Thẩm Phán Hạ, cả giận nói, ngươi giết nhau người ngõ hẻm hiểu như vậy, cũng không khuyên một chút chồng của ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta để ngươi khuyên nhủ chồng của ngươi a? Trần Thạc gầm thét lên. Thẩm Phán Hạ khuôn mặt có chút một choáng, ngượng ngập nói, ta tín nhiệm hắn. Ngươi tín nhiệm cái chứ a? Ngốc nương môn. Trần Thạc nắm lấy tóc, quả là nhanh điên rồi. Nhìn xem chạy tới đầu ngõ Tô Mặc, hắn dưới tấm kính ánh mắt điên cuồng lấp lóe, tràn ngập một cỗ bệnh trạng tà kéo kiệt, đồ chó hoang đánh từ đâu xuất hiện bệnh tâm thần tình lữ, hôm nay ta nếu là không khống chế nổi, đều là các ngươi hại. Bên này vừa dứt lời, một giây sau, Tô Mặc liền động. Chỉ gặp hắn đứng tại đầu ngõ, nắm chặt hữu quyền, không có chút nào sức tưởng tượng đối với phía trước một quyền đánh ra. Một nháy mắt phảng phất cả vùng không gian đều bị cái này một quyền chỗ rung chuyển. Mắt trần có thể thấy hình tròn sóng xung kích bỗng nhiên đối phía trước xông ra. Gợn sóng những nơi đi qua, tạo dựng ngói nhỏ gạch đá từng khúc hóa thành một mịn, mặt đất toàn bộ sốc lên, một đường hướng phía phương xa lan tràn mà đi, thẳng đến vài trăm mét có hơn, một mảnh rừng cây nhỏ ẩm vang vì đó sụp đổ, hóa thành bay lả tả đầy trời mảnh gỗ vụn. Một quyền qua đi, đừng nói là ngõ nhỏ, liền mặt đất đều bị toàn bộ xẻn rơi mất. Trần Thạc há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Thẩm Phán Hạ gương mặt xinh đẹp đỏ, tràn đầy kiêu ngạo. Tô Mặc liếc mắt trên mặt đất lưu lại thâm thúy khe rãnh, hơi có chút kinh ngạc, cái này giết người ngõ hẻm tựa hồ cũng không có gì đặc biệt ta. Trần Thạc gương mặt có chút kéo ra, hắn có lòng muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy bất luận cái gì tiếng nói tại đầu này khe rãnh trước mặt đều lộ ra cực kỳ bất lực. Thẩm Phán Hạ cẩn thận nhảy vào trong rãnh sâu, xuất ra một cái xẻng nhỏ, mừng khấp khởi từ trong đất đào ra một chút màu đỏ sẫm bụi đá. Cái này nên là giết người ngõ hẻm bản nguyên sau khi vỡ vụn lưu lại bụi đá, Mặc ca công kích thật sự là quá bá đạo, không phải nếu có thể đem nó bản nguyên cưỡng ép lưu lại, cái này nói ít cũng là một kiện hoàng hiệt cấp kỳ vật, thậm chí đạt tới hồng y lý cấp cũng chưa từng chịu không có khả năng, hiện tại chỉ còn lại bụi đá, giá trị cực lớn giảm nhiều thấp, thật sự là thật là đáng tiếc. Mắt nhìn thấy Thẩm Phán Hạ nhấc lên một túi nhỏ đỏ sẫm bụi đá, Trần Thạc cổ họng đột nhiên một trận lúc đích. Hắn cố nén nước bọt, nhẫn lại tính tình hỏi, ta có thể hay không dùng kia sách bí võ tuyệt học cùng các ngươi trao đổi những này bụi đá? Thẩm Phán Hạ hơi sững sờ, trên dưới dò xét hắn một chút, khóe miệng khống chế không nổi hướng lên giơ lên. Mà liên tại Thẩm Phán Hạ điên cuồng trả giá lúc, cự ly nơi đây 20 km bên ngoài, dân an cục đang cùng một cái khác đầu giết người ngõ hẻm kịch liệt giao thủ. Chương 13, mẫu hạng trăng sáng treo cao chân trời, nhàn nhạt thanh huy tung xuống, có quả đen thành quần kết đội bay qua. Bay xuống hắc vũ rất xuống, dán lên một bộ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuổi trẻ thi thể. Một cái che kín vết sẹo thô ráp bàn tay lớn từ thi thể trên mặt nhẹ nhàng phất qua, thay hắn nhắm mắt lại kiểm. Lập tức, thanh âm khàn khàn truyền ra, khiêng đi đi. Nhặt xác đội yên lặng khiêng đi cáng cứu thương. Dư Hoành Phi rút ra một cây lợi quần, thế nhưng là sờ khắp túi lại không tìm tới cái bật lửa. Nếu là chiến đấu bên trong không xem chừng làm mất rồi, vậy coi như quá thua lỗ. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh chuyển đến một chùm ánh lửa. Liên vệ thương đưa tới hỏa diễm, Dư Hoành Phi hài lòng phun ra cái vòng khói. Thương vong thế nào? Chết 3 cái, đã thương 2 cái, trong đó 1 cái trọng thương, về sau chỉ sợ cũng không thể lại đến chiến trường. Vệ thương thanh âm trầm thấp trả lời. Dù sao cũng là giết người ngõ hẻm, điểm ấy thương vong cũng coi như bình thường, trợ cấp đều cho an bài tốt, trọng thương chưa khỏi liền chuyển hậu cần đi. Qua tuổi 50 lão nam nhân đã thấy qua quá nhiều sinh tử, giờ phút này lời nói bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu tình cảm ba động. Ngược lại là 30 mới ra mặt thanh niên, trên mặt y nguyên có khó mà ức chế phẫn nộ, nếu không phải Chu Dương cự tuyệt đề nghị của ta, không có triệu tập hỏa lực nặng đem ngõ nhỏ toàn bộ nổ rớt, chúng ta làm sao lại chết rất nhiều người. Đối mặt tức giận bất bình vệ thương, Dư Hoành Phi nhịn không được cười lên, kỳ thật tiểu Chu cách làm xem như tương đối dán vào thực tế, cái này ngõ nhỏ như là đã đạt đến hoàng nhất cấp, cũng không phải là đơn giản hỏa lực nặng có thể tiêu diệt hết, nổ rất ngõ nhỏ không khó, nhưng sợ chạy giết người ngõ hẻm, lại nghĩ tìm tới nó liền không có đơn giản như vậy, thương hứa xuống lần gặp lại, nó đã tấn thăng làm hồng y địa cấp, đến lúc đó phải bỏ ra đại giới coi như không chỉ tầm 2-3 người. Nhìn xem dường như chui vào ngõ cụt vệ thương, Dư Hoành Phi bóp tắt trong tay tàn thuốc, ngự trọng tâm trường nói, tiểu bệ à, ngươi tiểu tử thực lực không tệ, chính là dễ dàng xử trí theo cảm tính, ngươi có thể đem các đội hữu đoàn kết đến cùng một chỗ, cũng am hiểu đem bọn hắn duy nhất một lần toàn bộ đưa tiễn, mặc dù ngươi bây giờ còn không có gặp được không cách nào giải quyết nguy cơ, nhưng tật xấu này nếu không sửa đổi một chút, luôn có ngươi thiệt thòi lớn thời điểm. Vệ thương gật đầu nói, ta sẽ chú ý, giữ chỗ. Dư Hoành Phi vô vô bờ vai của hắn, phân phó nói, bên này kết thúc công việc làm cho sạch sẽ một chút, đừng ảnh hưởng đến ngày mai mọi người lên lớp, ta đuổi theo mẫu hạng đi. Vệ thương có chút do dự hỏi, giữ chỗ, mẫu hạng cùng tử hạng ở giữa thực lực sai biệt lớn bao nhiêu? Dư Hoành Phi thân hình có chút dừng lại, nói như vậy, gặp được mẫu hạng, ngay cả ta cũng phải gọi trợ giúp. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vệ thương, Dư Hoành Phi nói tiếp, năm ngoái một lần cuối cùng hiện thân, nó đã đạt đến hồng y địa cấp. Gần 1 năm thời gian mai danh nhận tích, không ai biết rõ nó hiện tại mạnh bao nhiêu. 1 năm qua này ta vẫn luôn tại nghị trăm phương ngàn kế truy tung nó, lại một mực không có kết quả. Hiện tại xử lý đầu này có chút trọng yếu tử hạng, lấy được cực kỳ mấu chốt hoạch tâm bản nguyên. Ta ngược lại muốn xem nó còn có thể giấu đến cái gì thời điểm. Dư Hoành Phi cầm lấy nửa khối che kín vết dạn màu đỏ sẫm gạch đá, thô lệ trên mặt hiện lên một vòng lanh ý đợi đến Dư Hoành Phi ly khai, vệ thương như cũ có chút hoảng hốt. Liên năm giai dư chỗ đều từ trần không phải là đối thủ, vậy cái này mẫu hạng nếu là đột nhiên lộ diện nói. Vệ đội, vệ đội. Vệ thương đông nhiên lấy lại tinh thần. Liêu Vô Xương cất bước đến gần, tức giận hỏi, đang suy nghĩ cái gì đây? Gọi ngươi thật là nhiều lần, đều không có lên tiếng. A, không có gì. Vệ thương liếc mắt nàng cánh tay phải đánh gai đeo, quan tâm hỏi, thương thế thế nào? Gãy xương thôi, còn có thể thế nào? Liêu Vô Xương nhấc cánh tay phải, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Vệ thương trên mặt lướt qua một vòng ảm đạm, đáng tiếc tiểu lý. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. Liêu Vô Xương thắng khẽ. Vệ thương gặp bầu không khí có chút ngưng trọng, cười ngắt lời nói, hôm nay mọi người bận rộn lâu như vậy, chờ bên này sự tình làm xong, gọi người tề cùng nhau đi ăn nồi lẩu, nghe nói phụ cận mở một nhà xuyên trên lão nồi lẩu, mùi vị rất nói. Không phải đâu vệ đội. Chúng ta xuất sinh nhập tử, ngươi liền lấy dừng lại nồi lẩu tùy tiện ứng phó. Như thế keo kiệt cấp trên là phải bị sâu bến tàu. Vệ Thương bất đắc dĩ nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Liêu Vô Xương cười hắc hắc, mắt liếc chu vi, xích lại gần tới, cảm thấy hứng thú thấp giọng hỏi, danh hiệu ít là cái gì? Vệ Thương thần sắc hơi đổi, phản xạ có điều kiện cự tuyệt nói, đây là mật cấp tư, đừng mật không mật, sát vách đội ngay cả đánh quét vệ sinh tiểu trường đều biết rõ, liền ta mơ mơ màng màng, ngươi còn đặt chỗ này thành thành thật thật giữ bí mật đây, người ta cũng không có coi ra gì. Vệ Thương trầm mặc. Thật lâu, hắn thở dài một tiếng, thôi được, dù sao nhóm này tư liệu sắp giải cấm, cũng không có gì bảo mật cần thiết. Danh hiệu ít, đây là một cái ngoại mại viên ăn mặc loại người hình sinh vật, thường xuyên cưỡi cái hắc sắc điện xe lựa cho người ta đưa thức ăn ngoài. Chúng ta không xác định hắn là người hay là quái dị lại hoặc là cái khác, bởi vì hắn trên thân tràn đầy rất nhiều khó mà giải thích điểm đáng ngờ. Bao quát giống như là đột nhiên từ mặt đất mất tích, tạm đơn đặt hàng thức ăn ngoài tin tức bị ẩn tàng, đi ngang qua camera dễ dàng xuất hiện trục trặc vân vân. Danh hiệu ít xuất hiện sớm nhất có thể truy tố đến hơn 2 tháng trước. Vứt bỏ Tây Lương bệnh viện chính là hủy trên tay hắn, chúng ta tại hiện trường kiểm chắc đến 5 tên nạn trí cấp tàn tích. Về sau hắn lại tại cưới hạc vườn nhà tang lễ giết chết 2 con áo trang cấp. Tại Long Sơn mộ viên giết chết 1 cái hoàng nhị cấp. Nhưng những này kỳ thật đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn từng tại Phúc Khang cô nhi viện diện sát 1 cái hồng y dị cấp quái dị. Hồng y dị cấp. Liêu Vô Xương là thất thanh. Nhìn thấy nơi xa có ánh mắt trông lại, nàng đội vàng che miệng nhỏ, trên mặt dư kinh chưa hết. Hồng y dị cấp, đây coi như là trước mắt tương đối thường gặp đỉnh cấp quái dị. Trên cơ bản mỗi lần hồng y dị cấp xuất hiện, đều biểu thị một trận lớn tai nạn. Dựa theo dân an trong cục chế độ, đối phó một cái hồng y địa cấp, ít nhất cũng phải xuất động 1 vị năm giai trưởng phòng. Thanh Hồ thị dân an cục, hết thảy cũng chỉ có 3 vị trưởng phòng mà thôi. Nhưng cho dù 3 vị trưởng phòng liên thủ, cũng không dám nói có thể chấn áp hết thảy hồng y địa cấp. Một ít hồng y địa cấp chẳng những thực lực cực kỳ cường hãn, thậm chí liền xảo trá trình độ đều tại nhân loại phía trên. Đi qua bị Thanh Hồ dân an cục thành công chém giết hồng y địa cấp cũng chỉ có giải rác mấy cái mà thôi. Nhưng trọng thương sau thoát đi số lượng lại tới tương tự. Bởi vậy có thể thấy được hồng y địa cấp khó giết. Danh hiệu ít có thể một mình giết chết một cái hồng y địa cấp. Cái này chứng minh thực lực của hắn chí ít cũng tại Hồng Y Địa cấp, hơn nữa còn là Hồng Y Địa cấp ở trong cực kỳ cường đại kia một loại. Khó trách hắn tin tức tư liệu cần giữ bí mật. Liêu Vô Xương vẫn sợ hai tháng cùng, Vệ Thương lại ngựa khí trầm ngưng nói, dựa theo suy đoán của chúng ta, chết ở trên tay hắn Hồng Y Địa cấp rất có thể không chỉ một cái kia, tại chúng ta không có phát hiện địa phương, có lẽ còn có cái khác Hồng Y Địa cấp tử vong án lệ. Hết hạn đến trước mắt, mặc dù hắn có đủ loại quỷ dị kỳ lạ hành vi, nhưng cũng không có thương tổn đến người khác, bao quát hắn tặng những cái kia thức ăn ngoài, cũng đều là bình thường thức ăn ngoài. Nhằm vào hắn nhất quán hành vi tiến hành phỏng đoán. Hắn rất có thể nuôi dưỡng cùng nhân loại tương tự giá trị quan, ưa thích tại xã hội loài người bên trong sinh hoạt, đồng thời chán ghét cái khác quái dị, cho dù bản thân hắn cũng rất có thể là quái dị, nhưng loại này quái dị ở giữa nội chiến chúng ta cũng là vui nghe vui mừng. Dư chỗ có ý tứ là, tiếp tục bảo trì quan sát, tiếp tục sưu tập án lệ, không chủ động là địch, nếu có cơ hội tiến hành tiếp xúc, chỉ có thể là phóng thích thiện ý. Liêu Vô Xương gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Loại này cường đại hồng y dị cấp quái dị, nếu như có thể lôi kéo đến dân an cục bên này, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cường biện. Chỉ tiếp đến bây giờ trong cục còn không người cùng hắn tiếp xúc qua, cũng không biết rõ ai có thể trở thành cái kia vạn người không được một may mắn, nổ đến thứ nhất. Chương 14, thật đúng là có thể phá Vân A Tô mặc tốt thời điểm, đã là 10 giờ tối, so bình thường chậm một chút một giờ. Hắn lặng lẽ mở cửa, đã thấy trong phòng lộ ra màu da cam quang mang, phòng khách bên kia mơ hồ có thanh âm vang lên. Nếu muốn lấy chồng, nhất định phải gả cho thế gian này tốt nhất nam nhi, cùng hắn kết thành vợ chồng. Bước qua huyền quan, chỉ thấy toàn thân như hắc vụ ngưng tụ thủ nữ đang ngồi ở trên ghế salon, tập trung tinh thần xem TV. Tiểu Mộc đâu? Xem hết siêu nhân điện quang đã ngủ. Thủ nữ từ trên ghế xả lòn chậm rãi mà lên, mỹ hảo tư thái cùng óng ánh ngọc thủ nhìn một cái không sót gì. Không phải nói đêm nay không ở nhà ăn sao? Tô Mặc quét mắt bàn ăn trên dùng chống đuổi đồ ăn che đậy che lại 5 đồ ăn một chén canh. Thủ nữ thanh âm mềm mại mà nói, ta sợ ngươi ở bên ngoài ăn không đủ no, cho nên thuận tay lại làm một chút, đêm nay ăn không được ngày mai cũng có thể ăn nha. Vậy nhưng người bạn, ban đêm chỉ ăn 7 tô mì thịt bò, xác thực không quá đủ. Tô Mặc mỉm cười. Thủ nữ trên người u vụ nhẹ nhàng rung động, có chút mừng rỡ bận rộn. Người tầm thường nhà món ăn nóng đồng dạng phải dùng đến lò vi ba, nhưng ở nhà hắn ngược lại là không có phiền toái như vậy. Chỉ gặp thủ nữ để lộ trong suốt đồ ăn che đậy, hai tay trên không trung có chút phất qua, trên bàn năm đồ ăn một chén canh lập tức giống như là vừa bị làm nóng qua, tản ra mùi hương đậm đặc bốn phía nhiệt khí. Tô Mặc tại trước bàn ngồi xuống, thủ nữ tức thời đưa qua nồi cơm điện. Bóng ánh cơm đống đến tràn đầy, biên giới đào một cái miệng nhỏ, hiển nhiên là tiểu mộng đến qua. Tô Mặc cầm nồi cơm điện, liền thức ăn trên bàn, bắt đầu một vòng mới cắn quét. Đợi đến ăn uống no đủ, phòng tắm bên kia nước cũng cất kỹ. Tô Mặc cầm quần áo ném vào bẩn áo cái sọt bên trong, thủ nữ dẫn theo bẩn áo cái sọt đi vào máy giặt trước, tiếp lấy lại thu thập lại bàn ăn. Dễ chịu ngâm xong tắm, hắn vừa lau tóc vừa đi đến trước bàn. Trên bàn bích loa xuân đã ngâm tốt, cầm lên nhẹ nhàng uống vào, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái đến tận xương thủy. Nhìn xem dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề tiểu gia, Tô Mặc không hiểu hơi xúc động. Ngâm lại kiếp trước làm công lúc đưa qua đều là cái gì hỏng bét nát sinh hoạt. Bây giờ mặc dù có kiếp trước khó mà tưởng tượng lực lượng cùng tài phú, nhưng nếu như thật là hắn một cái người sinh sống, lấy cái kia tùy tiện tính tình, chỉ sợ chưa hẳn có thể so sánh kiếp trước sống tốt hơn bao nhiêu. Cái nhà này xác thực cần một vị ôn nhu hiền lành nữ chủ nhân. Trước đây đem nàng mặc trở về thật sự là lại anh minh bất quá quyết định. Chỉ tiếc đoạn này thời gian không mang về bao nhiêu thích hợp quái dị lương thực, ngược lại là có chút có lỗi với nàng. Làm nhất gia chi chủ, quả thực có chút thất trách. hy vọng phía ngoài những cái kia quái dị có thể nhiều một chút nhãn lực tỉnh, chủ động đến hắn trong trẻ tới. Tô Mặc uống xong trà, đóng lại đèn, trực tiếp chạy lên lầu. Lầu 2 có 3 gian phòng ngủ, dựa vào trái chính là nhi đồng phòng. Tô Mặc triển khai chân không lĩnh vực, lặng yên không tiếng động chạm vào đi. Chỉ thấy màu hồng nhi đồng trên giường đặt vào một cái nho nhỏ gỗ thật ghép lại đồ chơi giường. Cái này đồ chơi giường là Tô Mặc tại trên mạng mua, lúc ấy không xem chừng mua lớn, mua thành 50cm dài. Cho tiểu mộng đến dùng không sai biệt lắm tương đương với 1m8 người trưởng thành ngủ dài 4m giường. Bất quá tiểu mộng đối cái giường này cũng rất ưa thích, giữa trưa cùng ban đêm đều muốn tại trên giường này đi ngủ, đắp lên nàng ưa thích siêu nhân điện quang chăn nhỏ. Cũng không biết rõ hoa nhi này đến cùng làm sao chuyện, đối siêu nhân điện quang thích đến lợi hại. Tô Mặc nhìn nàng ôm cá heo nhỏ đang ngủ say, khỏe miệng tràn lên mỉm cười, yên lặng đi ra ngoài. Đứng tại thủ nữ phòng ngủ trước, Tô Mặc có lòng muốn vào xem, cuối cùng như cũng lựa chọn từ bỏ. Hắn trở lại trống rỗng phòng ngủ chính, xuất ra kia sách dùng nửa túi bột đá giao dịch tới bí võ tuyệt học. Kia là một cái lớn chừng bàn tay sách nhỏ, dày bất quá một chỉ, chất liệu không phải vàng không phải ngân, nhưng lại mười phần cứng cỏi. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải loại này đặc thù chất liệu, chỉ sợ cũng bảo tồn không được dài như vậy thời gian. Sách nhỏ bìa dùng một loại đặc thù văn tự viết phá vân quyền. Dựa theo Trần Thạc thuyết pháp, loại này văn tự tên là ý văn, là thượng cổ tu hành giới lưu truyền một loại văn tự. Đồng dạng sử dụng linh lực hoặc tinh thần ý chí viết liền, có thể rất tốt truyền đạt viết người ý tứ cùng tình cảm. Cho dù là không biết loại này văn tự người, tại tiếp xúc đến ý văn lúc cũng có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ hắn hàm nghĩa. Đây cũng là rất nhiều thượng cổ truyền thừa chưa từng triệt để đoạn tuyệt nguyên nhân. Giờ phút này, nhìn xem bìa văn tự, Tô Mặc từ trong đó cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí thế. Đó là một loại duy ngã độc tôn ngạo nghễ tuyệt thế bá khí. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là viết người dung nhập tự thân võ đạo ý chí. Nếu là lĩnh hội không được loại này võ đạo ý chí, chính là nghiên cứu cái này sách bí võ tuyệt học lại thời gian dài, cũng là tuyệt đối học không được. Tô Mặc lật ra trang địa, bên trong văn tự thiết họa ngân câu, khí thế ép người, rất nhiều văn tự bên trong thậm chí ẩn giấu đi một loại nào đó quyền ý, kia là phá vân quyền tinh túy chỗ, cũng là cái này sách bí võ tuyệt học chỉ có thể cung cấp một người tu hành nguyên nhân. Bởi vì quyền ý một khi hấp thu xong, nó cũng chính là phổ thông sách nhỏ. Tô Mặc một bên nhìn xem văn tự giảng giải, một bên hấp thu trong đó quyền ý thật mỏng một quyển sách nhỏ, hắn lật ra gần như sắp có một đêm. Đợi đến chân trời sắp sáng, ánh bình minh đầy trời, Tô Mặc mới chậm rãi khép lại một trang cuối cùng. Hắn tại trước bàn có chút nhắm mắt lại, trong đầu có vô số hàm ý lăn lộn va chạm, càng có vô số sử dụng phá vân quyền chiến đấu tràng diện cùng vận lực chi tiết. Viết xuống cái này sách phá vân quyền võ đạo cường giả tên là Trấn Nam Thiên. Hắn tu vi đỉnh phong nhất thời kỳ, nhưng so sánh 8 giai tu hành giả, một quyền đủ để vỡ nát ngoài trăm trượng cự thạch. Dựa theo Trấn Nam Thiên tính ra, chờ đến đem phá vân quyền tu luyện tới trong dự đoán cảnh giới tối cao, một quyền thậm chí có thể đánh nát trên trời đám mây. Tham khảo bình thường võ thuật đều cần thời gian dài mài nước công phu mới có thể chân chính đăng đường nhập thất. Tu luyện bí võ tuyệt học tự nhiên cũng là tương đương hao phí thời gian. Dù là lúc ban đầu có một đời trước cường giả dẫn dắt nhập môn, muốn đạt tới tuyệt đỉnh cảnh giới nhất định cần tốn hao dài dằng dặc thời gian cố gắng nghiên cứu. Ngoài ra, càng ít không được độc nhất vô nhị thiên phú. Nhưng đối Tô Mặc tới nói, lại không cần phức tạp như vậy, chỉ cần đơn thuần thêm điểm là được rồi. Nơi này thêm điểm thêm cũng không phải là điểm thuộc tính, mà là hệ thống khen thưởng thêm điểm kỹ năng. Tại đưa thức ăn ngoài tích lũy đạt tới 1 đơn, 10 đơn, 100 đơn, 1000 đơn các loại đều sẽ phát động chức nghiệp thành tựu, ban thưởng điểm kỹ năng. Điểm kỹ năng có thể dùng để tu hành hết thể võ thuật, ý thuật, chủ nghệ các loại kỹ nghệ. Trên lý luận hắn thậm chí liền tu hành giả thuật pháp đều có thể thông qua thêm điểm đến nắm giữ, chỉ là thể nội không có linh lực không cách nào thi triển đi ra. Diệt chứ đã từng hao tốn 50 điểm dùng để học tập bắt cực quyền, nấu trứng lòng đảo, huyết sáo, búng ngón tay các loại kỹ nghệ, ta còn thừa lại 516 điểm kỹ năng chưa từng vận dụng, nên đủ để đem phá vân quyền tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hiện tại liền để ta tới nhìn ngươi một chút thực hạn. Tô Mặc không có bất cứ chút do dự nào, lập tức bắt đầu thêm điểm. Tiêu hao 1 điểm, nắm giữ tầng thứ nhất. Tiêu hao 5 điểm, nắm giữ tầng thứ hai. Tiêu hao 10 điểm, nắm giữ tầng thứ ba. Tiêu hao 20 điểm, nắm giữ tầng thứ 4. Tiêu hao 130 điểm, tầng thứ 9 đại viên mãn. Đem Trấn Nam Thiên trong dự đoán tầng thứ 9 thông qua thêm điểm nắm giữ về sau, một máy mắt, Tô Mặc cảm thấy trong đầu tất cả quyền ý tinh túy bỗng nhiên hòa làm một thể, một đạo trước nay chưa từng có lĩnh ngộ ở trong lòng thành hình, nó là phá vân quyền tối cao áo nghĩa, kỳ danh là phá vân nhất kích, tức là Trấn Nam Thiên hao phí suốt đời tâm huyết cũng chưa từng trèo lên đỉnh phong. Tô Mặc đẩy ra cửa sổ, tuần hoàn theo xung động trong lòng, hắn nhìn về phía phương đông ánh bình minh, một quyền bạo nhưng anh ra. Tựa như hừng hực lôi đỉnh trên không trung nổ vang, đánh thức cả tòa thành thị. Một đạo hung mãnh bá liệt quyền ý xé mở đỏ màu cam ánh bình minh. Nhìn xem tàn trong mây lộ ra chói lọi ánh nắng, Tô Mặc tự lẩm bẩm, thật đúng là có thể phá vân a. Chương 15, thức ăn ngoài đại tác chiến để lương quận. Rõ ràng là hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã thuần khu biệt thự, ngày bình thường ít có người đến, hôm nay tại khu biệt thự cửa chính, lại náo nhiệt đến như là chợ bán thức ăn. Nhiều đến 5-60 vị người cưới hội tụ nơi đây, chợt nhìn liền cùng buổi sáng người cưới nhóm tại tập hợp và phân tán ấn mở sẽ giống như, trên thực tế xác thực có không ít ngoại mại viên mới từ tập hợp và phân tán chỉ tan đi, lại tại nơi này đủ tới. Mà tại càng xa xôi, vẫn có người cưới nhóm cưới xe đạp điện liên tục không ngừng chạy đến. Đội ngũ không thể nhìn thấy phần cuối. Hai vị người mặc màu đen chế phục cao lớn gác cổng đứng tại vòng chỗ, sắc mặt khẩn trương tới cực điểm, cái chắn cũng nhịn không được toát ra mồ hôi dị, bên hông gậy cao su không thể cho bọn hắn mang đến chút nào cảm giác an toàn. Thường ngày bọn hắn mặc dù có thể dựa vào tự thân địa vị buộc ngoại mại viên tại cửa ra vào dừng lại, nhưng hôm nay nhiều người như vậy, dù là đem toàn bộ bảo an ban đều cho triệu tập tới, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Đây con mẹ nó đến cùng làm sao chuyện? Trong biệt thự có chủ hộ mở party sao? Số 21 biệt thự, lầu 1 đại sảnh. Thanh Lịch mềm mại trên ghế salon song song ngồi ba cái thiếu nữ. Tại nàng nhóm trước mặt dài mảnh trên bàn trà, trưng bày 20 cái điện thoại. Đại bộ phận điện thoại đều là vừa mua, liên mang bảo hộ đều không có xé. Mà tất cả vừa mua trong điện thoại di động chỉ hạ 2 cái thức ăn ngoài áp. Mấy cái xanh nhạt tay nhỏ trên màn hình điện thoại một trận liên chút. Lốt bút thao tác âm thanh bên trong, một đạo lại một đạo thức ăn ngoài đơn đặt hàng cấp tốc hạ đạt. Vì để tránh cho lãng phí, nàng nhóm chỗ điểm thức ăn ngoài phần lớn đều là chút thường ngày sinh hoạt vật dụng, bao quát giống kem đánh răng, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh, túi rác, nước khoáng các loại, coi như dùng không xong, cũng có thể cất giữ rất thời gian dài. Trừ cái đó ra, còn có giống vượng vượng tiền bối, tố lì ồ, đồ vợ các loại linh thực gói quá lớn. Dựa theo Hàn Ánh Chân thuyết pháp, coi như nàng nhóm ăn không xong, cũng có thể đưa đến các tự mình bên trong công ty, xung làm đối công ty nhân viên thăm hỏi phẩm, hoàn toàn không đến mức lãng phí. Nửa ngày, trên đầu điểm đầy chân châu trang sức tóc ngắn thiếu nữ Khương Minh Diễm, tiện tay đem điện thoại hướng trên ghế salon quăng ra, cả người cùng rút mất xương cốt giống như về sau một năm, thiếu khí vô lực nói, bản cung đã không được, tiểu Hàn tử, tiểu tư tử, còn lại liền giao cho các ngươi hai. Xinh đẹp, mau dậy đi a, hai chúng ta khẳng định là làm không hết. Phía bên phải tóc dài thiếu nữ từ An Kỳ thanh âm nhu nhược thúc giục nói, nhưng tay của ta thật chua a, ta chưa từng nghĩ tới vậy mà lại bởi vì điểm thức ăn ngoài mà tay chua. Mà lại tối hôm qua ta cũng ngủ không ngon, sáng sớm không biết do chuyện ra sao trên trời không hiểu sẽ đánh, trực tiếp cho ta làm tỉnh lại, hiện tại cũng còn khốn ra đây. Nói, Khương Minh Diễm nhịn không được đánh một cái ngáp. Từ An Kỳ liên tục không ngừng gật đầu nói, đúng vậy a, kia tiếng sấm ta cũng nghe đến, nhưng dọa người, ta chạy bộ sáng sớm trên lệnh điểm rơi trong sông đi. Nói đến sẽ đánh, buổi sáng ta cũng nghe đến, Hàn Ánh Chân 333 nắm nuốt điện thoại, bất quá khi đó ta ngay tại là điểm thức ăn ngoài làm chuẩn bị, không chút chú ý. Khương Minh Diễm nhìn xem còn tại không ngừng hạ đơn Hàn Ánh Chân, bất đắc dĩ nói, Ánh Chân, ngươi thật cảm thấy dạng này có thể tìm tới hắn sao? Dù sao cũng phải thử một chút. Hàn Ánh Chân cũng không quay đầu lại nói, ánh khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nhất quán kiên trì, rất có loại không đạt mục đích thể không bỏ qua của cường. Nhưng người ta đều không nhất định là người, nói không chừng ngày đó chỉ là may mắn gặp dịp mới xuyên cái ngoại mại viên quần áo, kỳ thật hắn căn bản không phải đưa thức ăn ngoài. Chúng ta không ngại thay vào đi vào nghĩ một cái, nếu như ngươi có cái kia dạng lực lượng, ngươi sẽ mỗi ngày chạy tới chạy lui vất vả đưa thức ăn ngoài sao? Có kia phần lực lượng làm cái gì không kiếm được tiền, không phải đi đưa thức ăn ngoài. Này làm sao nghĩ cũng không hợp lý a. Hàn Ánh Chân xanh nhạt ngón tay có chút dừng lại, rất nhanh lại bật việc, bên trong miệng không ngừng nói ra, nếu như mọi thứ đều truy cầu hợp lý, từ vừa mới bắt đầu trò chơi nghi thức liền sẽ không trở thành sự thật, chúng ta cũng không hội ngộ hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác những chuyện này đều phát sinh, đây là hợp lý hai chữ có thể giải thích được sao? Bao quát giống người có thể bay trên trời, loại này nhìn như cực kỳ không hợp lý sự tình, ngươi có thể phủ nhận rồi chứ? Khương Minh Diễm trong nháy mắt vì đó yên lặng. Hàn Ánh Chân trầm mặc tiếp tục chọn món. Kỳ thật nàng cũng biết rõ, Khương Minh Diễm nói không có đạo lý. Có được lực lượng người, không có khả năng thành thành thật thật đi làm loại này đơn thuần tiêu hao thể lực công việc. Trên thực tế liền liền thân trên hơi có tài sản người trẻ tuổi, cũng không thể xử lý loại công việc này. Ngẫu nhiên hưu nhàn điều hòa có lẽ có khả năng, nhưng tuyệt không làm thành nuôi sống gia đình chức nghiệp. Kia nàng dựa vào cái gì cho rằng có thể dựa vào điểm thức ăn ngoài lần nữa gặp phải đối phương? Cũng bởi vì nàng điểm nhiều không? Hàn Ánh Chân không muốn suy nghĩ thất bại khả năng. Cứ việc nàng biết rõ đại khái suất là toi công bận rộn một trận, nhưng toi công bận rộn, tốt xấu cũng coi là bận rộn qua. Chí ít chính mình sẽ không hối hận. Nhân sinh một thế, trọng yếu nhất chính là đừng cho hối hận của mình. Có chuyện liền đi nói, có việc liền đi làm, có mộng liền đi truy. Như thế mới không uổng công tới này trên đời đi qua một lần. Đây là nàng 10 năm trước liền học được đạo lý. Ánh Chân, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thân hình mềm mại từ An Kỳ yếu ớt mà nói, ngươi cái này cư xá không cho ngoại mại viên tiền đến, dựa theo dị vãng lệ cũ, những cái kia ngoại mại viên đều sẽ đem đồ vật đặt ở vòng chỗ, mặc dù lần này chúng ta điểm rất nhiều đồ vật, nhưng cũng chỉ là làm phiền các nhân viên an ninh nhiều chạy mấy chuyến. Ngươi nói có khả năng hay không trước đó vị kia biết bay ngoại mại viên hắn đã tới, nhưng không có tiền đến, mà là học cái khác ngoại mại viên như thế đem đồ vật đặt ở vòng chỗ ấy. Hàn Ánh Chân mặt đỏ thắm chứng đông nhiên trở nên tái nhợt. Nàng phát hiện đây là vô cùng có khả năng xuất hiện, bởi vì lần trước đối phương sẽ tiền đến, hoàn toàn là vì muốn cứu nàng nhóm. Nhưng lần này, nàng nhóm bên này cũng chưa từng xuất hiện cái gì nguy cơ. Đối phương coi như đến cũng không có lý do xuống tới. Chẳng lẽ nói nàng muốn một lần nữa phục chế cùng loại lần trước nguy cơ sự kiện sao? Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian từ bỏ trong đầu cái kia nguy hiểm ý nghĩ. Khương Minh Diễm ôm cánh tay, ánh mắt nhạy cảm, trong nháy mắt xuyên thủng nàng tâm tư. Hàn Ánh Chân hơi có chút quấn bách, thấp giọng nói, ta liền muốn. Ngẫm lại cũng không được. Khương Minh Diễm lấy ra người đứng xem thanh tỉnh, cảnh cáo nói, ngươi hẳn là biết rõ nghi thức mức độ nguy hiểm, lần trước nếu không phải cái người kia kịp thời đổi tới, ba người chúng ta một cái đều trốn không thoát. Hiện tại ngươi lại muốn cử hành nghi thức, vạn nhất hắn không có kịp thời chạy đến ngươi lại nên làm cái gì? Ngươi coi như không vì chúng ta ngẫm lại, cũng nên là nuôi dưỡng ngươi nhiều năm phụ thân ngẫm lại, ngươi nếu là xảy ra chuyện, hắn nên có bao nhiêu thương tâm. Được rồi xinh đẹp, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể như vậy điên? Hàn Ánh Chân im lặng nói, ta nhìn ngươi bây giờ liền rất bị điên. Khương Minh Diễm thở dài nói, ta cũng vậy mà cùng ngươi một khối điên, thật sự là không biết rõ nói cái gì cho phải. Theo ta thấy, sớm tối ta cùng An Kỳ đều muốn bị ngươi mang vào trong khe đi. Từ An Kỳ hé miệng cười một tiếng, một bộ xòa bạch điểm bộ dáng. Hàn Ánh Chân vội vàng lấy lòng nói, được rồi, liền cái này một tuần, chúng ta liền điểm cái này một tuần thức ăn ngoài, nếu như một tuần còn không có biện pháp tìm tới hắn, vậy ta đừng hy vọng từ bỏ. Ngươi thực sẽ từ bỏ? Đỉnh, nhiều lắm là chính là để nhà ta Bảo Tiêu về sau giúp đỡ chọn món. Ta liền biết rõ. Ai nha, được rồi, dù sao Bảo Tiêu hỗ trợ lại không chậm trễ ta thời gian. Mà lại hai người các ngươi không phải cũng rất hiếu kỳ kia ra hỏa rốt cuộc là ai sao? Hắn làm sao lại bay? Vì cái gì có thể đối phó cái kia ác linh? Kia trò chơi nghi thức vì cái gì lại có thể trở thành sự thật? Những này đều muốn các loại chúng ta tìm tới hắn mới có thể hỏi rõ ràng a. Nói thật, ta cũng không phải cái gì bách khoa toàn thư, rất nhiều vấn đề ta cũng không biết rõ đáp án. Kia nhặt ngươi biết đến nói nhà. Hàn Ánh Chân vừa nói xong, đột nhiên phát giác được không thích hợp. Nàng cùng Khương Minh Diễm ngạc nhiên liếc nhau, trên thân giống như là có dòng điện nhảy lên qua, chợt mạnh mẽ quay đầu, lập tức thấy được đứng tại cửa ra vào thân ảnh quen thuộc. Chương 16, cái này đều gọi chuyện gì a? Ngươi cái gì thời điểm tới? Hàn Ánh Chân nhìn xem cửa ra vào Tô Mặc, nước nhuận trong con ngươi lộ ra khó mà tưởng tượng kinh hỉ. Nói thật, điểm thức ăn ngoài tìm người loại này biện pháp đã ngu xuẩn lại thấp hiệu, hoàn toàn là tại tìm vận may, đừng nói là một ngày, một tuần xuống tới tìm không thấy người đều rất bình thường. Hàn Ánh Chân đều đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, ai có thể nghĩ chỉ chớp mắt công phu đối phương vậy mà thật xuất hiện. Giờ phút này nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào Tô Mặc, nàng luôn cảm giác mình tựa như đang nằm mơ, có loại cực không chân thiết hư ảo cảm giác. Đại khái là từ biết bay ngoại mại viên hắn đã tới nơi đó vừa tới. Tô Mặc nghĩ cấp ra một cái tương đối đáp án xác thực. Nghe được câu trả lời này, Hàn Ánh Chân còn không có cái gì phản ứng, Từ An Kỳ trắng loáng khuôn mặt lập tức đỏ lên. Người này cũng thật là, tới cũng không lên tiếng, không biết rõ nghe lén thuộc nữ nói chuyện rất không lễ phép sao? Từ An Kỳ ở trong lòng nho nhỏ oán trách, Thương Minh Diễm nhìn xem Tô Mặc, hơi có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi thật biết bay sao? Ta nói sẽ không ngươi tin không? Thương Minh Diễm bó tay rồi. Đợi đến song phương thông báo qua tính danh, Hàn Ánh Chân mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, tạ ơn Tô đại ca ngày đó cứu được chúng ta, bởi vì chuyện xảy ra vội vàng, ta còn chưa kịp hào hào cảm tạ ngươi. Thiện tay mà thôi. Có lẽ đối với ngươi tới nói kia là tiện tay mà thôi, nhưng đối chúng ta tới nói kia lại là ân cứu mạng. Hàn Ánh Chân chứng chặt đàng hoàng trả lời, phụ thân ta từ nhỏ đã giáo dục ta, thích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Tô đại ca ngươi có thể không cầu hồi báo, nhưng không có nghĩa là chúng ta liền có thể không đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Tô Mặc nhìn nàng kia bộ dáng nghiêm túc, biết rõ lời nói này cũng không phải là tại lá mặt lá trái. Cái này tiểu nha đầu đích thật là nghĩ báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Đầu năm nay giống nàng như thế thành thật hải tử ngược lại là rất ít gặp. Tô Mặc trong lòng hơi chút cảm khái, ngược lại cười trả lời, ngươi muốn thật muốn báo đáp, dưới mắt cũng là có cái cơ hội. Hàn Ánh Chân nghe, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói thế nào? Khương Minh Diễm cùng Từ An Kỳ liếc mắt nhìn nhau, hơi có chút bất đắc dĩ. Tự mình cái này quê mật cái gì đều tốt, chính là quá mức nhậm hiệp tốt nghĩa, dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu. Tuy nói nàng nhóm cũng không cảm thấy đây là cái gì thói xấu lớn, nhưng cũng nên để phòng nàng bị ngoại nhân lắc lư. Dù là đối diện vị kia nhìn hoàn toàn không phải cái gì người bình thường, nàng nhóm cũng phải giúp bận bịu nhìn chằm chằm điểm. Đây chính là nàng nhóm thân là quê mật nghĩa vụ chỗ. Bất quá Tô Mặc tiếp xuống đề nghị lại làm cho nàng nhóm não có điểm không đủ dùng, nếu có thể, hy vọng ngươi đợi chút nữa mà nhiều cử hành một chút nghi thức. Hàn Ánh Chân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bật tốt lên, ngươi làm sao biết rõ ta chuẩn bị nghi thức vật liệu? Tô Mặc cười mà không nói. Nói đùa, tinh thần hắn cảm giác quét qua, đừng nói giấu ở lầu 2 phòng ngủ dưới giường đống kia nghi thức tài liệu, liền liên ý thụ bên trong lớp bao nhiêu đầu màu trắng tiểu hùng đồ lót hắn đều nhất thanh nhị sở, biệt tự này ở trước mặt hắn căn bản không có gì gọi là bí mật. Kỳ thật hôm nay ngay từ đầu hắn là không có ý định tới, hắn chuẩn bị cùng cái khác ngoại mại biên, trực tiếp đem thức ăn ngoài đặt ở bọc chỗ, cứ như vậy đã có thể tiết kiệm thời gian, lại tránh khỏi cùng Hàn Ánh Chân gặp được, dẫn phát cái gì khác phiền phức. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đưa cho thức ăn ngoài thời điểm, đơn đặt hàng màu nền đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, một lát biến thành cho tàn, một lát lại biến thành trắng bệnh, một lát lại biến thành cho hoàng, không có định hình. Hắn là lần đầu tiên đụng phải loại này tình huống, trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bình thường tới nói, thức ăn ngoài đơn đặt hàng coi như dính đến quái dị biến thành đặc thù đơn đặt hàng đẳng cấp cũng nên là cố định, nếu là cho tàn vậy liền một mực cho tàn, nếu là trắng bệnh vậy liền một mực trắng bệnh, căn bản sẽ không biến không ngừng. Nhằm vào loại này tình huống, Tô Mặc đại khái là một phen suy đoán, cuối cùng được đến hai cái khả năng. Cái thứ nhất là lần này dính đến quái dị tương đối đặc thù, thực lực của bản thân nó là đang không ngừng biến hóa. Cái thứ hai thì là quái dị ở vào một loại muốn xuất hiện lại chưa xuất hiện trạng thái bên trong, đồng thời tồn tại nhiều loại khác biệt đẳng cấp quái dị có thể cung cấp lựa chọn. Nơi này có thể cầm Trương Huyền Dương đến đơn cử ví dụ, giả định Trương Huyền Dương bên người có ba cái dương riêng phần mình giam giữ lấy cho tàn, trắng bệnh, trong hoàng đẳng cấp quái dị, như vậy hắn mở cái nào cái dương, đơn đặt hàng liền sẽ biến thành cái nào đẳng cấp, hắn không có xác định rõ mở cái nào cái dương, đơn đặt hàng nhan sắc liền sẽ không ngừng biến động, ở vào một loại không biết điệp ra thái bên trong. Nhưng Trương Huyền Dương dù sao cũng là thực lực cường hãn tu hành giả, mà biệt thự bên trong vị kia đại tiểu thư lại tay trói gà không chặt, đừng nói là đơn đặt hàng trên tương đối thường gặp cho tăng cấp, liền xem như vừa thành quái dị trong suất cấp, đều có thể tùy tiện đùa chơi chết nàng. Vì để tránh cho náo ra cái gì nhân gian thảm kịch, đồng thời cũng vì thu hoạch càng nhiều điểm thuộc tính, hắn liền dẫn theo thức ăn ngoài cấp bảo, cùng sử dụng tinh thần cảm giác đảo qua cả tòa biệt thự, lập tức liền biết rõ nguyên nhân chỗ. Đang nói ra nghi thức vật liệu về sau, phát giác được đến từ khuê mật nhóm nguy hiểm ánh mắt, Hàn Ánh Chân lập tức trở nên có chút chột dạ, nhãn thần tránh né giải thích nói, những cái kia đồ vật đều là trước đó lấy lòng, cái này hai ngày chuyển phát nhanh vừa đưa tới, ta cũng hầu như không thể đem bọn chúng toàn ném đi, vạn nhất để người khác nhặt đi tò mò tổ chức nghi thức, kia nhiều nguy hiểm. Hàn Ánh Chân cấp ra một cái không phải lý do. Đón lấy, không đợi Khuê Mật nhóm chất vấn, nàng liền ngay cả bận bịu nói với Tô Mặc, "Tô đại ca, ngươi muốn ta tổ chức nghi thức, là muốn đem những cái kia nghi thức bổ sung ác linh tất cả đều cho tiêu diệt hết sao?" Tô Mặc tán thưởng nhìn nàng một cái, gật đầu nói, "Không tệ." Hàn Ánh Chân lập tức trở nên hưng phấn lên, con mắt đều trở nên nóng ánh, "Lần trước kia trò chơi nghi thức xảy ra vấn đề ta liền suy nghĩ, trên mạng nhiều như vậy lưu hành quỷ dị trò chơi, nói không chừng có rất nhiều đều là thật, bọn chúng cố ý thông qua mạng lưới truyền bá, giả bộ như một bộ người vật vô hại bộ dáng, trên thực tế lại tại âm thầm giết hại những cái kia không biết chân tướng tổ chức người, tại thế nhân không biết đến địa phương chế tạo từng màn bi kịch. Chỉ tiếc ta không có biện pháp ngăn cản trò chơi truyền bá, tự thân lại không có lực lượng, không có biện pháp thông qua tổ chức nghi thức phương thức đem những cái kia ác linh tiêu diệt hết. Ta trước đó liền suy nghĩ, nếu như có thể tìm tới Tô đại ca, có lẽ liền có thể hướng ngươi xin giúp đỡ, đem những ác linh kia tất cả đều dương, còn thế giới một cái thái bình." Nhìn xem Hàn Ánh Chân bộ kia ghét gác như cựu nhiệt huyết sông lên đầu dáng vẻ, một bên Khương Minh Diễm nhịn không được dội nước lạnh nói, "Ánh Chân, không phải ta đã kích ngươi, ngươi xác định trên mạng những cái kia trò chơi bổ sung ác linh cũng giống như trước đó cái kia yếu như vậy. Vạn nhất trong đó tồn tại đặc biệt cường đại, liền vị này Tô đại ca cũng không là đối thủ, đến lúc đó ngươi lại nên làm cái gì? Ngươi coi như không vì mình sinh mệnh ngẫm lại, cũng nên vì ngươi Tô đại ca ngẫm lại. Tổ chức cái gọi là trò chơi nghi thức, thật thích hợp sao?" Hàn Ánh Chân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hiếm thấy lộ ra thần sắc chần chờ. Nàng có lẽ có thể không quan tâm tự thân an toàn, nhưng liên lụy đến người khác, kia tuyệt không phải nàng nguyện ý gặp đến. Nhưng mà đối diện Tô Mặc lại là mỉm cười, tự tin nói, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Cho cười, đơn đặt hàng tài cao nhất trọng hoàng đẳng cấp, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Khương Minh Diễm lông mày vẩy một cái, nghi ngờ nói, vạn nhất người đánh không lại đâu? Ta biết bay. Khương Minh Diễm bế trụ. Hàn Ánh Chân ôm chầm bờ vai của nàng, được rồi, xinh đẹp, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, ta tin tưởng Tô đại ca. Mà lại thật muốn chết lần trước ta đáng chết qua, hiện tại coi như lại chết một lần, cũng bất quá là đem mệnh còn cho hắn mà thôi, ta trước đó đã nói để Tô đại ca đưa yêu cầu, hiện tại cũng không thể béo nhờ nuốt lời, ta Hàn Ánh Chân không phải người như vậy. Gặp Hàn Ánh Chân quyết tâm muốn tổ chức trò chơi nghi thức, Khương Minh Diễm thở dài nói, được chưa, vậy ta cũng muốn tham dự trong đó. Các ngươi cũng đừng quên ta ạ. Từ An Kỳ giơ tay lên, yếu ớt lại kiên định nói, các ngươi. Hàn Ánh Chân nhìn xem hai cái Khuê Mật, chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, hết sức cảm động. Khương Minh Diễm cùng Từ An Kỳ đồng dạng hai mắt từng đỏ. Tô Mặc nhìn xem này tấm sinh ly tử biệt chẳng cảnh, không khỏi thở dài một tiếng. Cái này đều gọi chuyện gì a? Chương 17, N Hào Cơ. Nặng nề màn cửa kéo căng, cao lớn cửa gỗ đóng chặt, nằm trong phòng tràn ngập nhàn nhạt u ám. Đã bị bay lên không hóa trang trên bàn, phủ lên một trường vẽ có thất mang tinh miếng vải đen bốn góc đứng thẳng thiêu đốt màu trắng ngọn nến. Chập chân thảm đạm ánh nến bên trong, vây quanh ở bên cạnh bàn các thiếu nữ, cẩn thận nghiêm túc cất đặt lấy các giản vật. Có chân không gói hàng cung bảo kê đình, cũng có xé thành hai nửa siêu nhân điện quang thẻ bài, còn có học sinh tiểu học sách bài tập, quái dị nam nữ thu đông, mèo đồ chơi, tàn thuốc cùng ống tiêm. Bảy dạng vật dựa theo quy định tốt thứ tự, đặt ở thất mang tinh bảy cái tinh sừng bên trên. Bày ra tốt về sau, Hàn Ánh Chân vô cùng trịnh trọng đem một khối màu vàng nhạt nhựa tờ lạc tiết cốt phiến đặt ở thất mang tinh trung ương. Sau đó bắt đầu niệm tụng triệu hoán chú ngữ. Tô Mặc đứng tại phụ cận ôm cánh tay nhìn xem. Nói thật ở bên quan chi về sau, hắn đối cái này trò chơi nghi thức sinh ra có chút hứng thú. Căn cứ nghi thức giới thiệu, đây là một cái triệu hoán bất hạnh té lầu học sinh tiểu học nghi thức. Nghi thức sử dụng đến thất mang tinh đại biểu cho học sinh tiểu học bảy loại cảm xúc. Chân không gói hàng cung bảo kê đinh tượng trưng cho hắn vui sướng. Xé thành hai nửa siêu nhân điện quang thẻ bài tượng trưng cho phẫn nộ của hắn. Học sinh tiểu học sách bài tập tượng trưng cho hắn sầu lo. Nam nữ thú đông tượng trưng cho hắn tưởng niệm. Mèo đồ chơi tượng trưng cho bi ai của hắn. Tàn thuốc tượng trưng cho hắn khủng hoảng. Ống tiêm tượng trưng cho hắn sợ hãi. Căn cứ nghi thức giới thiệu, đây là một cái không ngừng bị phụ mẫu bạo lực gia đình đáng thương hại tử, bởi vì một lần cuối cùng tránh né mẫu thân kim tiêm, không xem chừng xông ra rào chắn té lầu bỏ mình. Hắn đoán niệm tại nhân gian bồi hồi, nhất định phải thông qua nghi thức tiêu mất, phòng ngừa hắn ra hại người. Không hề nghi ngờ, cái này lừa gạt chính là những cái kia đồng tình tâm tràn lan tiểu nữ sinh nhóm. Càng là thiệt lương, càng phải bị giết hại. Tô Mặc phảng phất đã có thể cảm giác được nghi thức người thiết kế biến thái tâm tư. Kia gia hỏa cũng liền không có bị hắn bắt được, không phải nhất định phải làm cho hắn biết rõ biến thái 36 loại tiểu chết. Đang nghĩ ngợi, Hàn Ánh Chân chú ngữ đã đọc xong. Âm bối rơi xuống sát na, trong phòng phảng phất có một trận âm phong thổi qua, bốn góc ngọn nến trắng toàn bộ dập tắt, bày ở thất mang tinh trên vật không hiểu tản ra trận trận u quang. Lập tức u quang hội tụ đến ở giữa viên kia nhựa tờ lạc tiệp cốt phiến bên trên, cấp tốc ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo một mét ra mặt hài đồng thân ảnh. Ngoại hình của hắn nhìn mười phần thê thảm, bởi vì té lầu té không giống hình người, một chút hoàn hảo làn da có thể nhìn thấy tàn thuốc bị phòng cùng lỗ kim vết sẹo vết tích. Ánh mắt của hắn đen như mực, không có bất luận cái gì trong trắng mắt, vốn là đáng sợ biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn, hung sát chi khí bốn phía. Khương Minh Diễm cùng Từ An Kỳ còn chưa kịp thét lên, Tô Mặc hơi trong nháy mắt, hình phong nhảy lên bắn mà qua, cái kia đạo thân hình kinh khủng ác linh nửa bên thân thể trực tiếp bị oanh không có. Hắn hơi há ra còn sót lại hé mở miệng, dường như muốn nói cái gì, thân thể cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi, hóa thành u vụ tán đi. Trong phòng khôi phục một chút trong suốt, lại không lúc trước kiềm chế. Khương Minh Diễm cùng Từ An Kỳ hai mặt nhìn nhau, dường như có chút khó mà tin được, kia nhìn như hung hãn ác linh lại sẽ chết nhanh như vậy. Hàn Ánh Chân nhìn xem ác linh biến mất địa phương, trong mắt lướt qua một vòng phiền muộn, đây cũng là cái thân thế thê thảm hải tử, nếu như hắn không làm ác, thật là tốt bao nhiêu. Tô Mặc ngược lại là không có nhiều như vậy xuân đau thu buồn, thúc giục nói, tranh thủ thời gian bắt đầu kế tiếp đi, nói không chừng hiện tại cái này thời điểm cũng còn có người bởi vì bọn hắn mà mất mạng. Hàn Ánh Chân gật gật đầu, rất nhanh liền thu thập xong cảm xúc, bắt đầu cùng hai cái khuê mật cùng một chỗ một lần nữa bố trí nghi thức. Cái thứ hai nghi thức tên là Màu Máu Tân Nương, nói là một cái bị bắt đi vùng núi thiếu nữ bị ép kết hôn vẫn mà tự sát cố sự. Đương nhiên, cố sự này cũng không biết rõ có bao nhiêu tính chân thực, Tô Mặc đối với cái này cũng không thèm để ý, bất quá ngoài ý liệu là, lần này nghi thức cũng không trở thành sự thật. Dù là Hàn Ánh Chân ba người vừa đi vừa về kiểm tra nhiều lần, lặp đi lặp lại niệm tụng nhiều lần chú ngữ, trong dự đoán vị kia Màu Máu Tân Nương đều vẫn chưa xuất hiện. Hàn Ánh Chân nàng nhóm chỉ coi là nghi thức thời gian địa điểm khả năng tồn tại một ít chi tiết sai sót, từ đó làm cho nghi thức thất bại. Nhưng Tô Mặc lại chỉ ra cái này nghi thức căn bản liền chỉ là đơn thuần trò chơi nghi thức, từ đầu tới đuôi hắn đều không có cảm nhận được không biết chẳng lành lực lượng. Biết rõ điểm này về sau, Hàn Ánh Chân ngược lại là có chút cao hứng. Nàng lần này hết thảy chuẩn bị 12 cái trò chơi nghi thức vật liệu, nếu như những này nghi thức không hoàn toàn đều là thật, vậy nói rõ ngộ hại người số lượng cũng sẽ trở nên càng ít một chút. Tiếp lấy bọn hắn lại lần lượt cử hành thăng quan tài phát tài, lang con thỏ, con thứ tư tay, mỹ lệ 3 phút các loại quỷ dị trò chơi nghi thức. Ngoại trừ thăng quan tài phát tài cùng mỹ lệ 3 phút phát động cái gì, còn lại trò chơi nghi thức tất cả đều chỉ là đơn thuần nghi thức. 12 cái trò chơi hết thảy có 3 cái phát động cái gì, ấn tỷ lệ đến xem cũng không tính ít, dù sao chơi trò chơi người nhiều như vậy. Ngoài ra, căn cứ quái dị nhóm thực lực cũng có thể nhìn ra cái này trò chơi tính nguy hại. Dựa theo Tô Mặc suy đoán, ngay từ đầu những cái kia trò chơi dẫn dắt ra quái dị nên đều là thấp nhất trong suất cấp. Nhưng trải qua một lần lại một lần tổ chức, tại thôn phệ rất nhiều người về sau, quái dị đẳng cấp có thể tăng gọn, hiện tại yếu nhất một cái cũng đạt tới nạn trí cấp, mạnh nhất thậm chí đạt đến hoàng nhiệt cấp. Nhưng nếu không có người kịp thời xử trí, theo thời gian rời đổi, bọn chúng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng nhau nhau tấn thăng làm hồng y cấp cũng chưa hẳn không có khả năng. Xử lý xong những cái kia quái dị về sau, Tô Mặc không khỏi hướng Hàn Ánh Chân hỏi thăm những này trò chơi lai lịch. Hắn hoài nghi lưu truyền bên ngoài quỷ dị trò chơi rất có thể không chỉ ba cái kia, còn có cái khác còn tại âm thầm tiếp tục truyền bá. Hàn Ánh Chân lập tức ở trước mặt hắn mở ra một cái lưu lượng khá lớn cộng đồng. Tại cộng đồng đồng lai chuyện ma quỷ chuyên mục dưới, hắn thấy được rất nhiều cùng quỷ dị trò chơi có liên quan hot topic. Đại bộ phận trò chơi đều là thiếp chủ tự hành tạo ra. Bao quát bọn hắn lần này chỗ tổ chức 12 cái trò chơi, đều đến từ cái nào đó rất có nhân khí hot topic. Tô Mặc điểm tiến cái kia hot topic không ngừng hướng xuống lần, ngoại trừ thật quỷ dị a, quá dọa người các loại biểu thị sợ hãi than hồi phục bên ngoài. Còn có một số nói bọn hắn đã chơi qua hồi thiết người, bầu không khí đều phủ lên đến ra dáng, thậm chí liền nghi thức chi tiết đều đối ứng được, nhưng lại bộ phận khẳng định đều tại nói nhảm, bởi vì trong đó dính đến ba cái quỷ dị trò chơi, một khi thật đi chơi, tuyệt đối phải xảy ra chuyện. Hắn liền thấy mấy cái tài khoản bị dao động phải nói muốn đi chơi, về sau rốt cuộc không có đổi mới. Các loại lật đến trang cuối thời điểm, Tô Mặc chợt thấy có người nói chủ thiếp mấy cái trò chơi đều là vận chuyển tới, đồng thời cấp ra kết nối. Tô Mặc thuận kết nối một điểm, tiến vào một cái đen nhánh giao diện tư nhân diễn đàn. Đợi đến thấy rõ luận đàn chủ trang trên viết nội dung, hắn con ngươi không khỏi trong nháy mắt vì đó đột nhiên co lại. Tại luận đàn chủ trang bên trên, hết thảy viết 10 cái trò chơi nghi thức nội dung, ngoại trừ đã xác nhận qua 3 cái quỷ dị trò chơi, Hàn Ánh Chân lần trước tổ chức qua thay trời hành đạo, cũng tương tự ở trong đó. Tô Mặc mắt nhìn tiếp chủ danh tự N Hào Cơ, phát hiện tài khoản điểm không đi vào, diễn đàn cũng không đúng bên ngoài mở ra đăng ký. Hắn đối một bên đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Hàn Ánh Chân nói ra, đem cái này phía trên còn lại 6 cái nghi thức tất cả đều nhớ kỹ, quay đầu đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng, chờ ta tới đem bọn nó toàn thanh. Hàn Ánh Chân nghiêm nghị gật đầu, không có chút nào chất vấn. Tô Mặc thật sâu nhìn chăm chú Nở Hào Cơ. Lần đầu, hắn mãnh liệt như thế muốn bắt lấy một người, có lẽ không nhất định là người, nhưng mặc kệ là cái gì, hắn đều muốn đem nó treo lên đánh. Chương 18, Nhạc Hoa bệnh viện tâm thần, cầu truy đọc, Liêu tiểu thư sao? Người thức ăn ngoài đến. Được rồi, tạ ơn, phiền phức hơi chờ một cái, ta cái này đi lấy. Rất nhanh, một đạo tuổi trẻ tịnh lệ thân ảnh từ ngõ hẻm bên trong chạy ra. Tô Mặc đem chứa 5 phần cơm hộp cùng phối đồ ăn đồ uống thức ăn ngoài đưa tới, quan tâm hỏi, có thể bắt được à? Cần ta hỗ trợ đưa vào đi sao? Không có vấn đề, giao cho ta liền tốt. Liêu Bô Sương ấm áp cười nói. Tô Mặc nhìn nàng ôm túi lớn thức ăn ngoài ly khai, quay người vượt chính trên xe đạp điện. Một nhóm hơi mở phụ đề lập tức hiện lên ở trước mắt, ngươi đã hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng 20.000 đơn, chúc mừng ngươi thu được đơn đặt hàng thành tựu ban thưởng, 950 điểm kỹ năng. Nhìn thấy hệ thống cho ra nhắc nhở, Tô Mặc trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Lần trước học tập phá vân quyền hết thể hao tốn hắn 416 điểm. Cái này cũng liền khiến cho hắn điểm kỹ năng hiện tại chỉ còn lại 100 điểm. Nói cách khác, coi như hắn lại lấy được một cái mới bí võ tuyệt học, cũng rất có thể sẽ bởi vì điểm kỹ năng không đủ mà không cách nào triệt để nắm giữ. Cái này rất nhức cả trứng. Cũng may hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt tới 2 vạn đơn thành tựu ban thưởng. Từ lúc ngày hôm qua từ Hàn Ánh Chân trong nhà ra, hắn liền một mực tại hướng phía cái mục tiêu này bắn bọn. Bây giờ cuối cùng là thành công đạt thành. 2 vạn đơn cho ra thành tựu ban thưởng so với hắn trong tưởng tượng hơi nhiều một ít. Bất quá cái này cũng bình thường. Như thế thời gian dài đi qua, hắn đại khái cũng thăm dò thành tựu ban thưởng đặc điểm. Thành tựu ban thưởng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tại đưa thức ăn ngoài trong lúc đó, hoàn thành đặc thù đơn đặt hàng càng nhiều, đơn đặt hàng đẳng cấp càng cao, về sau lấy được thành tựu ban thưởng thì càng nhiều. Tại gần nhất 1 tháng qua, hắn liên tiếp hoàn thành rất nhiều đặc thù đơn đặt hàng, không ít đơn đặt hàng đẳng cấp cũng rất cao, trong đó thậm chí còn bao quát 2 cái tinh hồng đẳng cấp. Như thế mới khiến cho hắn hiện tại thu được 950 điểm kỹ năng, tăng thêm còn thừa lại 100 điểm, trong tay hắn điểm kỹ năng dự trữ đã phá ngàn. Đầy đủ lại học tập 2 cái cùng loại phá vân quyền bí võ tuyệt học. chỉ tiếc bí võ tuyệt học không phải dễ dàng như vậy liền có thể cầm tới. Nghĩ đến đêm nay còn cùng thẩm phán hạ ước hẹn, Tô Mặc không khỏi mở đủ mã lực, thật nhanh đi đưa tiễn một đơn. Thời gian thoáng một cái đã qua. 6 giờ tối, chân trời giáng chiều còn chưa tan đi tận, Tô Mặc lần nữa sớm kết thúc công việc. Nay mỗi một ngày gió êm sóng lặng, không có phát động bất luận cái gì đặc thù đơn đặt hàng, tăng thêm sớm kết thúc công việc, bởi vậy hắn chỉ đã kiếm được 270 điểm. Tô Mặc không chút do dự đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến trên lực lượng. Một cái mắt, lực lượng của hắn thuộc tính lập tức tăng vọt đến 5340, cùng cái khác 4 hạng thuộc tính kéo ra cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Thật nói đến, lực lượng thuộc tính có thể tăng nhanh như vậy còn phải đa tạ ngày hôm qua Hàn Ánh Chân kia một đơn. Chỉ là cái kia đơn đặt hàng, liền mang đến cho hắn 140 điểm thuộc tính. Mà lại, ở ngoài sáng ngày kia, làm Hàn Ánh Chân chuẩn bị xong còn lại 6 cái trò chơi nghi thức vật liệu về sau, nhưng đoán được lại sẽ có một sóng lớn điểm thuộc tính nhập trướng. Chỉ tiếc N Hào Cơ tư nhân diễn đàn ngoại trừ cái kia thiếp mời lại không nội dung khác, không phải nói không chừng còn có thể nhiều cắt mấy vòng. Nghĩ tới đây, Tô Mặc thoáng có chút tiếc hận. Bất quá nhìn thấy trên điện thoại di động đột nhiên bắn ra chỉ tên đơn đặt hàng, hắn rất nhanh lại hưng phấn lên. Cái này một riêng là hắn cùng thẩm phán hạ ước hẹn trước, xem như xung làm đối nàng hỗ trợ tìm tới bí võ tuyệt học tạ lễ. Nguyên bản Tô Mặc không quá xác định đối phương nói tới Hồng Y dị cấp có tồn tại hay không. Dù sao tính sai cũng là có khả năng. Nhưng bây giờ nhìn thấy đơn đặt hàng kia tinh hồng như máu màu nền, Tô Mặc lại không bất luận cái gì lo nghĩ. Hắn đã thấy 160 điểm tại hướng hắn ngoắc. Tô Mặc đột nhiên nhấn một cái nút xoay, xe đạp điện đột xông về phía trước. Nhạc Hoa bệnh viện tâm thần. Nhàn nhạt sương mù bao phủ trong đó. Pha tạp 3 tầng lầu nhỏ an tĩnh đứng sừng sững lấy. Bụi cỏ hoang sinh tiền viện, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tàn phá vứt bỏ xanh trắng quần áo bệnh nhân, cũng không biết tên xám màu đen vết bẩn. Sương mù phun trào ở giữa, có bóng người từ vứt bỏ trong phòng bệnh chợt lóe lên, càng có xiềng xích kéo lấy trầm thấp tiếng vang mơ hồ truyền đến. Tại bị gió nhẹ thổi đến lúc la lúc lắc cửa ra vào chiêu bài trước, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Dựa vào trái một vị tuổi chừng 30 tuổi, khuôn mặt ngay ngắn, sắc mặt trắng nhợt, mặc một thân màu cam quần áo thể thao, trên chân đạp trên một đôi bi trắng dày, như là muốn đi tiện thân chạy bộ bạch lĩnh. Mà bên phải người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, giữ lại cái nhiễm hoàng máy bay đầu, khuôn mặt hẹp dài, thần sắc kiêu căng, trong tay mang theo dễ gậy kim loại cầu côn, một bộ duy ngã độc tôn tư thế. Nhìn xem cũng chính là phổ thông bức bỏ bệnh viện tâm thần, trong này thật có dấu Hồng Y cấp kỳ vật. Hoắc Lao Ca, ta kiến thức ít, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta a. Hoắc Đông Vân nghe lời nói này, không khỏi hơi mỉm cười nói, Triệu Lao Đệ, ngươi cảm thấy ta giống rảnh rỗi như vậy người sao? Trong này nếu không có bà bối, ta đáng giá bỏ ra lớn như vậy đại giới mời ngươi giúp bận bịu xuất thủ sao? Điều này cũng đúng. Triệu Huyền Quan nhẹ gật đầu, ngược lại lại hỏi, kia chúng ta bây giờ liền đi vào? Không, còn chưa tới thời điểm. Hoắc Đông Vân cười ngăn lại nói, cái này địa phương như vậy thời gian dài không ai phát hiện không phải là không có đạo lý, nó bên trong đã sớm tạo thành một chỗ dị vực, nhất định phải tại chính xác thời gian địa điểm chính xác dựa theo chính xác phương thức mới có thể đi vào. Triệu Huyền Quan nghe có chút kỳ quái, đã nó đều ẩn giấu đi lâu như vậy, vậy là ngươi làm sao biết đến? Cái này liền nói đến nói lớn, ngươi nhớ ký Hoàng Trạch Phong sao? Hoàng Trạch Phong Hoàng chấp sự. Vậy làm sao có thể không nhớ rõ, hắn dù sao cũng là chúng ta Hòa Bình chi gia năm giai chấp sự, nghe nói đã từng trấn áp qua không ít cường hãn quái dị, như bức đến không muốn không muốn, chỉ tiếp tháng trước đột nhiên mất tích. Nói đến đây, Triệu Huyền Quan đột nhiên giống như là tỉnh ngộ lại, mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói, chẳng lẽ lại Hoàng chấp sự mất tích cùng cái này bệnh viện tâm thần có quan hệ? Không tệ. Hoắc Đông Vân gật đầu đáp, kỳ thật Hoàng chấp sự ngay từ đầu là vì điều tra hắn muội muội hạ lạc. Hắn muội muội là cái học sinh cấp 3, ngày nào đó tan học đi ngang qua kể bên này lúc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giám sát không có tra được vết tích, hỏi qua người chung quanh cũng đều nói không thấy được, cảm giác tựa như là hư không tiêu thất. Trước lúc này, kể bên này liền xuất hiện qua án lệ tương tự, lấy về phần rất nhiều nguyên bản ở tại phụ cận người ta đều dọn đi rồi. Hoàng chấp sự làm năm giai dung hợp người, tự nhiên không tin tà, nghĩ biện pháp ở phụ cận đây điều tra, sau đó hắn liền tra được chỗ này bệnh viện tâm thần. Đồng thời thông qua điều tra cùng thăm dò, hắn nhạy cảm phát hiện dị bực lối vào cùng tiến vào chi pháp. Sau đó liền một trận đại chiến, chỉ tiếc hắn không thể trở ra tới. Thẳng đến trước mấy ngày ta hỗ trợ chỉnh lý di vật lúc mới phát hiện hắn còn sót lại bút ký, biết rõ vấn đề. Triệu Huyền Quan nghe đến đó, trên mặt không còn có trước đó chấn định, tức giận trách mắng, Hoắc Đông Vân ngươi có phải bị bệnh hay không? Liên Hoàng chấp sự đều trốn không thoát tới dị vực, hai người chúng ta bốn giai đi vào cho người ta đưa đồ ăn sao? Ngươi đạp mã thật dài đầu góc tốt sao? Đừng kích động, đừng kích động. Hoắc Đông Vân cười trấn an nói, ta đã dám tới, khẳng định hắn có niềm tin, nếu như là đỉnh phong thời kỳ Hồng Y địa cấp, hai ta khẳng định không phải là đối thủ, nhưng này ra hỏa cùng Hoàng chấp sự đại chiến một trận, dù là không chết cũng tất nhiên người bị thương nặng, Hoàng chấp sự thực lực ngươi cũng không phải không biết rõ. Có thể giữ hắn lại cái này Hồng Y địa cấp làm sao có thể không trả giá đắt. Hiện tại chính là nó suy yếu nhất thời điểm, cho nên ta mới có thể mời ngươi tới hái đào tử, mà không phải đem cái này tin tức hồi báo cho tổ chức, muốn cái này địa phương thật nguy hiểm như vậy. Ta đáng giá tự mình đi vào mạo hiểm sao? Triệu Huyền Quan tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đích thật là đạo lý này. Đúng lúc này, trước mặt sương mù chậm rãi tản ra. Hoắc Đông Vân vội vàng nói, đã đến giờ, chúng ta tiến nhanh đi, lại trễ coi như không đi vào. Nói, hắn sải bước đi thẳng về phía trước. Triệu Huyền Quan trên mặt hơi chút dây rủa, chợt chợt cắn răng một cái, nhấc chân đi theo. Một lát sau, một cỗ mang người màu đen xe đạp điện đột lái đến trước mặt. Chương 19, người mất tích két. Xe đạp điện vững vàng dừng ở một gốc cái cổ siêu mèo dưới tảng cây mẹ. Thẩm phán Hạ vội vàng từ ghế sau xe nhảy xuống, vội vàng chạy hướng sương mù lượn lờ bệnh viện tâm thần. Đứng tại bệnh viện cửa ra vào, nàng đội vã sông Tô Mặc ngáp nói, "Mặc ca, ta được nhanh điểm, không phải cái này dị vực lối vào phải đóng lại." "Yên tâm đi, theo kịp." Tô Mặc đè xuống khóa điện tử, nghĩ nghĩ, lại cho trước sau vòng riêng phần mình treo một thanh phòng trộm mật mã khóa. Thẩm Phán Hạ nhìn hắn kia bút tích dáng vẻ, đơn giản gấp không được, hận không thể đem xe đạp điện khiêng đi vào. Cũng may Tô Mặc cái này lúc sau đã đứng dậy đi tới. Chỉ gặp tràn ngập tại bệnh viện bên trong sương mù một lần nữa khép lại, ở giữa lộ ra thông đạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến hẹp. Song song, không đi vào. Thẩm Phán Hạ nhìn xem sắp khép lại thông đạo, đơn giản khóc không ra nước mắt. Lần này cần vào không được, chỉ có thể đợi thêm kế tiếp sương mù chi dạng, vậy ít nhất lại muốn chỉ hoãn 7 ngày thời gian. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Tô Mặc sải bước đi đến trước, đưa tay cắm vào sắp khép lại khe hở ở trong. "Ta nói qua, theo kịp." Dứt lời, hai tay của hắn án lấy khe hở bỗng nhiên hướng hai bên một cách ra. Kinh khủng xé rách âm thanh bên trong, mảng lớn sương mù hướng phía hai bên kịch liệt phun trào. Tại Thẩm Phán Hạ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, chỉ cho một đôi tay cắm đi vào chật hẹp khe hở, cứ thế mà xé rách thành có thể cung cấp ba người sóng vai hành tẩu rộng rãi đường dành cho người đi bộ. "Thất thần làm gì? Đi vào a." Tô Mặc đối Thẩm Phán Hạ nói một tiếng. Thẩm Phán Hạ hốt hoảng, đi theo đi vào bên trong đi, luôn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Đợi cho sau khi tiến vào, sau lưng sương mù thất kinh đội vàng khép lại đến cùng một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời tối tăm mờ mịt, không thấy minh nguyệt, liền tình quang đều biến mất, chu vi đồng dạng bị nồng đậm sương mù bao phủ, lấy sương mù làm ranh giới, hướng ra phía ngoài cái gì đều không nhìn thấy, bên trong ngược lại là có thể thấy rõ ràng. Tại phía trước 5-60 mét có hơn, đứng thẳng một tòa đám nhưng như mới 3 tầng lầu nhỏ, hoàn toàn không giống vừa nhìn thấy lúc như vậy vứt bỏ, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được trong đó truyền đến tiếng người cùng cái khác tiếng vang. Một màn quỷ dị này để Tô Mặc thoáng có chút hiếu kỳ. Thẩm Phán Hạ thấy thế, hơi mỉm cười nói, "Mặc ca trước kia chưa từng vào dị vực, chỉ có tiến qua một lần." Tô Mặc không khỏi nhớ tới lần kia đối phó hắc ảnh cấp chẳng cảnh. Thẩm Phán Hạ cười hắc hắc, 36C lớn một cái, tiêu ngạo tràn đầy nói, "Ta thế nhưng là tiến vào 8 lần dị vực, tăng thêm lần này, chính là lần thứ 9." Tô Mặc nổi lòng tôn kính. Nghĩ tới đi mấy lần tại dị vực bên trong đối phó Bạch Sam cấp cùng Hoàng Hiệt cấp chẳng cảnh, Thẩm Phán Hạ bình chân như vậy truyền thụ kinh nghiệm nói, "Dị vực kỳ thật cũng không đáng sợ, nó hình thành đồng dạng cùng bên trong quái dị có rất lớn quan hệ, Mặc ca ngươi có thể đem nó nhìn thành là một loại nào đó có đặc thù quy tắc độc lập với nhân thế dị không gian, chỉ cần thành công đánh giết bên trong hạch tâm quái dị, thường thường liền có thể vỡ nát dị vực, mà lại dị vực tồn tại bình thường. Đều mang ý nghĩa bên trong chí ít có một kiện kỳ vật. Đối với giống ta dạng này kỳ vật thợ săn tới nói, dị vực chính là tự nhiên bảo tàng địa." Tô Mặc khẽ gật đầu, có chút thụ giáo. Thẩm Phán Hạ dường như được sự cổ vũ, tiếp lấy nói ra, "Trước khi đến ta đối với nơi này dị vực làm qua tương ứng điều tra, căn cứ ta tại trên mạng thu thập được tư liệu, 3 năm trước đây, Nhạc Hoa bệnh viện tâm thần phát sinh qua cùng một chỗ ác tính sự kiện, lúc đó đảm nhiệm viện trưởng Tiền Nhạc Hoa đột nhiên ở trong viện chém giết bệnh nhân, một cử động kia tạo thành nhiều lên tử thương, sự cố cuối cùng hắn tại viện trưởng phòng làm việc bên trong tự thiêu mà chết. Trên phố đều nói vị kia Tiền viện trưởng kỳ thật mới là bệnh viện tâm thần bệnh tình nghiêm trọng nhất bệnh nhân, từ khi chuyện kia phát sinh về sau, Nhạc Hoa bệnh viện tâm thần liền bỏ phế, công tác nhân viên nhao nhao ly khai, còn lại các bệnh nhân cũng đều chuyển hướng cái khác bệnh viện, dần dần liền trở thành bây giờ bộ dáng này. Mặt khác, ta còn tại trên mạng tra được, gần nhất 3 năm qua kể bên này phát sinh qua nhiều lên mất tích vụ án, người mất tích từ hơn 80 tuổi lão nhân cho tới mấy tuổi lớn hài đồng, không phải trường hợp cá biệt, gia thuộc nhóm nghĩ hết biện pháp đều không tìm được. Căn cứ suy đoán của ta, những người kia chỉ sợ là tại dị vực mở ra lúc không xem chừng ngộ nhập trong đó, sau đó lại cũng không thể ra." Tô Mặc biểu lộ trầm ngưng nhìn về phía cách đó không xa màu trắng 3 tầng lầu nhỏ. Hắn vừa mới nếm thử dùng tinh thần cảm giác đối kia tòa nhà lầu nhỏ tiến hành điều tra. Kết quả lại phát hiện tự thân cảm giác tại chỗ này dị vực bên trong nhận lấy trình độ nhất định áp chế. Cảm giác cự ly vậy mà chỉ còn lại bình thường kiểu ngũ thành, đại khái là 210 mét dáng vẻ. Cái này khiến Tô Mặc cảm thấy có chút khó chịu. "Đi, chúng ta vào xem." Dẫn mặt mũi tràn đầy cẩn thận Thẩm Phán Hạ một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đi vào trong tiểu lâu. Dương mắt nhìn lên, đại sảnh trên tường dùng màu đỏ chữ in thể tống viết nhật thành quảng cáo, "Vàng vào ta thành tâm, quan tâm, kiên nhẫn, đổi ngài yên tâm, an tâm." Thư thái nhìn thấy nghề này quảng cáo về sau, Thẩm Phán Hạ con ngươi hơi nhíu co lại, da đầu đều ẩn ẩn hơi tê tê. Bởi vì trên tường kia 6 cái tâm trong chữ, tất cả đều tồn phóng tươi sống đến phảng phất vừa lấy xuống trái tim. Bọn chúng lớn nhỏ, màu sắc tất cả đều khác biệt, giờ phút này lại đồng thời nhảy lên, phù phù, phù phù, phù phù. 6 viên trái tim cùng nhau nhảy lên, dường như sinh ra quỷ dị của mình, để Thẩm Phán Hạ nhịp tim đều đi theo cùng nhiều lần, đồng thời càng nhảy càng nhanh. Tô Mặc nhãn thần hơi liễm, tinh thần lực cường hãn tại chỗ đã qua, 6 viên trái tim đồng thời sụp đổ, hóa thành đen như mực bụi mù. Thẩm Phán Hạ ôm ngực, chưa tỉnh hồn mà nói, may mắn kêu lên Mặc ca, cái này hồng y lý cấp dị vực quả nhiên so ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nguy hiểm. Cái này nhưng liền trước đồ ăn đều tính công lên. Nói, Tô Mặc nhìn về phía bên trái hành lang. Hành lang cuối cùng không có vật gì, lại có thanh thúy tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Lập tức, một thân ảnh chuyển qua chỗ ngoặt, xuất hiện ở trước mắt. Nàng mặc nhạt màu lam mùa hạ đồng phục cao trung, có màu trắng lắm lời túi hai vai bao, cánh tay trắng loãng, khuôn mặt xinh xắn, tóc dài xóa bay, nhìn liền cùng trên đường cái khắp nơi có thể thấy được cao trung nữ sinh, duy chỉ có ngoại trừ nàng trên đầu 3 ngón rộng vết thương, xuyên thấu qua vết thương thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong bốc hơi nóng náo hoa. Bạch Sam cấp. Thẩm Phán Hạ biểu lộ hơi kinh ngạc. Cao trung nữ sinh miệng bỗng nhiên mở ra, phát ra một tiếng đục không giống người thét lên, như thiểm điện xông về phía trước. Thẩm Phán Hạ vội vàng nói, "Để cho ta tới." Nói nàng bước nhanh xông về phía trước, linh lung tinh tế tư thái lại là vượt qua tưởng tượng mạnh mẽ, như là một cái hổ cái bỗng nhiên nào tới. Tô Mặc thấy thế, cũng là mừng rỡ ở một bên vây xem. Hắn rất ít gặp đến người khác chiến đấu, bởi vì hắn đại bộ phận thời điểm đều là độc lai độc vãng. Cổ nhân có nói, đã ở núi khác có thể công ngọc. Tham khảo người khác chiến đấu, có lẽ có thể giúp hắn hoàn thiện tự thân hệ thống cũng không nhất định. Tô Mặc có chút hăng hái xem nhìn xem, chỉ thấy Thẩm Phán Hạ không có bất kỳ hoa tiếu gì cùng tên kia cao trung nữ sinh chính diện đối cứng. Hai người đánh quá mức kịch liệt, lấy về phần đồng phục vài phút xé nát, Na Hoa Tô Mặc đại khái có thể lý giải Thẩm Phán Hạ ý nghĩ, nàng bản thân liền là ba giai, cùng Bạch Sam cấp ở vào cùng một cấp độ, nhưng vô luận là sức chiến đấu, vẫn là một thân trang bị, nàng đều muốn vượt xa cùng giai, cho nên chính diện nghiền ép thức đấu pháp có thể sẽ càng nhanh lấy được chiến quả. Đang nghĩ ngợi, Thẩm Phán Hạ một cái mạnh hữu lực đáng ngang, trực tiếp đem nữ sinh kia quất bay đến trên tường, tàn phá thân thể tại chỗ rơi chia năm xẻ bảy, như là một bộ chịu tượng phái hỏa tác. Nhìn xem kia hóa thành khói đen tán đi thi thể, Thẩm Phán Hạ nhãn thần phức tạp nói, ta nhận ra nàng huy hiệu trưởng, cô bé này là phía ngoài người mất tích. Người mất tích? Trung quanh đây người mất tích nên có không ít người. Nếu như tất cả đều biến thành loại này quá dị. Tô Mặc nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến kịch liệt nổ vang âm thanh. Chương 20, Hoàng chấp sự, cầu truy đọc, Nhạc Hoa bệnh viện tâm thần. Lầu 2, phía đông. Một chỗ phòng bệnh bình thường bên trong, kịch liệt nổ vang âm thanh đột nhiên từ trong đó truyền ra. Trong vắt pha lê nhao nhao vì đó nổ nát vụn. Rách dưới cửa sổ trong miệng, thậm chí có ân hồng thịt nát tràn ra. Chợt, kia thịt nát hóa thành nhàn nhạt khói đen tiêu tán lái đi. Trong phòng bệnh, Hoắc Đông Vân nhìn xem Triệu Huyền Quan trong tay dính đầy thịt nát gậy kim loại cầu côn, từ đáy lòng khen, không hổ là hoàng hiệt cấp kỳ vận, mấy cây gậy xuống dưới, trực tiếp đem cái kia bạch sam cấp đánh nổ, có như thế lợi khí, coi như đụng phải thời đỉnh cao hồng y địa cấp, chúng ta cũng có thể cùng hắn quần nhau một hai. Triệu Huyền Quan đem cây gậy vung sạch sẽ, hẹp dài trên mặt tràn ngập nhàn nhạt tiêu ngạo, nếu như thật giống Hoắc lão ca nói như vậy, cái kia hồng y địa cấp đã bị trọng thương, như vậy chỉ dựa vào ta một người, có lẽ đều có thể đem nó xử lý, không phải ta khoe khoang, ở ta nơi này tự mang bạo tạc đặc hiệu diệt thần côn trước mặt, cho dù là hồng y địa cấp, như thường không chiếm được lợi ích. Hoắc Đông Vân nghe diệt thần côn như thế chủ uni bị ủ danh tự, khuôn mặt không khỏi có quắc một trận. Triệu Huyền Quan nhìn qua trên mặt đất chậm rãi tiêu tán quái dị thi thể, hơi có chút tiếc nuối mà nói, đáng tiếc chúng ta đều đã xử lý ba con bạch sam cấp, kết quả một kiện kỳ vật đều không nổ ra, xác suất này không khỏi cũng quá thấp. Kỳ vật nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tuôn ra tới, cũng sẽ không trở thành người người khao khát chi vật, trong tổ chức dung hợp người cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Nói đến đây, Hoắc Đông Vân lời nói xoay chuyển, bất quá chúng ta lần này cần đối phó Hồng Y Liệp cấp, nên là tồn tại một kiện kỳ vật, chính là không biết rõ công hiệu như thế nào. Hy vọng có thể có ngoài định mức thu hoạch mới tốt. Triệu Huyền Quan nước lượng trong tay gậy bóng chảy, nhanh chân đi ra ngoài. Đi vào trong hành lang, hai người chính chuẩn bị tiếp tục đối toàn bộ bệnh viện tâm thần triển khai điều tra. Ngược lại nhìn thấy hành lang bên kia nhảy lên ra một cái quái dị. Hắn người mặc xanh trắng quần áo bệnh nhân, tay chân lẹo khẹo, cổ nghiêng về bên trái, lộ ra vết thương sâu tới xương, chạy lung la lung lay, dường như kia đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Xách, lại là một cái bạch sam cấp, đây là tiến vào bạch sam cấp sao? Triệu Huyền Quan cầm lên trong tay gậy bóng chảy. Không chờ hắn xuất thủ, cuối hành lang đột nhiên vọt lên một đạo mạnh mẽ thân ảnh. Vỡ thẳng tắp bắp chân bỗng nhiên bổ tới kia quái dị trên đầu, trong nháy mắt giống như dưa hấu nổ tung. Không đầu thi thể hướng về phía trước chạy mấy bước, ầm vang ngã trên mặt đất, tản mát ra trận trận khói đen. Thấy cảnh này, Triệu Huyền Quan nhịn không được thổi lên một tiếng huýt sáo. Đối diện Thẩm Phán Hạ lại mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn về phía cách đó không xa hai người. Ngược lại, Tô Mặc từ chỗ ngoặt chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Tô Mặc về sau, Triệu Huyền Quan cùng Hoắc Đông Vân không khỏi nao nao, tiếp theo hai mặt nhìn nhau. Tu hành giả xuất hiện ở đây bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ai cũng không cách nào cam đoan dị vực tin tức sẽ không để lộ. Nhưng người bình thường xuất hiện ở đây lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ lại là không xem chừng ngộ nhập tiến đến kẻ xui xẻo? Triệu Huyền Quan khẽ cho mày, mang theo gậy bóng chảy liền chuẩn bị tiến lên thanh tràng. Hoắc Đông Vân lại đưa tay ngăn lại hắn, trầm giọng nói, tìm kiếm kỳ vật quan trọng hơn, không muốn phức tạp. Nói, hắn nhìn về phía đối diện hai người, nhắc nhở nói, một cái ba giai một người bình thường, ta khuyên các ngươi vẫn là cẩn thận là hơn, tại chỗ này dị vực bên trong lung tung đi lại, một không chú ý liền chết như thế nào đều không biết rõ. Vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên truyền đến trận trận kéo lấy xiềng xích tiếng vang, trong đó xen lẫn một chút phẫn nộ ngoan lệ chu lên. Nghe được thanh âm này, Triệu Huyền Quan cùng Hoắc Đông Vân trên mặt bỗng nhiên vui mừng, đồng thời quay người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc phóng đi. Thấy cảnh này, Thẩm Phán Hạ lập tức gấp. Thanh âm mới rồi nàng cũng nghe đến, trong đó lộ ra khí thế cùng giữ tận chi ý, tuyệt đối là Hồng Y Địa cấp. Hiện tại hai cái bốn giai muốn đuổi tại nàng phía trước đi qua nên kích, cái này muốn một không xem chừng bị bọn hắn cầm xuống cái kia Hồng Y Địa cấp, kia nàng hôm nay chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Thẩm Phán Hạ lòng nóng như lửa đốt, quay đầu nhìn về phía mình lớn nhất át chủ bài, Tô Mặc. Tô Mặc lại là dù bận vẫn ung dung nói ra, chúng ta đi trên lầu, nơi đó có một cái khác Hồng Y Liệp cấp. Một cái khác? Thẩm Phán Hạ biểu lộ không khỏi hơi chậm lại. Trước khi đến nàng liền biết rõ trong này khẳng định sẽ có Hồng Y Liệp cấp, nhưng không nên chỉ có một cái sao? Làm sao lại đột nhiên toát ra hai con? Kia lầu hai cái này làm sao bây giờ? Thẩm Phán Hạ trắng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đựng đầy sầu lo. Hai con Hồng Y Liệp cấp cũng không đại biểu sẽ có hai kiện kỳ vật. Tô Mặc nhưng lời nói lại khí chắc chắn mà nói, yên tâm đi, bọn hắn đánh không lại. Nói, hắn quay người đi lên lầu. Thẩm Phán Hạ nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, thân hình uốn éo, vội vàng đi theo lên lầu. Cùng lúc đó, Triệu Huyền Quan cùng Hoắc Đông Vân bằng vào viễn siêu thường nhân tố chất thân thể, dọc theo khúc chiết hay thay đổi hành lang, một đường chạy tới lầu 2 phía tây nhất. Mảnh này khu vực là phòng bệnh khu 4 khu, đồng thời cũng là nặng chứng hộ lý khu, từng cái phòng bệnh cửa ra vào đều gắn thêm lớn bằng ngón cái hàng rào sắt, hiển nhiên có thể vào ở nơi này đều là bệnh tình tương đối bệnh nghiêm trọng người. Nhưng khi bọn hắn đến nơi này về sau, lúc trước nghe được thanh âm lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, phản phất kia chỉ là một trận ảo giác. Hồng Y cấp quái dị nhất định ngay tại kề bên này, xem chừng dò xét. Hoắc Đông Vân mặt lộ vẻ cảnh giác, bốn phía một trận quan sát về sau, không khỏi nhìn về phía bên phải một gian thường thường không có gì lạ phòng bệnh. Phòng bệnh màu xanh lục cửa gỗ bên ngoài đồng dạng gắn thêm hàng rào sắt, bất quá kia hàng rào sắt lan can so cái khác phòng bệnh càng thô, mỗi một cây đều có cánh tay trẻ con phẩm chất, mà lại tại những này lan can phía trên còn che kín rất nhiều vết chảo cùng phá hư vết tích. Triệu Huyền Quan đồng dạng đã nhận ra căn này phòng bệnh chỗ đặc thù. Hắn cùng Hoắc Đông Vân liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình đi đến hàng rào sắt hai bên trái phải. Triệu Huyền Quan cầm lên trong tay gậy bóng chảy, trực tiếp nện ở hàng rào sắt phía trên. Nương theo lấy kịch liệt nổ vang âm thanh, phản phất tại chỗ dẫn nổ một viên bom. Tàn toái miếng sắt văng khắp nơi mà ra, kiên cố hàng rào sắt nổ ra một cái đầu người lớn nhỏ trống rỗng. Hoắc Đông Vân thuận cửa hang một quyền nện xuống, tươi lục cửa gỗ đông nhiên sụp đổ ra. Bước lên mảnh gỗ vụn bên trong, một tiếng rít lên đột nhiên truyền đến. Giờ khắc này, Hoắc Đông Vân phát giác được nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn một cái thiết bản tiểu đông nhiên ngửa về đằng sau đi. Chỉ thấy một đạo sắc bén duệ quang đông nhiên từ trước mắt xẹt qua, thổi phù một tiếng đâm vào cách đó không xa trên vách tường. Kia rõ ràng là một thanh rượu chữa cháy. Hoắc Đông Vân nghiêng người lăn đến một bên, đột nhiên cảm giác trên mũi truyền đến một trận ẩm ướt, ý hắn thuận tay một vòng, chỉ thấy trên tay đều là máu, hiện nhiên vừa mới một kích kia cũng không có thể hoàn toàn tránh đi, mà đâm vào trên tường lưỡi búa lại tại hắn nhìn chăm chú cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Kỳ vật. Hoắc Đông Vân cùng Triệu Huyền Quan liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phát giác được kia lưỡi búa bản chất. Lúc này, trong phòng bệnh lại truyền đến xích sắt kéo lấy tiếng vang. Một đạo toàn thân cháy đen trên chân mang theo xiềng xích thân ảnh, tay phải dẫn theo một thanh màu đỏ rượu chữa cháy, chậm rãi đi về phía trước. Đây chính là nơi đây dị vực bên trong Hồng Y Diệp cấp. Hoắc Đông Vân cùng Triệu Huyền Quan đang muốn cất bước hướng về phía trước, thân hình lại bỗng nhiên chỉ trệ. Bọn hắn kia trừng ánh mắt lớn bên trong rõ ràng nhìn thấy, tại xiềng xích thân ảnh phía sau, thình lình vẫn tồn tại mặt khác một thân ảnh. Hắn thể trạng 10 phần khỏe mạnh, trên người có nhiều chỗ vết thương, ngay ngắn gương mặt một mảnh cho tàn, cổ quái nhất là, chùi lủi trên đầu vậy mà nở rộ lấy một đóa màu máu hoa sen. Hoàng chấp sự. Chương 02 một phong hoa. Bước qua 32 cấp bậc thang, cất bước leo lên lầu 3, Thẩm Phán Hạ cảm giác chính mình giống như là xuyên qua một tầng thủy mạc trong suốt, tiến vào một thế giới khác. Có loại hết sức kỳ lạ không gian đảo lộn cảm giác. Nàng có chút hồ nghi mắt nhìn phía sau, dự định ra vào khảo thí một phen, ai ngờ vừa bước ra một bước, cả người liền đụng phải một tầng vô hình mịt trướng. Thẩm Phán Hạ nắm chặt nắm đấm, nhìn như nhu nhược đôi bàn tay trắng như phấn lại lộ ra mơ hồ linh quang, nhắm ngay kia vô hình bích trướng một quyền đệm xuống. Cường hãn lực phản chấn coi nàng là trận chấn hai, bích trướng mặt ngoài thậm chí liền một tia động tĩnh đều coi nhẹ tại xuất hiện. Thẩm Phán Hạ cảm thấy mình bị rất khinh bỉ, đội vàng dùng đáng thương như vậy nhãn thần nhìn về phía Tô Mặc. Tô Mặc im lặng nói, đừng phí cái kia công phu. Cái này bích trướng là lầu 3 Hồng Y cấp triệt hai, chẳng những có thể dùng để ngăn cản ngoại giới xâm lấn quái dị, còn có thể dùng để săn mồi ngộ nhập trong đó người bình thường cùng tu hành giả, không có Hồng Y cấp lực lượng, ở bên trong rất khó đem nó đánh vỡ, ngươi xem một chút trong này gì vật liền nên biết rõ. Thuần Tô Mặc ánh mắt nhìn lại, Thẩm Phán Hạ lập tức nhìn thấy trong hành lang tản mát các loại vật phẩm, có túi sách, quải trượng, nhi đồng đồng hồ, cũng có điện thoại, kính mắt, tinh mỹ vật trang sức, còn có y phục rách dưới, biến thành màu đen vết máu, cùng cào rẽ rủa vết tích. Nhìn thấy cái này thảm không nỡ nhìn hiện trường. Thẩm Phán Hạ đã có thể tưởng tượng đến lúc ấy một màn kia màn thê thảm chẳng cảnh. Những người bị hại kia nhóm nhất định là dưới lầu gặp cái gì, một đường hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, cuối cùng đi tới lầu 3, kết quả lại rơi nhập một chỗ khác trong động ma, tại vô tận trong tuyệt vọng nên đón nhân sinh điểm cuối cùng. Thẩm Phán Hạ hai tay bỗng nhiên nắm chặt, đột nhiên sinh ra một cỗ phẫn nộ. Quả thật, nàng làm kỳ vật thợ săn, lấy truy đuổi kỳ vật làm nhiệm vụ của mình, nhưng chưa chắc không có tiêu trừ hai ách bảo hộ dân chúng tâm tư. Dĩ vãng nàng đã từng gặp qua rất nhiều bi thảm chẳng cảnh, nhưng không có cái nào một chỗ có thể giống tầng này Hồng Y cấp như vậy âm hiểm xảo trá. Cái này ra hỏa, tuyệt đối không thể để cho nó sống sót. Thẩm Phán Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mặc. Giờ khắc này, nàng vô cùng may mắn mời Mặc ca tới, nếu không chỉ dựa vào nàng sức lực của một người, nhiều lắm thì có thể cùng bên trong Hồng Y Ly cấp của nhau, lại là tuyệt khó giết chết nó. Nhưng bây giờ nhiều Mặc ca, dù là giết chết Hồng Y Ly cấp cũng không nhẹ nhõm, kết hợp hai người bọn họ chi lực, nên cũng có thể cho đối phương lựa chọn nhiều cái kiểu chết. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ đống nhiên từ phía trước truyền đến, tại cái này điên tĩnh lầu ba bên trong lại có vẻ vô cùng chói tai. Tô Mặc hai mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, tới. Một giây sau, cuối hành lang viện trưởng phòng làm việc cửa chính chậm rãi vào trong mở ra. Cửa mở trong nháy mắt, đốt cháy gây mũi mùi hôi, xen lẫn một chút thịt nướng hương vị, như gió báo tuôn trào ra, chiếm cứ toàn bộ hành lang. Mạ vàng bảng số phòng phía dưới xuất hiện một đạo cháy đen như than thân ảnh. Hắn cảnh khô tay phải đỡ lấy vách tường, đen ngòm hốc mắt nhìn chăm chú lên phía trước hai người, thanh âm khàn giọng la lên, "Phong Hoa, Phong Hoa." Đương theo lấy hắn lên tiếng, một cỗ hôi thối bỗng nhiên xông về phía trước ra, so sánh với lúc trước mùi càng sâu. Thẩm Phán Hạ che cái mũi, suýt nữa ngất đi, trong đầu càng là xuất hiện rất nhiều hiện tượng. Kia tất cả đều là nàng chết tại các loại trong hỏa hoạn thê thảm chẳng cảnh. Hồng Y thì cấp năng lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng mà đang lúc nàng chuẩn bị vận dụng kỳ vật thời khắc, Tô Mặc lại cất bước đi về phía trước ra. Bước ra một bước, khí lưu vô hình tùy theo phun trào, quỷ dị mùi giống như thủy triều tầng tầng lưu lại. Thẩm phán Hạm như bò lên bờ người chết chìm, bỗng nhiên hé miệng, miệng lớn hô hấp. Các ngươi không phải Phong Hoa, các ngươi không phải Phong Hoa. Tiêu Hắc Nhân Ảnh, hoặc là nói Trương Nhạc Hoa, tố chất thần kinh tự mình lẩm bẩm. Càng nói, thanh âm hắn liền càng thấp chìm, ngựa khí lại càng phẫn nộ, cuối cùng đột nhiên hóa thành kinh thiên gào thét, các ngươi tại sao muốn ngụy trang Phong Hoa? Các ngươi ở đâu ra lá gan ngụy trang Phong Hoa? Giờ khắc này, hắn đè lại vách tường đột nhiên trở nên đen như mực, vô tận đại hỏa từ hắn quanh thân giấy lên, hướng phía ngoại giới phi tốc huyết trừng ra, giống như một mảnh biển lửa, đốt hơi lên vô biên sóng nhiệt, ăn mòn quanh mình hết thảy, như muốn đốt diệt này phương thế giới. Tô Mặc thấy cảnh này, không khỏi khẽ nhíu mày. Giết chết trước mắt cái này Hồng Y Di cấp cũng không khó khăn, hắn có mấy chục loại phương pháp có thể trong nháy mắt xử lý hắn. Chỉ bất quá Trương Nhạc Hoa làm mảnh này dị vực liên quan người, trên thân vô cùng có khả năng tồn tại kỳ vật. Muốn tại giết chết hắn đồng thời, còn hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại kỳ vật, cái này lộ ra có chút phiền toái. Bởi vì hắn lực phá hoại quá mức cường đại, nếu như không trước đó đem kỳ vật phân biệt ra, rất có thể một quyền xung dưới, quái dị tính cả kỳ vật một đạo hóa thành cho tàn. Cái này không phù hợp hắn hôm nay tới đây mục đích. Tô Mặc suy tư thời khắc, đối diện Trương Nhạc Hoa bước nhanh chạy bội, lướt gấp như gió, đường cháy thân thể nếu như không có trọng lượng, trong chớp mắt liền cướp đến trước người, quanh thân mang theo hỏa diễm thủy triều sôi trào mãnh liệt, thẳng hướng Tô Mặc trên thân đánh tới. Xem chừng. Sau lưng Thẩm Phán Hạ kinh thanh nhắc nhở. Tô Mặc hai mắt khẽ híp một cái, bàng bạc không khí trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng kết thành tường. Mật độ cực cao hơi mở tường không khí nếu như tinh cương đúc thành, tràn ngập một cỗ không thể phá vỡ khỏe mạnh cảm giác. Nhưng mà cách đó không xa biển lửa như cũ thế không thể đỡ xâm nhập trong đó, phản phất không có bất kỳ trở ngại nào. Tô Mặc nhìn thấy một màn này cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, hắn lên tay lấp kín tường không khí thuần túy là dùng để tiến hành khảo thí. Sự thật chứng minh hết thể chính như hắn sở liệu, tường không khí cùng đối diện biển lửa hoàn toàn là hai cái chiều không gian sự vật. Tường không khí là vật lý phương diện biểu hiện ra, đối diện biển lửa thì căn cứ vào tinh thần thể hệ. Tường không khí không phòng được biển lửa, mà biển lửa cũng rất khó đối không khí tường tạo thành phá hư. Nhưng cái này cũng không hề nói là tường không khí liền không dùng được. Tô Mặc tâm niệm vừa động, nguyên ngông tinh thần lực trong nháy mắt rót vào tường không khí, hòa làm một thể, không phân khác biệt. Bao táp tiến mạnh biển lửa lập tức giống như là đụng vào lớp kín sừng sức vạn năm vết đá, ầm vang cuốn ngược ra, lộ ra trong đó cháy khô thân ảnh. Trương Nhạc Hoa trừng mắt đen ngòm hốc mắt nhìn qua, Tô Mặc mặt không thay đổi đưa tay mở ra. Trong chốc lát, từ hơi mở tường không khí trên đột ngột duỗi ra tám cánh tay. Tám cái quán chu tinh thần lực không khí tay hai hai đem nắm, như kiểm sắt bắt Trương Nhạc Hoa tứ chi. Tô Mặc tay phải vung mạnh lên, kinh khủng xé rách âm thanh bên trong, đối diện Trương Nhạc Hoa tựa như một cái đố nghệ con rối bị tại chỗ xé nát. Hắc mảnh bay là tạ bay xuống. Nhìn dưới mặt đất còn tại rẽ rủa nhúc nhích tứ chi, không thể phá vỡ tường không khí tại thời khắc này hóa thành một loại nào đó mềm mại chất keo vật, cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống, trong nháy mắt nuốt lên tất cả động tĩnh. Mắt nhìn thấy khí diễm cuồng bạo thanh thế kinh người Hồng Y Diệp cấp, trong chớp mắt liền biến thành hổ phách bên trong sâu bọ khó mà động đậy, Thẩm Phán Hạ trắng loáng gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng khó tả hoảng hốt chi sắc. Nàng vốn cho rằng Mặc Ca thực lực nên là năm giai, cùng Hồng Y Diệp cấp ngang hàng. Bởi vì cho tới nay bọn hắn gặp được quái dị, liền số lúc trước giết người ngõ hẻm thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không có đạt tới Hồng Y Diệp cấp. Có thể một quyền vỡ nát giết người ngõ hẻm, nên là năm giai bên trong cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ, liền liền Hồng Y Diệp cấp ở trước mặt hắn đều không đi qua một hiệp. Chẳng lẽ nói Mặc Ca đã đạt tới ngang hàng bóng đen cấp 6 giai? Nghĩ tới đây, trong đầu của nàng đều kém chút một mảnh trống không. Thẩm Phán Hạ vẫn rung động. Tô Mặc lại nhìn về phía trên mặt đất trọng thương ngã gục Hồng Y Diệp cấp, trong mắt lộ ra có chút vẻ nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, tinh thần lực của hắn chạm đến một ít mảnh vỡ ký ức. Kia là Trương Nhạc Hoa đến chết đều bảo lưu lấy ký ức. Chương 022 sừng chân, cầu truy đọc, xuyên qua tới này trên đời bèn bèn mới chỉ có hơn 3 tháng, Tô Mặc đối với thế gian quái dị cũng không có quá nhiều hiểu rõ, mặc dù như thế, hắn cũng biết rõ có thể để cho quái dị đều bảo lưu lại tới ký ức, nhất định là khi còn sống ấn tượng cực kỳ khắc sâu trải qua. Tô Mặc không có bất cứ chút do dự nào, lập tức đem tinh thần cảm giác thăm dò vào trong đó, từng bức họa chậm chậm tại trước mắt hắn triển khai. Nhạc Hoa, Phong Hoa bất quá là chơi một cái ngươi đồ chơi, ngươi tại sao có thể đánh đệ đệ? Đệ đệ còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi muốn bao nhiêu nhường một chút hắn. Phong Hoa năm nay cũng tới học được, hai người các ngươi mặc dù không tại một cái niên cấp, nhưng cũng muốn nhớ kỹ chiếu cố đệ đệ, đi học đường không dễ đi, trên đường hai người các ngươi muốn bao nhiêu chú ý an toàn. Nhạc Hoa thi đậu nhất trung, cái này thật là cho ta ra trưởng mà ta, ban đêm cha ngươi sẽ ở trong thôn bày rượu tịch, muốn ăn cái gì cùng ngươi cha nói. Nhạc Hoa, cha ngươi tại công trường làm việc xảy ra chuyện, ngươi mau tới bệnh viện hỗ trợ, nhớ kỹ cùng Phong Hoa giữ bí mật, hắn tại chuẩn bị thi cấp 3, đừng ảnh hưởng đến hắn. Cha ngươi mặc dù đi, nhưng còn có ta, học phí cùng tiền sinh hoạt ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi cùng Phong Hoa học tập cho giỏi, chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Nhạc Hoa, Phong Hoa đem nhất trung thư thông báo chúng tuyển xé, nói là muốn đi làm công, cái này nguồn tiểu tử đều không biết rõ đang suy nghĩ gì, bướng bỉnh đến té ngã châu, ngươi giúp ta hảo hảo khuyên hắn một chút. Ca, ngươi cũng biết rõ nhà ta tình huống, trong nhà thiếu tiền, mẹ mấy tháng này quá mệt mỏi, lần trước té xỉu vẫn là sắt vách Vương Thẩm hỗ trợ đưa vào phòng khám bệnh, ta về sau chuyên môn đi tìm thầy thuốc nói nàng thân thể không tốt lắm, không thể quá độ mệt nhọc, cần tĩnh dưỡng. Ta suy nghĩ chính mình lớn như vậy, cũng nên giúp trong nhà chia sẻ một điểm áp lực, về phần học tập, ngươi cũng là biết đến, thi được nhất trung đã tiêu hết ta đời này tất cả bất khí, lại thế nào cố gắng trên mặt ta hạn liền bày ở chỗ ấy, không giống ngươi, ngươi thế nhưng là có thể thi đậu hàng hiệu đọc sách hạng giống, nói không chừng có thể trở thành chúng ta thôn cái thứ nhất hàng hiệu sinh viên, như thế làm dạng dỡ tổ tông sự tình, cha nếu như biết rõ đều sẽ cảm thấy cao hứng. Ha ha, Đốc công nói ta đoạn này thời gian làm được không tệ, ngoài định mức cho ta tăng một điểm tiền lương, vừa phát tiền ta liền mang mẹ đi ăn xong bữa cờ FG, nàng còn nói ta loạn tiêu tiền, đây không phải là cao hứng à.
Đúng, ngươi bên kia tiền sinh hoạt ta cũng cho ngươi đánh thêm 200, tới gần thi đại học, trí nhớ tiêu hao lớn, ngươi ở trường học ăn nhiều một chút tốt, đừng không nỡ tiền, nhà ta có ta chống đỡ ra đây. Mẹ nó bệnh cha ra được, ung thư gan màng cối, thầy thuốc nói rất khó chữa khỏi, nàng cũng không cho ta trị, để cho ta không muốn lãng phí tiền, đem tiền lưu lại tích lũy lấy mua phòng. Ca a, ngươi nói mẹ nó bệnh vì cái gì khổ như vậy đâu? Làm thầy thuốc giai đoạn trước không kiếm được mấy đồng tiền, thành phố lớn sinh hoạt chi phí lại cao, tẩu tử bên kia sách yêu cầu đã coi như là thông tình đạt lý, lễ hỏi ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hai ta quan hệ thế nào? Nói loại lời này cũng quá khách khí, dù sao ta liền một độc thân cậu, hiện tại lại không cái gì cần dùng tiền địa phương, 20 vạn chờ ngươi cái gì thời điểm có tiền trả lại cũng được nha, mà lại thầy thuốc một chuyến này càng lao việc nổi tiếng, về sau nói không chừng tùy tiện ra ngoài làm mấy chuyến giải phẫu liền kiếm về. Tô Mặc nhìn thấy tất cả đều là chút chuyện nhà đoạn ngắn. Thông qua những ngày đoạn ngắn, đã đại khái có thể chấp vá ra Trương Nhạc Hoa nhân sinh quy tích. Nửa đời trước của hắn có thể nói qua tương đương vất vả, nhưng ở tiến vào xã hội về sau, là một tên vô cùng có thiên phú thầy thuốc, hắn tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm liền đã kiếm được đầy đủ tiền, về sau thậm chí dựa vào quý nhân tài trợ mở một nhà tư nhân bệnh viện. Mà bệnh viện này sở dĩ sẽ là bệnh viện tâm thần, bởi vì đệ đệ của hắn, Trương Phong Hoa, điên rồi. Trương Phong Hoa bởi vì thê nữ tại trong tai nạn xe tử vong nguyên nhân, nhận lấy to lớn tinh thần kích thích, mắc phải nghiêm trọng nóng nảy của chứng, hậu kỳ thậm chí phát triển đến tự mình hại mình cùng lung tung đả thương người tình trạng. Vì có thể chữa khỏi đệ đệ, Trương Nhạc Hoa mang theo hắn đi thăm danh y lý cuối cùng thật sự là không có biện pháp, dứt khoát thành lập một nhà bệnh viện tâm thần, một phương diện chiếu cố đệ đệ, một phương diện tiếp tục phát triển hắn sự nghiệp. Mà ở bệnh viện tâm thần chữa trị 2 năm dài đằng đẵng, vẫn chưa thể chữa khỏi Trương Phong Hoa. Thẳng đến nào đó một ngày, y tá một cái sơ sẩy không xem chừng đem hắn phóng xuất, để hắn tại phòng dụng cụ mò tới một thanh rượu chữa cháy. Sau đó chính là trận kia mọi người đều biết ác tính sự kiện. Mà tại trận kia sự kiện cuối cùng, Trương Nhạc Hoa chủ động đem Trương Phong Hoa dẫn tới viện trưởng phòng làm việc, trong lúc đó bất hạnh bị đệ đệ chặt thành trọng thương, vì phòng ngừa đệ đệ tiếp tục ra ngoài hại người, hắn chắn cửa một mùi lửa đốt đi cái đồng quy vu tận. Hiểu rõ đến trong đó tiền căn hậu quả, Tô Mặc không khỏi cảm thấy một trận tổn thức. Mặc dù hắn biết rõ Trương Nhạc Hoa khi còn sống là vô tội, thậm chí có thể nói là người tốt, nhưng bây giờ xuất hiện ở đây lại là thần trí không rõ kinh khủng quái dị. Chỉ là từ trên người hắn lượn lờ nồng đậm huyết khí liền có thể nhìn ra, hắn những trong năm này tất nhiên giết hại không ít người. Đối với giết chết cái này quái dị, Tô Mặc cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi, có vẻn vẹn chỉ là một chút cảm khái. Mắt nhìn thấy thẩm phán hạ còn tại cẩn thận nghiêm túc lục soát kỳ vật, Tô Mặc nhãn thần khẽ nhúc đích, một sợi không khí hóa thành ngón tay, kích động Trương Nhạc Hoa bên hông, móc ra một thanh sáng loáng chìa khóa. Nhìn thấy cái chìa khóa này, thẩm phán hạ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trương Nhạc Hoa rõ ràng là bị đại hỏa thiêu chết, nhưng cái chìa khóa này mang ở trên người hắn lại đám nhưng như mới, không có chút nào thiêu đốt vết tích, thấy thế nào đều không hợp lý. Mà không hợp lý vừa vặn là kỳ vật nhất rõ rệt đặc thù. Thẩm phán hạ cầm qua chìa khóa, quan sát tỉ mỉ một phen, đôi mi thanh tú lại là có chút nhíu lên. Nàng vốn cho rằng lần này tới hẳn là có thể mò được một kiện phòng ngự hình hoặc công kích hình kỳ vật, nhưng cái này mai chìa khóa, thấy thế nào đều cùng chiến đấu dựng không lên bên cạnh. Chẳng lẽ cái này chìa khóa là dùng mở ra khóa? Thẩm phán hạ nhãn thần cổ quái thầm nói. Kiểm chắc dùng kỳ vật không ở bên người, nàng tạm thời không cách nào xác định cái này mai chìa khóa công hiệu. Bất quá thấy thế nào đều không giống như là một kiện cường lực kỳ vật, coi như cầm tới trên thị trường bán ra, chỉ sợ đều không bán được mấy đồng tiền. Lúc này, bên người Tô Mặc đột nhiên mở miệng nói, đây là trọn vẹn kỳ vật, chìa khóa chỉ là một bộ phận, còn có một phần là một bộ xiềng chân, bộ kia xiềng chân tương đương không tầm thường, chỉ sợ liền hồng y cấp đều có thể khóa lại. Trương Phong Hoa hoạn có nghiêm trọng nóng nảy cùng chứng, bình thường vì phòng ngừa hắn thương người, Trương Nhạc Hoa chuyên môn cho hắn làm theo yêu cầu một bộ xiềng chân, mở ra xiềng chân chìa khóa một mực đảm bảo ở bên người. Nếu như muốn gom góp hoàn chỉnh kỳ vật, bộ kia xiềng chân nhất định phải cầm xuống. Thẩm phán hạ nghe Tô Mặc giải thích, nước nhuận môi mà có chút mở ra, trợn tròn hạnh trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần thái. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới trong tay cái này mai chìa khóa hiệu dụng kỳ lạ như vậy, nếu như nguyên bộ xiềng chân coi là thật có thể khóa lại hồng y địa cấp, tuyệt đối có thể làm cho nàng chiến lược thu hoạch được một cái to lớn tăng phúc. Bất quá rất nhanh thẩm phán hạ lại khôi phục tỉnh táo, kỳ vật càng thêm cường hãn, sử dụng lúc thường thường liền muốn nỗ lực càng lớn đại giới. Có chút đỉnh tiêm kỳ vật 10 phần tạm môn, thậm chí phải bỏ ra tự thân huyết đục thậm chí lý trí mới có thể khống chế. Cho nên thành công dung hợp người mới có thể như vậy thưa thớt. Không chỉ là bởi vì thích ứng tính vấn đề, càng bởi vì cường đại lại tương đối an toàn kỳ vật cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bất kể như thế nào, vậy cũng là qua đi muốn cân nhắc sự tình, việc cấp bách vẫn là trước tiên đem bộ này kỳ vật gom góp. Đang lúc thẩm phán hạ chuẩn bị hướng Tô Mặc hỏi thăm xiểm chân ngay tại chỗ, dưới lầu đống nhiên truyền đến một tiếng thê lương bí thảm. Chương 023 ngươi mới vừa nói cái gì tới? Nhạc Hoa bệnh viện tâm thần, lầu 2. Hai thân ảnh trong hành lang nhanh chóng chạy vội, ven đường thỉnh thoảng vẩy xuống vẩy ra huyết dịch. Hoắc Đông Vân sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ trên sống mũi vết thương tràn ra, nhuộm đỏ bờ môi cùng cái cằm, trên người màu cam quần áo thể thao cũng bị cắt rách tung tóe, quần áo phía trước và áo cơ hồ bị toàn bộ cắt đứt, nếu không phải né tránh kịp thời, đó chính là tại chỗ chém ngang lưng thảm liệt kết cục. Trái lại hắn phía bên phải Triệu Nguyên Quan, tình huống càng nghiêm trọng hơn, chẳng những cánh tay trái chỉ còn lại gần nửa đoạn, toàn thân nhiễm lượt màu máu, tên là Diệt Thần Côn kỳ vật, cứng rắn thân gậy cũng biến thành mấp mô, ở giữa bốn lượn tiếp cận 90 độ, cơ hồ có thể trở về lô chủ tạo. Vô luận Hoắc Đông Vân vẫn là Triệu Nguyên Quan đều không có nghĩ qua, lần này gặp phải đối thủ vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Cái kia Hồng Y gì cấp quái gì, cầm trong tay một thanh kỳ vật dịu chữa cháy, phi phủ trong lúc huy động, để bọn hắn khó mà cẩn thân, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà lại mấu chốt nhất là, trong tổ chức năm giai chấp sự, Hoàng Trạch Phong cũng không có như bọn hắn trong tưởng tượng chết như vậy đi, ngược lại đoạn hóa thành quái vật, tại kỳ vật huyết liên phụ trợ dưới, hoàn toàn chính là để ép hai người bọn họ đánh. Nếu không phải cái kia Hồng Y gì cấp trên chân chụp vào xiển chân, lại thêm Hoàng Trạch Phong đã triệt để mất lý trí, bọn hắn căn bản là trốn không thoát tới. Đương nhiên, bây giờ nói an toàn còn vì lúc còn sớm. Hô, lạnh thấu xương phong khiếu bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, hai người chỉ cảm thấy choáng váng, không chút do dự khoảng chừng tránh đi. Một đạo màu đỏ duệ ảnh bỗng nhiên từ trong bọn hắn xuyên qua, đính tại xa xa tường gạch bên trên, rõ ràng là một thanh vô cùng sắc bén màu đỏ dịu chữa cháy. Không có chính xác mục tiêu, dịu chữa cháy rất nhanh liền hóa thành hư ảnh biến mất. Đón lấy, phía sau lại lần nữa truyền đến lưỡi búa bổ ra không khí rít lên. Tùy theo mà đến, còn có kia giữ dằn như man như đạm đạm âm thanh, cùng xiềng xích kéo lấy ào ào tiếng vang. Không còn kịp rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp hất ra bọn hắn. Hành lang lối ra còn có mấy chục mét, bên cạnh gian phòng lại không thể tiến, chẳng lẽ ngươi dự định nhảy lầu sao? Không nhảy lầu ở đâu ra cơ hội? Thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực, phi phủ đánh tới ngươi tránh đều trốn không thoát, nhảy lầu mới là đường đến chỗ chết. Ta trước chế tạo chướng ngại ngăn chặn một cái. Hoắc Đông Vân tay trái bỗng nhiên để lại bên cạnh vách tường, trên ngón vô danh chiếc nhẫn hiện lên một vòng ô quang, vách tường bỗng nhiên lan tràn ra vô số vết dạng, mảng lớn gạch đá bỗng nhiên đánh rách tả tơi, đổ sụp, ầm ầm ngã xuống, tỏ khắp bụi mù quyết trừng ra, che đậy toàn bộ tầm mắt. Này, Hoắc Đông Vân ra lệnh một tiếng, hai người cùng nhau hướng phía bên phải nhảy xuống. Trong bụi mù bỗng nhiên truyền đến một tiếng minh rít gào, bát tròn lớn nắm đấm xuyên qua mà ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, một quyền đập vào Hoắc Đông Vân eo ở giữa. Giữa không trung Hoắc Đông Vân như phá bao tải đện vào Triệu Huyền Quan trên thân, hai người cùng nhau ngã xuống đất, hóa thành lăn đất hổ lô lăn ra ngoài mười mấy mét. Khụ khụ. Hoắc Đông Vân ho khan hai tiếng, hô hấp ở giữa hiện ra mùi tanh, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ suýt nữa lệch vị trí, eo đều nhanh đoạn mất. Trái lại một bên Triệu Huyền Quan, bởi vì đánh tới vết thương, kịch liệt đau nhức phía dưới càng là kém chút mất đi. Một đạo giống như thần ma khôi ngô thân ảnh, từ trong bụi mù chậm rãi bước ra. Đen như mực không mang theo bất luận cái gì tròng trắng mắt ánh mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn, trên đầu nở rộ huyết liên tựa hồ cũng càng thêm tiến diễm. Hoắc Đông Vân cùng Triệu Huyền Quan sắc mặt trắng bệnh, trước nay chưa từng có tuyệt vọng đống nhiên giáng lâm, siết chặt trái tim của bọn hắn. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng bước chân bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Hai thân ảnh từ chỗ ngoặt đầu bậc thang xông ra, xuất hiện tại hành lang bên trên. Đục lỗ đảo qua hiện trường, thẩm phán Hạ ánh mắt lập tức rơi vào nơi xa một đạo cháy khô thân ảnh trên chân, kia kéo lấy xiềng chân ảo ảo tiếng vang tại nàng nghe tới đơn giản như nghe tiên nhạc. Tô Mặc đảo qua Hoắc Đông Vân thương thế của hai người, ánh mắt rơi vào phụ cận Hoàng Trạch Phong trên thân. Đối phương thân hình khôi ngô, hai mắt đen như mực, không thấy mảy may tròng trắng mắt, phương chính gương mặt một mảnh cho tàn, đỉnh đầu nở rộ lấy một đóa chín cánh màu máu hoa sen. Người này mang đến cho hắn một cảm giác tương đương quái dị, trên thân không có bất luận cái gì sinh cơ, lại tràn ngập một cỗ dị thường sức sống, tiết ra ngoài khí tức có thể so với năm giai, nhưng lại cực độ hỗn loạn cùng tàn bạo, phảng phất là thế gian hết thảy tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Cứ việc đã sớm thông qua tinh thần cảm giác quan sát được cái này ra hỏa, có thể coi là hiện tại, Tô Mặc đều làm không minh bạch đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, bên cạnh thẩm phán Hạ vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, đây là đọa lạc loại, là dung hợp người đọa lạc sau sản phẩm. Trước mắt trên thị trường tương đối lưu hành hết thảy có hai loại tu luyện hệ thống, một loại là tương đối chính thống thuật sư tu luyện hệ thống, cảm ngộ linh khí, dẫn dắt linh khí, rèn luyện tự thân, thu hoạch được sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, xem như lập tức chủ lưu nhất tu hành hệ thống. Một loại khác là dung hợp người tu luyện hệ thống, trên đời này có thể cảm ngộ đến linh khí thiên tài trùng quy là cực thiểu số, mặc dù còn có luyện khí pháp làm bổ sung, nhưng luyện khí pháp cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể cầm tới, vì thu hoạch được siêu phàm lực lượng, một bộ phận người lựa chọn cùng kỳ vật dung hợp. Bọn hắn nghĩ biện pháp sàng chọn ra thích hợp nhất chính mình đồng thời tính nguy hiểm thấp nhất kỳ vật, thông qua tương ứng nghi thức song thành dung hợp, lấy kỳ vật làm tự thân lực lượng nơi phát ra cùng tu hành căn cơ, sinh sinh mở ra một đầu tu hành đạo lộ. Bất quá đầu này đạo lộ tai họa ngầm cực lớn, lại không sách dung hợp nghi thức tỷ lệ thất bại cùng kỳ vật trên tu hành hạ, coi như dung hợp thành công, đến tiếp sau cũng có khả năng tại bất chi bất giác bên trong bị kỳ vật ô nhiễm, cuối cùng hóa thành mất lý trí bị kỳ vật chỗ thao túng đoạn lạc loại. Trước mắt cái này một vị, chính là rõ ràng nhất ví dụ. Tô Mặc trong mắt lộ ra một vòng bừng tỉnh. Khó trách cái này ra hỏa nhìn như cái người chết vẫn còn có thể động. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là từ kỳ vật thao túng cái xác không hồn, hoặc là nói kỳ vật thay thế ý chí của hắn, trở thành cỗ này lục thân chủ nhân. Lúc này, đối diện đoạn lạc loại cũng bắt đầu chuyển động, hướng phía Tô Mặc cùng thẩm phán Hạ cấp tốc phóng đi. Sớm tại đoạn lạc loại chuyển di mục tiêu thời khắc, Hoắc Đông Vân cùng Triệu Huyền Quan liền đã lặng lẽ đứng dậy. Giờ phút này mắt thấy đoạn lạc loại phát động thế công, bọn hắn không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Vốn cho là thẩm phán Hạ cùng Tô Mặc sẽ cùng theo bọn hắn một khối chạy trốn, ai ngờ hai người này liền cùng dọa sợ, đợi tại nguyên chỗ bất động. Hoắc Đông Vân chính chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở, bên cạnh Triệu Huyền Quan cười lạnh một tiếng, đưa tay bày ra một đạo linh lực bình chướng, đem rút lui thông đạo phong bế. Hoắc Đông Vân thấy thế, thần sắc không khỏi hơi đổi, đống nhiên dừng lại bộ pháp. Triệu Huyền Quan cũng không để ý hắn, thuận thang lầu thẳng hướng hạ nhảy lên, thuần thục liền mất tung ảnh. Lúc này, đoạn lạc loại cũng đã đi tới phụ cận. Cường hãn uy áp để Hoắc Đông Vân hô hấp đều kém chút gây mất. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt lộ ra cực hạn vẻ dãy rủa, cuối cùng chợt cắn răng một cái, thể nội không nhiều linh lực hội tụ trong tay, sông Tô Mặc cùng thẩm phán Hạ nghiêm nghị quát, lui, oanh.
tựa như lôi đình kinh khủng nổ vang bỗng nhiên từ phía trước chuyển đến, linh lực bình chướng trong nháy mắt chấn vỡ thành vô số linh quang, cường hãn khí lưu quét sạch mà qua, quét đến Hoắc Đông Vân trên người rách dưới quần áo thể thao hoa hoa tác hưởng. Mà hắn lại trợn tròn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm cách đó không xa Hoàng Trạch Phong. Chỉ gặp vị này lúc trước đem hắn truy chạy chối chết năm giai đoạn lập loại, cổ trở xuống hơn phân nửa thân thể biến mất không thấy gì nữa, giống như là chính diện chịu một phát đạn áo. Đơn bạc thân thể một trận lắc lư, cũng nhịn không được nữa đầu nặng trĩu, kia nở rộ hoa sen đầu loạng xoạng một tiếng rơi xuống đất, ù ù cục lăn đến bên chân, đen như mực hai mắt mở mịt nhìn xem hắn. Tô Mặc xoay người, xem xét mắt ngốc như gà gỗ Hoắc Đông Vân, nghi hoặc hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Chương 024 không sai biệt lắm nên đi kết thúc, cầu truy đọc, nghe được Tô Mặc hỏi thăm, Hoắc Đông Vân chỉ cảm thấy phía sau một trận dòng điện nhảy lên qua, da đầu đều trận trận run lên. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái nhỏ bé con kiến, bị gần trong gang tấc bá vương lòng cho tập trung vào. Mặc dù đối phương nhìn bề ngoài chính là cái hoàn toàn không hiểu tu hành người bình thường, nhưng đạp mã nhà ai người bình thường có thể một quyền đấm chết năm giai đoạn lập loại. Nói đùa cũng không phải như thế mở. Duy nhất giải thích hợp lý chính là đối phương cảnh giới quá mức cao thâm, lấy về phần hắn nhìn đều nhìn không thấu. Hoắc Đông Vân có chút hít vào một hơi, mười phần từ tâm không người xoay người, vô cùng khiêm tốn nói, không biết tiền bối ở đây, lúc trước tiểu tử có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ. Thẩm Phán Hạ nghe nói như thế, trắng loan gương mặt xinh đẹp một trận co rúm. Nàng nhịn mấy lần, chung quy là nhịn không được, đầu có chút lệch ra, bả vai kịch liệt lay động. Tô Mặc thấy thế, một thời gian cũng có chút im lặng. Còn tiên bối, không biết đến còn tưởng rằng đặt chỗ này đập cổ trang hí kịch đây, mà lại cái này ra hỏa thấy thế nào đều so với hắn lớn cái 7-8 tuổi, hiện tại gọi hắn tiền bối, luôn cảm thấy không duyên cớ lớn mấy bối. Cũng chính là nơi này không có tấm gương, không phải nhất định phải làm cho hắn hảo hảo chiếu chiếu. Gọi ta Tô Mặc là được rồi. Tô Mặc trầm mặc một lát, báo lên danh tự. Bình thường tới nói, liền xem như tu hành giả hắn đều không nhất định sẽ phản ứng. Nhưng cái này ra hỏa đầu tiên là thuyết phục đồng bạn của mình, về sau lại chuẩn bị cứu viện bọn hắn, nhân phẩm còn không tệ, có thể chỗ. Trái lại cái kia vị đồng bạn, vậy liền ha ha, thật coi hắn không có quay đầu liền không biết do hắn làm những tiểu động tác kia. Mặc ca, kia Hồng Y cấp giống như muốn chạy trốn. Thẩm Phán Hạ chỉ vào đối diện ảo ảo lướt về phía xa xa cháy đen thân ảnh, trong giọng nói hiếm thấy lộ ra một vòng lo lắng. Cái này Hồng Y cấp vừa trốn, cặp chân kia xích chân nhưng là không còn. Hoắc Đông Vân nhìn thấy một màn này, tang thương trên mặt hiện ra có chút mờ mịt. Hắn thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua kia Hồng Y cấp thực lực, một thanh rượu chữa cháy đều nhanh múa ra hoa đến, kém chút cho hắn tại chỗ lăng trì. Nếu không phải bộ kia xiềng chân nguyên nhân, Hoắc Đông Vân cũng hoài nghi hắn sớm đã bị kia phi phụ sốc lên sọ đầu. Nhưng mà nguyên bản trong lòng hắn cùng hung cực các Hồng Y cấp, bây giờ lại bước chân tập tên hướng phía trước chạy trốn, cái này kịch liệt tương phản cảm giác đều khiến Hoắc Đông Vân cảm thấy mình là đang nằm mơ. Không đổi, trước hết để cho hắn chạy một lát. Tô Mặc liếc mắt, nhạt âm thanh trả lời. Thẩm Phán Hạ nhìn thấy Tô Mặc kia chấn định biểu lộ, nóng nảy trong lòng thoáng qua tối lui, đại khái khôi phục bình tĩnh. Cũng đúng, có Mặc ca ở chỗ này, kia Hồng Y cấp trước hết để cho hắn chạy một lát lại có thể thế nào. Tô Mặc ngồi xổm người xuống, từ đoạn lạc loại dần dần hư thối biến thành màu đen trên đầu, tháo xuống kia đóa màu máu hoa sen. Ba một tiếng vang nhỏ, hoa sen thoát ly đầu của hắn, lộ ra móng tay lớn nhỏ hình tròn lỗ thủng phía dưới cái gì cũng không có, trống rỗng một mảnh, xem ra trong đầu tất cả nội dung vật sớm đã bị cái này hoa sen hấp thu xong. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, hoa sen chín mảnh cánh hoa huyền như ngọc thạch đúc thành, vào tay ôn nhuận, xúc cảm cực dai, chỉ dựa vào này tấm bề ngoài bán cái mấy trăm vạn đều có là người nguyện ý thu, chỉ tiếp tại chiến đấu qua đi, tất cả trên mặt cánh hoa tất cả đều che kín tinh mịn vết dạng, như là ngã nát điện thoại bình phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ thành đầy đất cả bã. Mà mấu chốt nhất là, Tô Mặc thông qua tinh thần cảm giác phát giác được, cái này huyết liên cũng không triệt để chết đi, vẫn lưu lại có chút hoạt tính, điểm ấy hoạt tính đang chậm rãi chữa trị nội bộ vết dạng, có lẽ tiếp qua cái mấy năm, nó lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đoán này hoa sen chính là dung hợp kỳ bật sao? Làm sao lại xuất hiện tại trên đầu? Thẩm Phán Hạ học theo ở bên cạnh ngồi xổm người xuống, tràn ngập nhục cảm hai chân trụm lại đến cùng một chỗ, kiên nhẫn giải thích nói, trên người hắn chỉ có món này Hồng Y cấp kỳ vật, dung hợp khẳng định là cái này không sai, bình thường tình huống dưới, dung hợp sau kỳ vật đều sẽ thu trong thân thể, sẽ căn cứ dung hợp người cần hiện lộ ra, nhưng khi dung hợp người dần dần bị kỳ vật bên trong tinh thần ô nhiễm ăn mòn, kỳ vật liền sẽ lấy được quyền chủ động, đảo khách thành chủ, như vậy nó sẽ xuất hiện ở nơi nào, sẽ lấy trạng thái gì xuất hiện, liền muốn nhìn kỳ vật ý tứ, không hề bị đến nhân loại trói buộc. Vậy cái này kỳ vật bây giờ còn có thể dùng sao? Dung khẳng định vẫn là có thể sử dụng. Thẩm Phán Hạ hơi dừng lại một cái, ngưng âm thanh trả lời, bất quá nó cùng cái khác kỳ vật không quá đồng dạng, bởi vì đã từng cùng nhân loại dung hợp qua, lại đảo khách thành chủ, đã thức tỉnh tự thân ý thức, nó thuộc về nghiêm trọng ô nhiễm sau kỳ vật, lại được xưng là táng vật, ý chỉ chôn vùi qua dung hợp người. Táng vật nếu như không thông qua thận trọng xử lý, trực tiếp thì lấy đi sử dụng, dù là không cử hành dung hợp nghi thức, nó cũng sẽ dẫn dụ ngươi cùng nó dung hợp, thậm chí sẽ ở âm thầm đánh lén người nắm giữ, bởi vậy, táng vật tương đương nguy hiểm, đồng dạng chúng ta đều không cần. Chỉ có một chút tâm cao khí ngạo cuồng đồ cùng đường mạt lộ phong tử mới có thể trang bị loại này đồ vật. Ta cảm thấy huyết liên các ngươi có lẽ có thể bảo lưu lại tới. Hoắc Đông Vân có chút do dự chen miệng nói. Tô Mặc cùng Thẩm Phán Hạ tất cả đều hướng hắn nhìn lại. Hoắc Đông Vân cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói ra, huyết liên là hoàng chấp sự hao tốn to lớn đại giới mới cầm tới một kiện Hồng Y lý cấp kỳ vật, cái này kỳ vật hiệu dụng cực kỳ đặc biệt, nó có thể trong nháy mắt chữa trị trên thân thể thương thế, thậm chí liền vết thương chí mạng đều có thể ngăn trở nhiều lần, Hoàng chấp sự trước kia bằng vào huyết liên trấn áp qua rất nhiều quái dị, chiến tích chói lọi, nếu không phải bởi vì đoạn lạc, người khác cơ hồ khó mà giết chết hắn. Nghe được huyết liên đặc thù công hiệu, Tô Mặc không khỏi có chút một quái lạ. Liên liên thẩm phán hạ đều con mắt tỏa sáng, đối với nó lau mắt mà nhìn. Nhưng rất nhanh nàng liền nói chúng tim đen bạch, đã nó công hiệu như thế cường hãn, như vậy sử dụng nó đại giới cũng tuyệt không tầm thường. Đối mặt thẩm phán hạ vậy quyết điểm, Hoắc Đông Vân thành thành thật thật trả lời, sử dụng đại giới ngoại trừ hoàng chấp sự, chỉ sợ không ai biết rõ, nhưng chắc hẳn hẳn là rất nghiêm trọng. Bởi vì coi như người mang cái này kỳ vật, hoàng chấp sự bên ngoài làm việc cũng đều hết sức cẩn thận, cũng không có triệt để coi huyết liên là làm bị vào. Tô Mặc gật gật đầu, ra hiệu minh bạch. Hắn tiện tay đem huyết liên ném cho thẩm phán hạ, mở miệng nói ra, người bên kia có kiểm trắc dùng kỳ vật, giúp ta kiểm trắc một cái này huyết liên đến cùng là chuyện gì xảy ra, căn cứ kiểm trắc kết quả ta lại an bài đối với nó đến tiếp sau xử trí. Thẩm phán hạ luống cuống tay chân tiếp nhận huyết liên, biểu lộ hơi có chút ngạc nhiên. Chân quý như vậy hồng y cấp kỳ vật vậy mà liền tiện tay ném cho nàng. Dù là đây là ô nhiễm nghiêm trọng đồng thời có chỗ hư hao, đó cũng là hồng y địa cấp, hơn nữa còn là có cực kỳ đặc thù hiệu dụng hồng y địa cấp. Cái này nếu là lưu truyền ra đi, toàn bộ thanh hổ tu hành vòng sợ đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng Tô Mặc lại tiện tay ném cho nàng, thậm chí liền hoài nghi nàng quyển bảo đào tẩu ý nghĩ đều không có. Vừa nghĩ đến đây, thẩm phán hạ gương mặt xinh đẹp trên bỗng nhiên lộ ra sáng rỡ thiếu dung, nhìn về phía Tô Mặc nhãn thần đều nhu nhuận như nước. Tô Mặc cho nàng cười chẳng biết tại sao, ngược lại ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía phương hướng tây bắc, không sai biệt lắm nên đi kết thúc. Chương 02 năm khoan thai tới chậm tại Nhạc Hoa bệnh viện tâm thần cửa chính bên trái bảo an trong phòng, Triệu Huyền Quan nhãn thần đủ rột nút ở chất đầy tạp vật góc tường. Vốn lượn 90 độ tiếp cận báo phế diệt thần côn bị hắn thật chặt giữ tại phải trong tay. Phi phủ chặt đứt cánh tay trái đã dùng linh lực tạm thời phong bế, vết thương nhìn làm người ta sợ hãi cũng đã không chảy máu nữa. Nhưng trên thân cái khác địa phương cắt tổn thương, ngã thương, đập nện tổn thương như cũ thỉnh thoảng truyền đến trận trận cùng đau nhức, để hắn trên trán gân xanh đều không ngừng nhảy lên, đáy lòng lửa giận càng là bùng nổ. Lam Hoa Bình chi ra chiến lực có chút cường hoành tuổi trẻ bốn giai, Hoắc Đông Vân tìm hắn tới đây dò xét dị vực, hắn muốn cho là mình chí ít có thể cầm tới một kiện kỳ vật, thậm chí là hai kiện, chỉ cần tại xử lý Hồng Y đi cấp đồng thời, thuận tay đem Hoắc Đông Vân cũng xử lý, vào tay hai kiện kỳ vật chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hoắc Đông Vân viên kia trấn giới hắn đã thèm nhỏ dãi rất lâu. Ai ngờ cái này dị vực bên trong Hồng Y đi cấp vậy mà mạnh như vậy, mà lại mấu chốt nhất là trong dự liệu đã sớm hẳn là chết đi Hoàng Trạch Phong, lại bị huyết liên khống chế, đoạn hóa thành đoạn lạc loại. Hồng Y đi cấp cùng đoạn lạc loại liên thủ, tương đương với hai cái năm giai đánh hai người bọn họ bốn giai, cái này đạp mã làm sao có thể đánh thắng được? Kết quả cái này một trận bận rộn xuống tới, chẳng những cái gì kỳ vật đều không có mò được, thậm chí liền hắn trong tay hoàng hiệt cấp diệt thần côn đều tiếp cận báo hỏng, trên thân càng là bị trọng thương, vứt bỏ hơn nửa đoạn cánh tay trái, dù là có thể tìm hắc thị bên trong y sư chữa khỏi, cũng tất nhiên phải bỏ ra khó mà tưởng tượng kết xù phí tổn. Nghĩ tới đây, Triệu Huyền Quan sắc mặt càng thêm khó coi xuống tới, hắn nhịn không được có chút nghiêng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ cái góc khe hở hướng xa xa lầu hai nhìn lại. Bên kia động tĩnh đã biến mất rất thời gian dài, chắc hẳn ba cái kia gia hỏa hẳn là đều đã chết. Nói đến hắn vẫn rất bội phục Hoắc Đông Vân, trước đây hắn tiện tay bày ra linh lực bình chướng, chính là vì trở ngại kia hai cái kẻ ngoại lai, để bọn hắn ở phía sau hỗ trợ kéo dài thời gian, dù là chỉ có thể kéo lên cái vài giây đồng hồ, hắn trốn tới cơ hội đều sẽ gia tăng thật lớn. Ai có thể nghĩ Hoắc Đông Vân cái kia thánh mẫu, vậy mà lại quay người cứu trợ kia hai cái vốn không quen biết người xa lạ, không hổ là trong tổ chức chịu đủ khen ngợi người hiền lành, chỉ tiếc người hiền lành tại loại này đại kiếp chi thế nhất định là sống không lâu lâu. Hiện tại chết ở chỗ này cũng là xem như một chuyện tốt, chí ít vì thành công của hắn đào thoát tranh thủ đại lượng thời gian. Mà lại Hoắc Đông Vân đều đã chết, cái kia mai trần giới rất có thể liền rơi vào chiến trường phụ cận, nếu như không có bị đoạn lạc loại phát hiện, nói không chừng đem trở thành hắn ở chỗ này duy nhất thu hoạch, sau khi rời khỏi đây trị liệu cánh tay phí tổn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Triệu Huyền Quan trong mắt lộ ra vẻ do dự, mặc dù trần giới dụ hoặc rất lớn, hắn cũng rất cần, nhưng trong này dù sao tồn tại hai cái năm giai quái dị, độ nguy hiểm cực cao, lấy hắn bây giờ thân phụ trọng thương trạng thái, vạn nhất đụng tới, đó chính là cái tử cục. Hắn trầm tư một lát, quyết định các loại khôi phục đầy đủ linh lực, lại đi qua tiến hành dò xét. Nói không chừng đến thời điểm kia hai cái năm giai đều đã ly khai, mà lại nếu như bất hạnh đụng tới, hắn cũng có đầy đủ chỗ chống tiến hành phản ứng. Soạt, soạt. Triệu Huyền Quan tư duy hơi chậm lại, chợt nghe rất tinh tường tiếng vang, giờ khắc này, hắn toàn thân lông tơ tất cả đều dựng lên. Làm sao lại như vậy? Kia Hồng Y dị cấp làm sao lại tới đây? Triệu Huyền Quan nhãn thần bối rối, trên trán tiết ra tinh tế mồ hôi, gấp giống trên lò lửa con kiến. Hắn ý đồ thuyết phục chính mình kia là ảo giác, có thể khóa liên va chạm tiếng vang lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tới gần. Kia Hồng Y dị cấp rõ ràng chính là tại hướng bên này đi. Triệu Huyền Quan cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, phòng an ninh phụ cận không có bất luận cái gì che chắn vật, hiện tại ra ngoài ngay lập tức sẽ bị hắn phát hiện, nhất định phải tại trong này tìm vị trí nấp kỹ. Hắn quan sát bốn phía một cái, trong phòng lộn xộn không chịu nổi, mặc dù không gian không coi là nhỏ, nhưng muốn giấu ở một cái hoàn chỉnh người sống sờ sờ hiển nhiên cũng không dễ dàng. Giờ khắc này, Triệu Huyền Quan vô cùng hối hận chính mình tại sao muốn trắng lớn đến từng này cái đầu, nếu như hắn chỉ có con kiến lớn nhỏ, đây chẳng phải là muốn làm sao giấu liền làm sao giấu. Một phen gấp hoang mang rối loạn liếc nhìn về sau, hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào trước cửa sổ màu nâu dài mảnh trên bàn để máy vi tính. Nghe bên ngoài kêu bừa đòi mạng xiềng xích tiếng vang, Triệu Huyền Quan không kịp càng nhiều do dự, đột nhiên hướng đen ngòm bàn bụng dưới đáy chui vào. Hắn cuộn tròn lấy tứ chi, miễn cưỡng nuốt ở bàn trong bụng, đem ghế máy tính kéo qua ngăn trở thân thể của mình. Làm xong những này, phía ngoài xiềng xích tiếng vang đã gần trong gang tấc.
Triệu Huyền Quan vận dụng bí thuật, ẩn giấu đi tự thân khí tức cùng khí huyết ba động. Hắn ngừng thở, không dám thở mạnh, lỗ tai dựng thẳng lên, nhạy cảm chú ý ngoại giới động tĩnh. Cái này một cửa hải chú, hắn lập tức liền phát giác được tình huống không thích hợp. Trước lúc này, hắn từng cùng kia Hồng Y cấp nhiều lần giao thủ, đối xiển xích thanh âm rất tin tưởng. Đến cuối cùng hắn thậm chí có thể căn cứ thanh âm phân biệt ra được đối phương động tĩnh, từ đó sớm lần tránh bổ tới phi phủ. Nguyên bản hắn coi là cái này Hồng Y cấp hẳn là thoải mái nhàn nhã tìm kiếm lấy tiềm ẩn người. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng từ kia xiển xích thanh âm bên trong nghe được một vòng lo lắng, một vòng bối rối, dường như tại chạy trốn, tránh né lấy cái gì không biết kinh khủng chi vận. Trong lòng hiện hiện cái suy đoán này, Triệu Huyền Quan sắc mặt một trận cổ quái, chỉ cảm thấy đầu óc của mình có phải hay không dọa sợ. Cái này thế nhưng là có thể so với năm giai Hồng Y cấp, trong tay còn nắm giữ cực kỳ nguy hiểm kỳ vật, tại hắn quen thuộc chỗ này dị vực bên trong, có thể có gì có thể sợ hãi. Người khác sợ hắn còn tạm được. Đang nghĩ ngợi, kia xiển xích thanh âm đi tới gần dừng lại. Cách một cánh cửa sổ, Triệu Huyền Quan thậm chí có thể cảm nhận được đối phương liếc nhìn phòng an ninh ánh mắt. Kia ánh mắt như là mỹ đô toa nhìn chăm chú, để hắn toàn thân cứng ngắc, khó mà động đậy. Dù là hắn biết rõ đối phương cách pha lê cùng bàn đọc sách căn bản là không nhìn thấy hắn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 5 giây, có lẽ là 1 phút. Kéo lấy xiềng xích tiếng vang lại lần nữa truyền đến. Soạt, soạt. Thanh âm dần dần từng bước đi đến. Triệu Huyền Quan thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu thuận cái cằm nhỏ xuống, lạch cạch một tiếng đạp nát trên mặt đất. Đồ chó hoang cái này địa phương thật không phải là người đợi, chờ dị vực lỗ thủng xuất hiện, lão tử lập tức liền ra ngoài. Trải qua vừa rồi như thế một trận kinh hãi, Triệu Huyền Quan triệt để tuyệt tìm kiếm chân giới tâm tư. Không quan tâm trị liệu cánh tay phí tổn cao cỡ nào ngang, dù sao cũng phải trước an toàn chạy đi mới được. Hắn đẩy ra ngăn tại trước người ghế máy tính, phí sức từ bàn bụng dưới đáy leo ra. Mới từ trên mặt đất đứng lên, còn chưa kịp hoạt động một cái thân thể, Triệu Huyền Quan chợt phát hiện có cái gì không đúng chỗ kình. Kia kéo lấy xiềng xích thanh âm không biết cái gì lúc sau đã hoàn toàn biến mất. Tựa như lúc trước nghe được đều chỉ là giả tượng. Triệu Huyền Quan đờ đẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp bên cửa sổ nằm sấp một cái đốt cháy khét thân ảnh. Đen ngòm hốc mắt nhìn thẳng hắn, khóe miệng y mắng nhếch lên, tay phải búa bén đã đánh xuống, hóa thành tầm mắt bên trong cuối cùng một vòng tinh hồng. Cảm giác được Triệu Huyền Quan bị Hồng Y Di cấp một lưỡi búa đánh cho không thành hình người. Tô Mặc lúc này mới giống như là phát hiện đối phương, mang theo Thẩm Phán Hạ cùng Hoắc Đông Hoa, khoan thai tới chậm chạy tới hiện trường. Chương 026 cầm tới nó ngươi đem thu hoạch được tân sinh, cầu truy đọc, chết thật sự là quá thảm rồi. Nhìn xem bảo an trong phòng rơi là tả trên đất huyết nục, khó mà tưởng tượng trước đây không lâu kia vậy mà lại là một người. Liên liên kiến thức rộng rãi Thẩm Phán Hạ thấy cảnh này thê thảm chẳng cảnh, cũng nhịn không được có chút buồn nôn. Hoắc Đông Vân nhìn thấy đã gây mất diệt thần côn, sắc mặt lộ ra một vòng hối hận, trước đây nếu là không có hướng hắn phát ra mời, Triệu Huyền Quan cũng không đến mức rơi xuống hiện tại như vậy kết cục, là ta hại hắn. Tô Mặc ngữ khí bình tĩnh nói ra, hại không phải là hắn ngươi, mà là cái kia Hồng Y địa cấp, hắn đã dám đi vào, nhất định phải làm tốt khả năng chết ở chỗ này chuẩn bị. Đúng rồi. Thẩm Phán Hạ căm giận đáp, vừa mới kia ra hỏa còn tại chúng ta phía sau thiết trí linh lực bình chướng, may hắn chết ở chỗ này, nếu là không chết, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Nhìn xem Thẩm Phán Hạ kia dáng vẻ thở phì phò, Tô Mặc cười cười, cũng không ngôn ngữ. Hắn thừa hành nhân sinh chuẩn tắc bên trong đồng dạng tồn tại có thủ tất báo đầu này. Cùng ngay thủ, trừ khi thực sự đánh không lại, không phải tuyệt không có khả năng lưu đến ngày thứ hai. Tựa như lần này, hắn nhìn như bỏ qua cho Triệu Huyền Quan, trên thực tế lại thông qua tinh thần cảm giác quan sát đối phương ẩn thân địa. Về sau lợi dụng truy đuổi Hồng Y Di cấp cơ hội, đem cái kia Hồng Y Di cấp sinh sinh dồn đến Triệu Huyền Quan nơi này, không phải làm sao có thể như vậy trùng hợp tại chỗ đục vào. Nếu để cho hắn tự mình đến động thủ, đó thật là quá mức tiện nghi Triệu Huyền Quan. Hiện tại chết tại Hồng Y Di cấp thủ hạ, Tô Mặc hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn lúc sắp chết thống khổ cùng tuyệt vọng. Mà lại cái này vô biên đoán niệm chính là thúc đẩy sinh trưởng quái dị tốt nhất dương ấm. Mắt nhìn thấy mặt đất huyết nhục dường như tại có chút rung động, muốn hướng ở giữa tụ long. Tô Mặc ánh mắt có chút ngưng tụ, giống như thực chất trọng áp tại chỗ đè xuống, trong nháy mắt đem tất cả huyết nhục ép làm một mịn, hóa thành khói đen phiêu tán lái đi. Tiêu diệt một cái trong suốt cấp, điểm thuộc tính chí ít 10. Một cá hai ăn, hoàn mỹ. Thẩm Phán Hạ cùng Hoắc Đông Vân thấy cảnh này, cũng không có quá mức kinh ngạc. Quái dị chi vật, người người có thể chu diệt, nhất là tu hành giả biến thành quái dị, thăng cấp càng nhanh, nguy hại càng lớn, có thể trong trứng nước sớm mất chết, đó chính là không thể tốt hơn. Liền xem như thẹn trong lòng Hoắc Đông Vân, đối mặt Triệu Huyền Quan biến thành quái dị, cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Tô Mặc tiện tay xử lý hậu hoạn, ngược lại đi vào bị đập vỡ vụn Hồng Y cấp trước mặt. Để bảo đảm trên người hắn kỳ vật không đến mức bị phá hư mất, Tô Mặc dựa theo lúc trước đối phó Trương Nhạc Hoa cách làm, học theo cho hắn tới cái thừa số phân giải. Giờ phút này, Trương Phong Hoa tàn phá tứ chi chính hóa thành nhàn nhạt khói đen tan đi. Tô Mặc chính chuẩn bị từ trong tay hắn gỡ xuống dịu chữa cháy, ánh mắt đông nhiên có chút ngưng tụ. Hắn nhạy cảm chú ý tới, tại dịu chữa cháy tay cầm vị trí, khắc lấy một cái màu xanh ấn ký. Kia ấn ký toàn thân là từ bản bẹo phụ văn cấu thành, ẩn ẩn hiện ra hoa cúc hình dạng. Tô Mặc nhớ rõ, hắn từng tại thanh thảo phòng vẽ tranh gỗ thô bút vẽ trên nhìn thấy qua tương tự ấn ký. Bởi vì kia ấn ký mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, bút vẽ tại chỗ bị hắn bóp nát. Không nghĩ tới chỉ qua mấy ngày, hắn vậy mà tại nơi này lại gặp được đồng dạng ấn ký. Lần trước là hoàng nhị cấp, lần này là hồng y địa cấp, bọn hắn nắm giữ kỳ vật đều tồn tại loại này ấn ký, chẳng lẽ trong này có liên hệ gì hay sao? Tô Mặc đem dịu chữa cháy thu hút trong tay, lộ xuất thủ trôi trên hoa cúc ấn ký, hướng bên cạnh Thẩm Phán Hạ cùng Hoắc Đông Vân hỏi. Các ngươi trước kia gặp qua loại này ấn ký sao? Thẩm Phán Hạ nhìn xem kia ấn ký, xinh xắn chân mày hơi nhíu lại, cái này ấn ký ta có ấn tượng,
năm ngoái ta tại đối phó một cái hoàng hiệt cấp lúc, tại trong tay hắn kỳ vật phía trên cũng thấy qua tương tự ấn ký, chẳng qua là lúc đó ta đánh không lại hắn, chạy ra ngoài, về sau chờ ta chuẩn bị chu toàn lại đi khiêu chiến lúc, kia hoàng hiệt cấp đã không thấy, cũng không biết rõ hắn là chạy vẫn là bị người khác giết đi. Hoắc Đông Vân trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ suy tư, ta nhớ không lầm, trước đây không lâu ta tại Hắc thị đi dạo lúc, đã từng thấy qua tương tự ấn ký, kia là một kiện dao găm trạng kỳ vật, cùng cái thanh này lưỡi búa, đều nơi tay trôi vị trí có khắc dạng này ấn ký, lúc ấy ta coi là chỉ là tùy tiện khắc lên, chẳng lẽ cái này ấn ký có thâm ý gì sao? Tô Mặc lắc đầu, trước mắt còn tại điều tra bên trong, nếu như các ngươi về sau đụng phải dạng này ấn ký, nhớ kỹ giúp ta lưu ý thêm một cái. Bao trên người ta. Thẩm Phán Hạ đập đến 36C một trận dập dờn. Hoắc Đông Vân đồng dạng chỉnh trọng đáp, Tô đại sư yên tâm đi, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Tô Mặc gật gật đầu, ngược lại đi vào cố kia cháy đen thân ảnh trước mặt. Hắn nếm thử dùng tinh thần cảm giác dò xét Trương Phong Hoa ký ức, lại phát hiện trí nhớ của hắn xa so với Trương Nhạc Hoa muốn tới hỗn loạn. Suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng bình thường, dù sao cái này ra hỏa khi còn sống chính là người bệnh tâm thần, có thể giữ lại bao nhiêu bình thường ký ức thật sự là khó mà nói. Vượt qua những cái kia hoặc điên cuồng hoặc hỗn loạn hoặc vặn vẹo mảnh vỡ ký ức, một cái đặc thù tràng cảnh đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Kia là một cái các loại vật bày ra chỉnh tề phòng dụng cụ, Trương Phong Hoa tiến vào bên trong hồ loạn mặt tác, lại cái gì đồ vật đều không có cầm tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân. Hắn người mặc màu đen Âu phục, chân đạp sáng loáng dày da, chia 37 kiểu tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang theo một bộ màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Nhìn xem Trương Phong Hoa, mặt nạ nam trong mắt để lộ ra một chút ý cười, đưa qua một thanh có khắc hoa cúc ấn ký dịu chữa cháy, thanh âm ấm thuần nói ra, đây là tử ấn vũ khí, cầm tới nó ngươi đem thu hoạch được tân sinh. Trương Phong Hoa có chút do dự tiếp nhận dịu chữa cháy. Sau khi tới tay một cái mắt, cả người hắn cảm xúc đống nhiên trở nên vô cùng cao, điên cuồng kêu to hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Phía sau chính là từng màn huyết tinh hình tượng. Thẳng đến quét qua tất cả mảnh vỡ ký ức, Tô Mặc lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hiện tại hắn đã biết rõ trước đây Trương Phong Hoa sẽ phát cuồng chế tạo thảm kịch cùng cái thanh này dịu chữa cháy có rất lớn quan hệ, nhưng này cái đưa cho hắn dịu chữa cháy thần bí mặt nạ nam cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Từ ấn vũ khí a. Tô Mặc vừa đi vừa về lật nhìn xem dịu chữa cháy, luôn cảm giác mình tiếp xúc đến cái nào đó to lớn âm như biên giới một góc. Chỉ bất quá Trương Phong Hoa trong trí nhớ cung cấp tin tức quá ít, muốn làm ra càng toàn diện phán đoán, còn muốn sưu tập đến càng nhiều tình báo mới được. Tô Mặc chính chuẩn bị cùng Thẩm Phán Hạ cùng Hoắc Đông Vân thương lượng một chút, đột nhiên, chu vi truyền đến như là mặt băng vỡ vụn mơ hồ nước vang. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vô hình không gian đột nhiên xuất hiện dày đặc vết dạng, chính hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng không ngừng quyết tán. Xa xa kiến trúc phảng phất ảo ảnh, đang dần dần trở nên hư ảo, muốn biến mất. Hoắc Đông Vân thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, hạch tâm quái dị đã chết, chỗ này dị vực muốn vỡ vụn. Tô Mặc nhãn thần lại có chút ngưng tụ. Hắn nhìn chăm chú lên hư ảo trong đại lâu mơ hồ hiện hiện mấy thân ảnh, trầm giọng nói, chỗ này dị vực bên trong quái dị muốn toàn bộ thanh trừ, lọt mất một cái đều sẽ cho bên ngoài mang đến nguy hại to lớn. Thẩm Phán Hạ cùng Hoắc Đông Vân nghiêm nghị gật đầu. Ba người lập tức bắt đầu hành động, đối chỗ này sắp sụp đổ dị vực khởi xướng sau cùng quét sạch.